Chương 44, Mộng Xuân người đăng, Ê Ư Ơ Hổ Cửu Thanh nghe vậy có chút hoảng, đi một bên kéo hắn tay vừa nói, để cho ta tới cho người tay cầm mạch. Phong Ngọc thuận theo hàng vỉa hè mở tay, nhường nàng bắt mạch. Cục mắt nhìn xem nàng lúc, chẳng biết tại sao, trong lòng sao động chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm cuồng loạn. Phong Ngọc không biết mình là thế nào, hắn cảm thấy mình thật kỳ quái, thân thể giống như cũng có chút kỳ quái. Hồ Cửu Thanh thả tay xuống, nghi ngờ nói, kỳ quái, thân thể của ngươi không có gì thường a? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, liền bắt được tay của hắn đi ra ngoài, nói, chúng ta đi tìm vườn chủ hỏi rõ ràng. Sâm Tịch mặt mũi tràn đầy không hiểu, phản phất nghe được một cái kinh thiên chuyện cười lớn, chỉ Lư Hương, vừa chỉ Phong Ngọc, bất khả tư nghị nói, ngươi nói ta hương nhường hắn xảy ra vấn đề. Hắn cười nhạo một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Hồ Cửu Thanh không buông tha, vậy ngươi nói một chút, ngươi hương bên trong có cái nào thành phần? Sâm Tịch há miệng liền báo, Long Tiên Thảo, Tử Linh Hương, Kinh Nguyệt. Tại tên thứ nhất bị báo ra tới thời điểm, hai người sắc mặt đều là hơi đổi. Long Tiên Thảo, đối cái khác chủng tộc tới nói là có thể lưu thông máu bổ khí hương liệu, đối với Long tộc tới nói lại là thuốc. Tình, Hương. Sâm Tịch nhìn mặt mà nói chuyện năng lực nhất lưu, thấy thế, lưu sướng lời nói lên xuống. Trùng hợp như vậy, vị tiểu huynh đệ này là Long tộc. Phong Ngọc nói giọng khàn khàn, hôn huyết Long tộc. Hồ Cửu Thanh lông mày dựng lên, nói, ngươi còn nói không phải ngươi hương. Sâm Tịch bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Long tộc trời sinh đứng hàng tiên ban, số lượng cực kỳ ít ỏi, làm sao có thể xuất hiện tại yêu giới? Liền xem như hôn huyết Long tộc, có thể bị Long Tiên Thảo ảnh hưởng, nói rõ ngươi Long tộc huyết mạch còn rất tinh khiết. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi tìm Thanh Tâm Thảo. Thanh Tâm Thảo là có thể khắc chế thôi tình hương một loại thảo dược. Sâm Tịch mang theo hai người gạt mấy cái cong, đi vào một cái viện, đẩy cửa vào trong. Vừa mới vào đi, Hồ Cửu Thanh đã nghe đến một luồng thảo dược hương, hương vị khác nhau, nên là rất nhiều dược thảo trồng chất vào hỗn hợp sau xuất hiện hương vị. Sâm Tịch đẩy ra chính giữa cửa phòng, vừa muốn bước vào, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu dặn dò, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Trong phòng này có cái gì nhận không ra người đồ bật sao? Hồ Cửu Thanh trong lòng nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này. Ừm. Sâm Tịch đẩy cửa vào trong lúc, Hồ Cửu Thanh ngẩng đầu liếc qua, vừa vặn thoáng nhìn chính giữa, tia sáng tốt nhất chỗ trưng bày linh vị, nàng thị lực vô cùng tốt, đem phía trên chữ nhỏ nhìn rõ ràng. Ái thê Hồ Nguyệt Sáng chi linh vị, phu sầm linh lập. Hồ Cửu Thanh con người chấn động. Hồ Nguyệt Sáng, đây không phải là nàng mất sớm cô sao? Một cái mắt, bị phủ đuổi trí nhớ lại lần nữa nổi lên, Hồ Cửu Thanh che lấy cái trán, dùng sức nhớ lại, cuối cùng từ trí nhớ xóa xỉnh bên trong lật ra đoạn này hồi ức. Khi đó nàng còn rất nhỏ, đại khái mới ký sự không lâu, biết đối nàng rất tốt cô chết trận xa trường về sau, thương tâm cực kỳ lâu, luôn luôn canh giữ ở cô trong linh đường không nguyện ý rời đi. Sau đó có một ngày, một cái nam nhân lại tới đây, nói muốn dẫn đi cô di thể. Tổ phụ cự tuyệt hắn, Bạch Bạch thân là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ, chết rồi tự nhiên chôn cất tại Thanh Khâu. Bạch Bạch là cô nàng nữ danh. Nam nhân câm tiếng nói, ta đã vì sáng trong báo thủ. Tổ phụ vẫn là cự tuyệt, chúng ta sẽ vì Bạch Bạch báo thủ, không cần người ngoài hỗ trợ. Nam nhân kiên trì nói, ta không phải người ngoài, ta cùng sáng trong đã thành thân. Tổ phụ cả kinh nói, lúc nào? Ta như thế nào không biết? Ta nhớ được ngươi chỉ nhắc tới thân, hôn sự còn tại chủ bị bên trong. Nam nhân nói, ngay tại đây thứ trước khi lên đường đêm, chúng ta bái đường, ta nói chờ chúng ta khải hoàn trở về, muốn vì nàng bổ sung một cái thịnh đại thành thân lễ. Tổ phụ hừ lạnh nói, không có cha mẹ tham dự bái đường, ta không thừa nhận. Sâm đại tướng quân, mời trở về đi. Nam nhân đứng bất động, bờ môi nết, Hồ Cửu Thanh chỉ có thể nhìn thấy hắn lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Tổ mẫu đúng lúc này đi ra, nhìn nam nhân hồi lâu, khẽ thở dài một cái, nói, Sâm tướng quân, ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta không có khả năng để ngươi mang đi Bạch Bạch. Nam nhân bướng bỉnh giống con lửa, không, ta muốn dẫn sáng trong trở về. Nàng đã vào ta Sầm ra từ đường, là ta duy nhất vợ. Về sau chuyện, Hồ Cửu Thanh có chút nhớ không rõ, nhớ mang máng, nam nhân cuối cùng còn giống như là không thể đem cô gì thể mang đi, tại linh đường tiền trạm cực kỳ lâu, coi như hạ rất lớn mưa, cũng không biết tránh một chút. Hồ Cửu Thanh nhìn hắn bị dính nước mưa thấm ướt, quái đáng thương, liền từ trong phòng cầm đem dù đưa cho hắn. Nam nhân màu nâu nhạt con mắt chuyển động, nhìn xem nàng, tiếng nói mất tiếng, ngươi là tiểu cửu sao? Hồ Cửu Thanh ngửa đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngươi biết ta? Thế nhưng là ta lúc trước chưa thấy qua ngươi. Nam nhân cười, nói, sang trong cùng ta đề cập qua ngươi, nói nàng có một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu chất nữ. Hồ Cửu Thanh nói, vậy ngươi là ai a? Nam nhân cười cười, ánh mắt là lúc ấy Hồ Cửu Thanh xem không hiểu cô đơn. Tại bàng bạc trong mưa to, thanh âm của hắn thấp đến mấy không thể nghe thấy, Sầm Tịch. Một cái người không vợ. Hồ Cửu Thanh là biết Sầm Linh, đây là yêu giới có tên đại yêu, và yêu bảng lâu dài chiếm giữ trước ba cường giả, chiến tích nổi bật đại tướng quân, tuổi trẻ tuấn mỹ thực lực cao cường, là yêu giới rất nhiều nữ tử tình nhân trong động. Nhưng ở trăm năm trước, yêu giới hợp tác với Thanh Khâu một trận trong chiến dịch, ma quân tự mình dẫn binh xuất chinh, yêu giới cùng Thanh Khâu bỏ ra thảm liệt đại giới mới thắng được chiến tranh thắng lợi. Hồ Nguyệt Sáng chính là tại tràng chiến dịch này bên trong chết trận. Nàng lôi kéo ma quân đồng quy vu tận, vì bản thân chỗ tranh thủ thời gian quý giá cùng cơ hội. Tại tràng chiến dịch này về sau, Sầm Linh liền biến mất. Có rất nhiều người suy đoán hắn trọng thương không trị bỏ mình, cũng có người nói nhìn thấy hắn sống được thật tốt, tiêu sái lại thấm bảo. Không nghĩ tới, hắn là đổi cái tên ẩn cư đang nháo thành phố một góc, an an phân phân làm hí viên quân chủ. Đã từng phong quang vô hạn đại tướng quân, bây giờ vậy mà tại một nhà sắp đóng cửa hí viên bên trong làm lấy tinh thần sa sút kiếm sống. Hồ Cửu Thanh không biết hắn có hay không nhận ra mình, nếu như nhận ra, lại vì cái gì không nói. Phong Ngọc gặp nàng nhíu lại mặt, giáng tới, nhỏ giọng hỏi, Thanh Thanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồ Cửu Thanh cau mày nói, A Ngọc, ta vừa mới phát hiện một sự kiện.
Phong Ngọc, ân.
Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói, vị này vườn chủ, cùng ta lại có điểm quan hệ.
Phong Ngọc, ừm.
Ân. Hồ Cửu Thanh một truy trong lòng bàn tay, nói, ta nên gọi hắn cô phụ.
Phong Ngọc, ừm.
Hồ Cửu Thanh khổ não nói, ta không biết hắn có hay không nhận ra ta. Phong Ngọc suy nghĩ một hồi nhi, nói, đợi lát nữa hắn đi ra, có thể thăm dò một chút.
Nói xong, sầm tịch đi ra.
Cầm trong tay hắn một túm xanh mơn mởn thảo dược, thô bạo hướng Phong Ngọc bên môi một chọc, lời ít mà ý nhiều nói, nhai nát, nuốt xuống. Phong Ngọc nhíu lại mặt tiếp nhận này túm xanh mơn mởn đồ chơi, từ từ nhắm hai mắt ăn vào đi, tuy rằng nhìn khó coi, nhưng hương vị hơi lạnh, coi như dễ chịu, Phong Ngọc quay hàm giật, nhanh chóng nhai nát nuốt xuống. Sầm tịch nhìn xem hắn ăn vào đi, mới chuyển hướng Hồ Cửu Thanh, nếu mày nói, một mực nhìn lấy ta làm cái gì?
Ngươi cũng muốn ăn.
Hồ Cửu Thanh tại do dự muốn làm sao mở miệng. Còn chưa mở miệng, liền nghe được Sầm Tịch nói như thế câu nói, lập tức bĩu môi nói, không muốn. Sầm Tịch ra âm thanh, không lại nói tiếp. Hồ Cửu Thanh cũng không nói chuyện, thẳng đến Phong Ngọc khôi phục, nàng cũng không thể nghĩ ra muốn nói gì. Phong Ngọc phá vỡ trầm mặc, hắn mở miệng hỏi, ta vẫn là cảm giác nhịp tim rất nhanh. Sầm Tịch không nói gì nói, đó chính là ngươi chính mình nguyên nhân, cùng ta hương không quan hệ. Hắn mắt nhìn Hồ Cửu Thanh, vi diệu ngừng tạm, đối với Phong Ngọc nói, tiểu tử thối, ngươi suy nghĩ thật kỹ tình cảm của mình đi. Xem ở tiểu Cửu trên mặt mũi, cho tiểu tử này một cái nhắc nhở đi, Sầm Tịch nghĩ, có thể hay không ngộ liền xem chính ngươi. Phong Ngọc vẫn là không hiểu, tình cảm của ta.
Tình cảm của ta thế nào?
Sầm Tịch, thật là thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này đồ đần, xem ra tiên giới hiện tại tiên mới xuất hiện lớp lớp à. Phong Ngọc không rõ Sầm Tịch đang nói cái gì, Hồ Cửu Thanh cũng không minh bạch, đối mặt với hai cặp cầu học như khát mắt to, Sầm Tịch lại ngậm miệng. Sầm Tịch cảm giác rất tâm mệt mỏi, lười nhắc lại để ý đến hắn, thanh toán xong thủ lao sau liền phất tay đuổi người. Hồ Cửu Thanh cuối cùng vẫn là không thể tìm được cơ hội mở miệng, chỉ có thể yên lặng ghi lại rừng rậm hí viên vị trí, dự định sau khi rời khỏi đây đi cái hạt giấy hỏi một chút cha mẹ. Trước khi đi, nàng mắt nhìn vườn chủ viện. Cửa sân mở rộng, trong đình viện bày một cái cũ kỹ chất gỗ ghế đu, Sầm Tịch lại khôi phục thành vừa thấy mặt lúc lôi thôi lết thiết bộ dáng, từ từ nhắm hai mắt nằm ở phía trên, trong tay không biết cầm cái thứ gì, vánh nhuận nhuận, còn loe ánh sáng nhạt, một mặt lan tràn ra một đoạn dây đỏ, ẩn tại dưới cổ áo, nên là cái thiếp thân liên truy. Hắn an tường nằm tại trên ghế xích đu mặt, chậm rãi quơ, thỉnh thoảng sẽ hừ ra một ít không thành pha ca dao. Hồ Cửu Thanh nghe được, kia là thanh câu dân dao, bất quá là trăm năm trước lưu hành ca dao, hiện tại đã không có nhiều người biết hát, liền nàng cũng sẽ không, chỉ nhớ rõ một bộ phận giai điệu. Nàng yên lặng thay Sầm Tịch đóng kỹ cửa sân, mới cùng Phong Ngọc cùng rời đi nơi này. Sau khi hai người đi, Sầm Tịch mở mắt nhìn xuống quan được cực kỳ chặt chẽ cửa sân, không biết nghĩ đến cái gì, câu môi nở nụ cười, ánh mắt chuyển qua trong tay trắng muốt trên ngọc thạch, ngón tay nâng lên, đem ngọc thạch đặt ở bên môi, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, thở dài, tiểu cửu vậy mà đều lớn như vậy. Sáng trong, ta lại nhớ ngươi. Sau khi rời khỏi đây, Hồ Cửu Thanh biết phong thư hạt thả ra, mới tiếp tục lôi kéo Phong Ngọc trong thành đi dạo. Bởi vì tuần vui này kịch, hai người đều có nhất định nổi tiếng, không thể không đem mặt nạ đeo lên. Hai người đi dạo chơi, đi vào một chỗ tử quán, thượng thư bốn chữ lớn, thơm nhất tử quán. Đây là Sầm Tịch đề cử, trước khi đi, hắn cho một tấm thẻ nhỏ, nói cầm tấm thẻ này đi trong thành thơm nhất tử quán mua rượu, có thể nửa giá mua. Hồ Cửu Thanh vốn là không coi ra gì, kết quả đi tới vậy mà thật nhìn thấy nhà này tử quán, người đứng lên xác thực rất thơm.
Kia,
cũng đến rồi, liền vào xem một chút đi. Trở ra, một chút nhìn thấy là ngồi tại sau quầy trung niên nam nhân, cùng Sầm Tịch không sai biệt lắm lôi thôi lết hết, khác biệt chính là, hắn còn râu ria sồm soàm, đang tập trung tinh thần gậy bản tính. Nghe thấy màn cửa bị vung lên thanh âm, hắn lập tức ngẩng đầu, tinh quang quắc thước một đôi mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía cửa. Hai vị khách quan, nghĩ đến chỗ gì? Nam nhân đứng dậy, nhiệt tình giới thiệu nói, ta họ Tiết, là thơm nhất tiểu quán lão bản. Hai vị muốn cùng rượu gì, đều có thể cùng ta nói, không nói qua trường chút nào, ta chỗ này rượu gì đều có, hơn nữa đều là thượng đẳng rượu ngon. Hắn nhiệt tình dẫn hai người tới một cái vò rượu trước, vừa mở ra, mùi rượu xông vào mũi, cực lực đề cử nói, đây là chứ danh thiên tiên say, liền xem như kim tiên tới cũng muốn say ngã tại vò rượu này bên trong. Xem hai vị lần đầu tiên tới, liền cho hai vị giảm giá đi, này một vò rượu lớn, chỉ cần 50 lượng bạc. Mùi rượu là thật, bất quá là cưỡng ép vun đi ra. Nam thích uống rượu phẩm tiểu Tam Ca Phúc, nàng được chứng kiến rất nhiều rượu ngon, cũng hiểu được một ít phẩm tiểu chi thuật, một chút liền có thể nhìn ra, này vò thiên tiên say, bất quá là một bình đổi rất nhiều nước giả mạo giả kém rượu mà thôi, nhiều nhất giá trị 5 lượng bạc. Vị này Tiết lão bản, xem ra là cái lòng dạ hiểm độc gian thương a, Tiết lão bản, ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta a. Hồ Cửu Thanh tự tiếu phi tiểu nói. Tiết lão bản vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra nói dối vết tích, ta làm sao lại lừa gạt hai vị đâu. Ta Tiết mỗi thế nhưng là phương viên trăm dặm thành thật nhất phúc hậu người làm ăn, theo không làm việc trái với lương tâm. Phong Ngọc không hiểu nhiều rượu, tiểu lượng cũng không tốt lắm, nhưng hắn có thể nghe hiểu Hồ Cửu Thanh nói chuyện, vì lẽ đó lập tức lạnh lùng nhìn xem Tiết lão bản. Tiết lão bản còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái 17-18 tuổi thiếu niên có thể có dạng này ánh mắt sắc bén, tay còn đặt tại trên chuôi kiếm, phản phất một lời không hợp liền muốn chém người dường như. Hồ Cửu Thanh đầu ngón tay kẹp ra một tấm thẻ nhỏ, nói, kỳ thật ta là trải qua Sầm vườn chủ đề cử tới, không nghĩ tới Tiết lão bản như thế không thẳng thắn, giá trị 5 lượng rượu cũng dám bán 50 lượng. Tiết lão bản biến sắc, nói, Sầm vườn chủ, Sầm Dung, Sầm Tịch. Sầm Tịch chân thực thân phận quả nhiên là Sầm Linh, Hồ Cửu Thanh nghe được hắn chưa nói xong lời nói, nàng gật đầu.
Tiết lão bản nụ cười nháy mắt trở nên chân thật rất nhiều, nói sớm à, nói sớm là lão Sầm bằng hữu, ta khẳng định xuất ra trấn điểm chi bảo chiêu đãi mấy vị. Hồ Cửu Thanh bán tín bán nghi nhìn xem hắn. Phong Ngọc tay vẫn đặt tại trên chuôi kiếm, một bộ lập tức liền muốn đại khai sát giới khí thế, lạnh lùng nhìn gần hắn. Tiết lão bản bất đắc dĩ nói, lúc này thật không lừa các ngươi. Hắn vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì, ta chính là tương đối ái tài mà thôi, không cần thiết nắm xem hoàn khố tay ăn chơi ánh mắt nhìn ta đi. Hắn mang theo Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc đi vào hậu viện, đẩy cửa ra, đi đến một chỗ nhà gỗ nhỏ trước, móc ra chìa khóa mở ra khóa, trở ra, lại sờ sờ tắc tắc, ấn mấy chỗ cơ quan, lộ ra tại lư hương hạ một cái tối như mực miệng hầm. Vào đi. Tiết lão bản thuận tay theo trên hương án để ba ngọn dầu hỏa đèn, một chiếc cho mình, một chiếc cho Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc, mượn yếu ớt ánh đèn đi xuống dưới. Càng đi xuống, mùi rượu càng nồng đậm, các loại khác biệt hương khí xen lẫn trong cùng một chỗ, hương hồ tiểu cửu mơ màng muốn say, trên hai gò má nổi lên hai mảng hồng. Phong Ngọc lo âu nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Thanh?" Hồ Cửu Thanh đỡ lấy cánh tay hắn, một bên nhịn không được hút hút cái mũi, một bên không quá để ý trả lời, "Ta còn tốt." Ba người đi vào phía dưới cùng nhất, Hồ Cửu Thanh mở to hai mắt nhìn. Nơi này lại có nhiều như vậy đỉnh cấp rượu ngon, phải là nàng Tam Ca tại này, có thể chờ trăm năm. Quá thơm, vẹn vẹn chỉ là nghe mùi vị, đều cảm giác muốn say. Hồ Cửu Thanh linh quang lóe lên, bắt lấy Tiết lão bản ống tay áo hỏi, "Ngươi có phải hay không gọi Tiết Dật?" Tứ giới thứ nhất cất rượu người Tiết Dật. Tiết lão bản kinh ngạc nói, "A, đều đi qua mấy trăm năm, lại còn có người nhớ được ta." Hồ Cửu Thanh nhanh miệng nói, "Tam ca của ta luôn luôn tại tìm ngươi đây, nghĩ mời ngươi làm chuyên môn cất rượu người." Tiết lão bản đầy hứng thú hỏi, "Ngươi Tam ca là ai?" Hồ Cửu Thanh ý thức được chính mình nói quá nhanh, che giấu giống như ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. "Tiết lão bản, ngươi những rượu này đều bán sao?" Tiết lão bản khoát khoát tay chỉ, nói, "Không bán, xem ở các ngươi là lão Sầm bằng hữu phân thượng, có thể mời các ngươi uống hai chén, nhiều cũng đừng nghĩ." Hồ Cửu Thanh đem tấm thẻ nhỏ nhét vào trong tay hắn, chân thành nói, "Ta không cần nửa giá mua rượu, chỉ cần ngươi nhường ta mua cái này dưới đất trong hầm rượu rượu liền thành, ta ra gấp 2. Không, gấp 5 lần giá." Những rượu này đều là năm xưa lão nhưỡng, hương khí nồng đậm sông và mũi, hương lộ mũi người đều muốn rớt. Phải là Hồ Tam ở đây, nguyện ý ra gấp 10 thậm chí gấp 100 lần mua lại. Tiết lão bản lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt, "Ta là có nguyên tắc, nói không bán chính là không bán." Hồ Cửu Thanh, "Gấp 10, ta ra gấp 10, đây là ta lẳng dành, lại cao không có." Tiết lão bản một giây sửa lại ý, "Thành giao." Tiết lão bản suy đoán tay áo, lắc đầu thở dài, "Ai, nhớ năm đó, ta bán rượu thế nhưng là có thể xào ra cao hơn giá gấp 100 lần giá cả, không nghĩ tới bây giờ chỉ là gấp 10, ta liền phải đem rượu của ta các bảo bối bán đi." Phong Ngọc đánh giá hắn, thình lình tới một câu, "Ngươi tới nơi này ẩn cư, là bởi vì Sầm Tịch đi." Tiết lão bản một mặt bị kinh sợ biểu lộ, chính khí nói, "Người trẻ tuổi nói mò gì đâu, ta tới đây, thuần túy là bởi vì ta yêu thích Quỳnh Ngọc Thành hoàn cảnh." Phong Ngọc nói chúng tim đen nói, "Nhưng những người khác không biết ngươi ở đây, ngươi mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, là vì tránh báo thù đi." Liên Tiết lão bản cái này tham tài yêu cho người ta đảo hố tính cách, không kết thủ mới là lạ. Tiết lão bản sắc mặt ngưng lại, hiển nhiên là bị nói trúng. Phong Ngọc tiếp tục suy đoán, "Trước kia ngươi có thể không kiêng nể gì cả giá cao bán rượu giá cao làm thích khách, là bởi vì Sầm Tịch có thể giúp ngươi ôm lấy, nhưng hiện tại Sầm Tịch cần lui, không ai có thể che chở ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng chỉ có thể ẩn lui, ta nói đúng không?" Tiết lão bản dùng tay áo ngăn trở mặt, liên tục thở dài. Phong Ngọc liền biết mình nói đúng. Hắn tìm tòi nghiên cứu nói, "Ngươi cùng Sầm Tịch, đến cùng là quan hệ như thế nào?" Tiết lão bản thở dài, không nghĩ tới tiểu tử này như thế nhạy cảm, thẳng thắn thừa nhận nói, "Hắn là ta thân biểu ca. Chắc không được ngươi có thể an ổn sống đến bây giờ, còn không có thiếu cánh tay thiếu chân, nguyên lai là Sầm Linh giúp ngươi lật tẩy." Hồ Cửu Thanh rốt cục chọn xong rượu, một bên thanh toán vừa nói, "Tiết lão bản lời lẽ chính nghĩa nói, ta bán rượu tiền kiếm được cùng hắn 82 phần, hắn nắm nhiều như vậy ngân lượng, giúp ta không phải thiên kinh địa nghĩa." Hồ Cửu Thanh lạnh lạnh nói, "Vì lẽ đó hắn thật là Sầm Linh." "Tiết lão bản?" Tiết lão bản sụp đổ nói, "Ngươi lừa ta." Hồ Cửu Thanh không trả lời mà hỏi lại, "Sầm Linh tại sao phải ở lui?" Tiết lão bản bắt đầu đáp đúng, "Cần phải đi, người mùi rượu cũng là muốn giao bạc." Hồ Cửu Thanh lưu loát đem ngân phiếu đưa cho hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, truy vấn, "Hắn tại sao phải đổi tên ở lui?" Tiết lão bản bịt lấy lỗ tai nói, "Ta không nghe, ta không nghe." Phong Ngọc tiến lên mấy bước, cưỡng ép đem hắn để tay xuống, trầm giọng nói, "Thanh Thanh cha hỏi ngươi đâu, thành thật một chút, ngoan ngoãn trả lời." Tiết lão bản gào khóc nói, "Ngươi là ai a? Ta muốn cáo ngươi khi dễ lương dân." Hồ Cửu Thanh tự tiếu phi tiểu nói, "Vậy ngươi đoán xem, trước xui xẻo là đứng đắn giao bạc mua rượu chúng ta, vẫn là buôn bán rượu giả ngươi?" "Tiết lão bản, các ngươi đều không có tâm sao?" Hắn không thể làm gì nói, "Ta thật không biết, chỉ biết đạo hắn năm đó bị thương rất nặng, rốt cuộc để không nổi Khôn Tự Súng." Hồ Cửu Thanh sắc mặt ngưng lại. Khôn Tự Thương là Sầm Linh thành danh vũ khí, năm đó một thương xuyên thất tướng tùy tiện thiếu niên tướng quân, là vô số ma tướng ác ngộng. Mắt thấy Tiết lão bản nói không ra càng có nhiều dùng tin tức, Hồ Cửu Thanh liền đối với Phong Ngọc vẫy vẫy tay, buông tha Tiết lão bản. Đưa mắt nhìn hai tôn sát thần rời đi về sau, Tiết lão bản vỗ ngực một cái, nhỏ giọng thầm thì, "Thật sự là hủ chết ta." Bất quá rất nhanh, hắn lại mặt mày hớn hở đứng lên, kiểm lại một chút sở kiếm ngân phiếu về sau, khẽ hát đi phía trước, trên cửa rơi xuống một tấm tạm thời không tiếp tục kinh doanh bảng hiệu về sau, vui sướng đóng lại cửa chính, người biếng đi. Lại có một đoạn thời gian có thể tiêu xái. Hai người lại đi dạo, ăn một ít bản thổ đặc sắc thức ăn. Hồ Cửu Thanh nhớ không gian giới chỉ kia vài hũ rượu, trong lòng ngứa cực kỳ, trước khi trời tối lôi kéo Phong Ngọc ra khỏi thành, tìm cái hoang vắng không người sơn động, thiết hạ bảo hộ kết giới về sau, liền hứng thú bừng bừng lấy ra một vò rượu.
Nay vò rượu khoảng chừng nàng nửa người cao như vậy, mùi rượu thuần lúc, hiển nhiên là năm xưa láo nhưỡng. Phong Ngọc còn nhớ rõ chính mình ghi tạc trong lòng quyển vở nhỏ bên trên chú ý hạng mục, thanh thanh tiểu lượng không tốt. Lấy rượu này cương liệt, chỉ sợ không cao hơn ba chén, nàng liền sẽ say. Những năm gần đây, uống say hồ tiểu cửu càng ngày càng dính người, Phong Ngọc không quá có thể chống đỡ được. Phong Tiểu Ngọc lo lắng khuyên can nói, "Thanh Thanh, về Thanh Khâu lại hết đi, dù sao rượu lại chạy không thoát. Hơn nữa rượu này quá mạnh, nộ nhỡ ngươi uống say, rừng núi hoang vắng, thực tế là không an toàn." Hồ Cửu Thanh chớp mắt to nhìn hắn, vô tội hỏi, "A Ngọc, chẳng lẽ ngươi hội bỏ lại ta mặc kệ sao?" Phong Ngọc không chút do dự trả lời, "Tuyệt đối không thể, an nguy của ngươi vĩnh viễn trong lòng ta vị thứ nhất." Hồ Tiểu Cửu lại hỏi, "Vậy ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt ta, bảo vệ tốt ta đúng không?" Phong Ngọc cảm thấy mình giống như dâm hố, nhưng vẫn là trả lời, "Ừm." Hồ Tiểu Cửu đạt được hài lòng hồi phục, cười cong ánh mắt, nói, "Sao lại không được, vậy ta còn lo lắng cái gì nha, người khác tại rừng núi hoang vắng hội lo lắng sẽ biết sợ, là bởi vì không có thể ỷ lại người có thể tín nhiệm được, nhưng ta có A Ngọc nha." Nàng cười nhẹ nhàng nói, "A Ngọc chính là ta kiên cố nhất hộ thuẫn, có A Ngọc, ta còn cần lo lắng sao?" Phong Ngọc bị nàng nói đỏ mặt, không dám nhìn nàng, thẹn thùng đến thanh âm đều nhỏ không ít, "Ừm, ta là người mâu, cũng là người thuẫn. Ta là người sắc bén nhất mâu, cũng sẽ là người kiên cố nhất thuẫn." Hồ Tiểu Cửu vui vẻ xuất ra trẻ lớn, còn đưa cho Phong Ngọc một cái, nhiệt tình nói, "A Ngọc cũng tới à?" Phong Ngọc do dự nói, "Ta vẫn là được rồi. Ta tiểu lượng không tốt, ta vẫn là không uống." Hồ Cửu Thanh cầm chén nhét vào trong tay hắn, nói, "Chưa thu, muốn uống lại múc." Nói xong, nàng bản thân trước múc một chén lớn, thông thông khoái khoái uống một hơi cạn sạch, hô to một tiếng, "Dễ uống." Kinh đạo. Nàng uống hồng quang đầy mặt, càng uống càng phía trên, càng uống càng hăng hái, Phong Ngọc căn bản không quên nổi. Về sau, uống có chút say lúc, còn nhất định phải lôi kéo Phong Ngọc làm bát. "A Ngọc, A Ngọc, uống nhanh một bát nha, chúng ta chạm một chén." Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc ống tay áo, mềm thanh âm nói, "Trong đêm vùng ngoại ô có chút lạnh, sơn động đặc biệt, vì giữ ấm, Phong Ngọc thu thập củi lửa, đốt lên đống lửa, lúc này, đống lửa vẫn tại lốt bốc đốt, Phong Ngọc thỉnh thoảng đi vào trong tăng thêm một ít củi lửa, để cho nó một mực tiêu đốt." Vàng ấm ánh lửa đánh vào Hồ Cửu Thanh trên mặt, ấm áp mà ấm áp. Phong Ngọc vẫn không thể nào chống cự lại đến tự Hồ Tiểu Cửu dụ dỗ, cùng với nàng đụng phải một bát, sau đó lúc này say ra nguyên hình, cuốn tại bát xuôi theo bên trên bất động. Hồ Tiểu Cửu cũng say ra nguyên hình, ôm bình rượu, toàn bộ cái cằm đều chôn bảo. Nàng nhìn thấy mơ mơ màng màng tiểu hắc xà, dùng cái đuôi to nhất câu, liền đem hắn theo bát cắn câu tới. Nhưng câu tới thời điểm không có khống chế tốt cường độ, không cẩn thận nhường Phong Tiểu Ngọc tiến vào bình rượu bên trong, phiêu a rơi phủ vào đất chìm xuống dưới đi. Hồ Tiểu Cửu đem mấy cái đuôi to đồng thời luồn vào đi, thiếu điều ôm lấy hắn, nhường hắn nằm tại mấy cái đuôi to tạo thành giường bên trên, hun hun như ngủ. Phong Ngọc trong giấc mộng trở mình, cuốn lấy lông xù cái đuôi, bất động. Hồ Tiểu Cửu ghé vào vò rượu bên trên ngủ thiết đi, ngay cả cái cằm ngâm ở vò rượu bên trong đều không thể phát giác. Phong Tiểu Ngọc cũng say hôn mê, bị bọt rượu tối tăm. Đống lửa không người đến tiếp tục, không lâu liền trở nên ảm đạm, tại cuối cùng một cây củi lửa đốt hết, đống lửa dập tắt, sơn động lâm vào hắc ám lúc, không biết có phải hay không bị say rượu ảnh hưởng, cũng không biết có phải là nhận Long Tiên Thảo ảnh hưởng, Phong Ngọc làm hắn từ khi ra đời đến nay cái thứ nhất tươi đẹp một cảnh. Tác giả có lời nói, Ngọc cái thứ nhất mộng xuân, đồ giờ, cũng là lần thứ nhất mộng tình, đồ giờ, điểm kích tiếp theo trường, liền xem mở ra thế giới mới cửa chính hồng hồng Ngọc V.S, tiểu tu một câu, không cần trọng xem V.S trường 45, khai khiếu người đăng, Phong Ngọc làm một cái khó có thể miêu tả mộng. Trong mộng hắn quả thực không giống chính hắn, trong mộng Thanh Thanh cũng cùng bình thường không giống nhau lắm. Trong mộng Phong Ngọc toàn thân khô nóng, gương mặt đỏ bừng, liền hô ra khí đều là nóng. Mộng tỉnh về sau, hắn nháy mắt bắn lên đến, vạn phần hoảng sợ, làm sao bây giờ? Hắn giống như lái dầm. Đây đối với Phong Ngọc tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, cho dù là tỉnh tỉnh mê mê khi còn bé, hắn cũng chưa từng có nước tiểu qua giường, đây là hắn lần thứ nhất. Phong Ngọc nội tâm xấu hổ cảm giác sắp đem chính mình tiêu chết. Phong Ngọc khẩn cấp mắt nhìn xung quanh, tạm thời thở ra nữa sức lực, còn tốt, bình thường cái chỗ kia đều có lân phiến ngay trước, lần này cũng giống vậy, tuy rằng có tràn ra tới, nhưng còn tại có thể xử lý phạm vi bên trong. Hắn mau đem trên người mình chứng cứ phạm tội tiêu diệt sạch sẽ. Tiểu hắc xà theo tuyết trắng đuôi cáo bên trên bắn lên biên độ quá lớn, kinh động đến vẫn còn ngủ say Hồ Cửu Thanh, nàng nhỏ giọng thầm thì câu nghe không rõ chuyện hoang đường, đầu nướng bên cạnh một tắm, tiếp tục nằm ngáy ho ho. Phong Ngọc tâm tình theo nàng lên tiếng lên liền trầm động chập trùng, gặp nàng một lần nữa ngủ, cuối cùng thở dài một hơi, trở mình một cái theo vỏ rượu bên trong leo ra, lại cẩn thận từng ly từng tí đem dính rượu cái đuôi to rút ra. Ra. Đến, xấu hổ toàn thân đỏ bừng, lại là dùng thanh khiết thuật lại là dùng nước sạch, đã muốn cẩn thận từng ly từng tí không kinh động Hồ Cửu Thanh, lại phải nhanh nhanh sạch sẽ đem cái đuôi dọn dẹp sạch sẽ, quả thực phí đi công phu rất lớn. Chờ thanh ly hết, Phong Ngọc mệt mỏi ra một đầu mồ hôi. Hắn hít mũi một cái, có chút bi quan, còn có chút tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình khẳng định vẫn là nhận lấy không rõ độc vật ảnh hưởng, đại phu đều nói theo nước tiểu. Dấu vết có thể đơn giản đánh giá ra một người tình trạng cơ thể, thế nhưng là theo nhan sắc đậm đặc đến xem, hắn cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Hắn nhất định chúng rồi rất nghiêm trọng độc, cho nên mới sẽ liên thể trình cũng thay đổi. Phong Ngọc nước mắt rưng rưng đem Hồ Cửu Thanh đem đến rơm rạ địa quản, thở hổn hển liền rượu mang vào cùng một chỗ xử lý sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, trời đã sáng. Hồ Cửu Thanh trở mình, mí mắt run rẩy, phản phất sắp tỉnh. Phong Ngọc hoảng hốt, có tật giật mình hắn vội vội vàng vàng cho Hồ Tiểu Cửu hạ một cái hôn mê pháp quyết, sau đó không dám chờ lâu, ở bốn phía thả chút phòng ngự pháp bảo, bày chút pháp trận phòng ngự về sau, liền như một làn khói chạy. Hắn được giả tạo một chút vô sự phát sinh bộ dáng, đầu tiên được lại đi tìm Tiết lão bản mua một vỏ rượu. Đi vào cửa tiệm về sau, Phong Ngọc trợn tròn mắt, chỉ thấy thơm nhất tiểu quán đại môn đóng chặt, trên cửa còn treo cái tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Người này chuyện gì xảy ra, mở tiệm còn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Phong Ngọc không nghĩ ngợi nhiều được, khẽ cắn môi, chạy đến hậu viện, theo lật vào trong, kết quả không thể tìm được người. Tiết lão bản không biết chạy đi đâu, liền bóng người đều không nhìn thấy. Phong Ngọc muốn nếu không hắn đem tiền bạc lưu lại, lại lưu tờ giấy, dạng này coi như Tiết lão bản trở về phát hiện thiếu một vỏ rượu, cũng không cách nào phát hiện manh khỏe. Hắn nghĩ tới liền đi làm. Nhưng mà trời bất toại long nguyện, có dấu dưới mặt đất hầm rượu nhập khẩu phòng bị hạ cấm chế dày đặc, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách nào cưỡng ép phá vỡ, coi như thật muốn phá vỡ, cũng muốn tốn hao rất lớn đại giới. Hắn chờ không nổi, cũng chờ không dậy nổi. Phong Ngọc cô độc đứng tại không có một hai trong viện, khổ sở nghĩ, chuyện này cuối cùng không dối gạt được. Hồ Cửu Thanh tỉnh lại lúc, đầu không rõ, say rượu di chứng còn chưa hoàn toàn biến mất, nàng sọ não còn có chút đau. Tại nhìn thấy con cảnh mận gai nước mắt rưng rưng nhìn xem nàng tiểu hát xa lúc, đầu càng đau. A Ngọc, ngươi đây là tại làm gì? Hồ Tiểu Cửu mở miệng hỏi. Phong Ngọc trầm trọng nói, Thanh Thanh, ta làm kiện chuyện sai. Hắn thấp cúi đầu, dịch chuyển về phía trước chuyện, thuận tiện Hồ Cửu Thanh thò tay liền có thể cầm tới cảnh mận gai, sau đó vừa nhắm mắt, trầm giọng nói, ngươi đánh ta đi. Chính hắn cũng biết một ít y thuật, đang chờ nàng tỉnh lại thời gian bên trong, đối với mình thân thể kiểm tra quá rất nhiều lần, nhưng đều không thể tra ra vấn đề. Nhưng tra không ra vấn đề mới là đáng sợ nhất. Hồ Cửu Thanh ánh mắt đảo qua, liền phát hiện biến mất không thấy gì nữa vỏ rượu, suy đoán nói, ngươi đem rượu đều uống xong, cảm thấy băn khoăn. Ai nha, bất quá là một vỏ rượu nha, này có cái gì, mau đứng lên. Nói, nàng thò tay liền định đi đem Phong Ngọc nâng đỡ. Phong Ngọc lại tránh đi nàng nâng, liền lân phiến đều tại phím hồng, nhỏ giọng nói, không, không phải, không phải đem uống rượu xong. Hắn nhắm lại mắt, xấu hổ bây giờ nói không ra, dứt khoát lấy đầu đập đất, xin không thể luyến nói, dù sao, ngươi trừng phạt ta đi. Hồ Cửu Thanh dở khóc dở cười đem tiểu hát xà ôm đặt ở trên đầu gối, sờ lên hắn bóng loáng lân phiến, cười nói, đây là nơi nào tới không nói rõ sự tình lý do liền chủ động yêu cầu bị trừng phạt nhỏ thẳng xui xẻo a. Phong Ngọc một phương diện cảm thấy có thể dạng này ghé vào nàng trên đầu gối còn bị ôn nhu vuốt ve thật quá tuyệt, một phương diện lại cảm thấy chính mình dạng này là lừa gạt nàng, rất là xấu hổ. Nội tâm của hắn thiên nhân giao chiến trong chốc lát, cuối cùng là ngẩng đầu, đồng tử ướt át nhuận, nhìn có chút đáng thương, Thanh Thanh, ta, thân thể của ta giống như lại xảy ra vấn đề. Một lát sau, một hồ một rắn lần nữa đi tới rừng rậm hí biên. Sâm Tịch mở cửa phòng, trông thấy là người quen, nhíu mày, tàn mạn nói, đây là yêu diễn kịch, còn muốn một lần nữa. Hồ Cửu Thanh lắc đầu, không phải, là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nàng đem Phong Ngọc đẩy về phía trước, nói, A Ngọc, ngươi tới nói. Phong Ngọc thực tế ngượng ngùng ngay trước Hồ Cửu Thanh mặt nói, mặt đều nghẹn đỏ lên, miệng bên trong đều không thể tung ra chữ tới. Hơn nữa hắn kỳ thật không tin được Sâm Tịch, sở dĩ tới đây, hoàn toàn là bởi vì Hồ Cửu Thanh nói Sâm Tịch tài nghệ y thuật không sai, có thể làm nửa cái ý tiến dùng, cứng rắn mang theo hắn tới. Trước có Sâm Tịch tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, sau có Hồ Tiểu Cửu thúc giục ánh mắt, Phong Ngọc cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, mơ hồ không rõ lại nhỏ giọng lại cực nhanh nói, ta xuất hiện màu trắng thể. Dịch. Hồ Cửu Thanh chỉ bắt được mấy cái chữ mấu chốt mắt, vạch cái gì dịch. Tuy rằng chỉ nghe cái mơ hồ đại khái, nhưng Sâm Tịch cũng là từng có tương đồng trải qua, mấy hơi trong lúc đó liền hiểu hắn ý tứ. Nhưng minh bạch là một chuyện, lý giải lại là một chuyện khác. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Phong Ngọc, hỏi, cha ngươi không dạy qua ngươi? Loại sự tình này, làm cha làm mẹ đều sẽ dạy dỗ hài tử đi. Phong Ngọc bị đâm trọn vết sẹo, mất hứng nói, ta song thân chết sớm. Sâm Tịch sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Hồ Cửu Thanh hỏi, Sâm vân chủ, A Ngọc đây là thế nào? Sâm Tịch lấy lại tinh thần, ý vị thâm trường nói do hắn là khỏe mạnh. Hắn quay người đi vào nhà, lười nhắc nói, gọi Hồ Ngọc đúng không? Đi theo ta, Hồ cô nương ở bên ngoài chờ một lát. Bởi vì hai người đều không đổi được thuận miệng gọi quen thuộc biệt danh, cho nên tới ma giới về sau, hai người đối ngoại dùng tên giả liền thành Hồ Thanh cùng Hồ Ngọc. Phong Ngọc đề phòng theo sát Sâm Tịch vào trong, gặp hắn ngồi vào trên một cái ghế, chỉ đối mặt, nói, ngồi. Phong Ngọc hỏi, ngồi xuống làm gì? Sâm Tịch nhìn xem cảnh giác 10 phần thiếu niên, khẽ thở dài, đừng như thế cảnh giác, ngồi xuống đi, ta sẽ không hại ngươi, ta như nghĩ ra tay với ngươi, ngươi bây giờ còn có thể tốt bưng bưng đứng ở chỗ này. Phong Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, một nháy mắt hoài nghi hắn có phải là biết bọn họ biết thân phận của hắn. Nhưng lại nghĩ, làm sao có thể chứ, vị tiêu Tiết lão bản nhìn cũng không phải cái nói linh tinh, nên không đến nỗi chút chuyện nhỏ này cũng phải cùng Sâm Tịch nói đi. Phong Ngọc nhếch môi, không nói chuyện. Sâm Tịch rót cho hắn chén trà, trầm ngâm xuống, mở miệng, "No. Liên theo cơ bản nhất thưởng thức cùng ngươi nói về đi. Như ngươi loại này tình huống là hiện tượng bình thường." Hắn trầm chậm kể, rung động Phong Ngọc. Năm nào ấu mất chỗ dựa, cha chết rồi, lại không có người cùng hắn nói qua những thứ này thưởng thức, mà tại cha hắn khi còn sống, hắn còn nhỏ, phong tục nạ ố dạ bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng hắn nói những thứ này. Hồ gia đám bạn thân của ca ca tùy tiện, đã sớm thoát ly đoạn này xấu hổ kỳ, hơn nữa cũng có mình sự tình phải bận rộn, cùng với bên cạnh hắn luôn có cái Hồ Cửu Thanh, không tiện nói những thứ này, liền cũng không cùng hắn nói qua những thứ này. Dẫn đến qua nhiều năm như vậy, Phong Ngọc đối với phương diện này tri thức dự trữ gần như trống không. Phong Ngọc càng nghe càng chấn kinh, càng nghe càng rung động, cảm giác cả người đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Chờ nghe xong đi ra thời điểm, cước bộ của hắn đều là bay. Hồ Cửu Thanh xông lại đỡ lấy hắn, lo âu hỏi, "A Ngọc, ngươi thế nào?" Phong Ngọc giọng nói phiêu hốt, "Ta không sao." Sâm Tịch khoan thai đi tới, chậm rãi nói, hắn xác thực không có việc gì, cho hắn chút thời gian tiêu hóa một chút. Hồ Cửu Thanh hồ nghi nói, tiêu hóa cái gì? Ngươi cho hắn uống thuốc gì? Sâm Tịch Ý vị thâm trường nói, thể hồ quán đỉnh thuốc. Lời nói đều nói đến phân thượng này, kia tiểu tử phải là còn muốn không thông, vậy hắn không thể không hoài nghi Hồ Ngọc bản thể, nhưng thật ra là lăn lộn long huyết đầu gỗ. Hồ Cửu Thanh. Sau đó một đoạn thời gian, Hồ Cửu Thanh phát hiện Phong Ngọc ánh mắt luôn luôn né tránh, lúc nói chuyện không yêu nhìn thẳng con mắt của nàng không nói, còn thường xuyên né tránh tầm mắt của nàng, trên mặt cũng luôn luôn phím hồng, nhường Hồ Cửu Thanh hoài nghi có phải là nơi này thời tiết quá khô giáo, đối với hắn làn da tạo thành phá hư. Nàng thử sờ lên, xúc cảm vẫn là trước sau như một tốt, nói rõ mặt của hắn hoàn hảo không tụ. Chính là sau khi sờ xong, Phong Ngọc mặt kiểu gì cũng sẽ càng đỏ. Cứ như vậy kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, Hồ Cửu Thanh không chịu nổi. Ngay nào đó, nàng bắt được vừa định mượn xin cá chạy đi Phong Ngọc, vừa định hỏi một chút hắn khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy cách đó không xa một tiếng quen thuộc kêu to, "A a a cứu mạng a." Thanh âm tan nát cõi lòng, giọng nói kinh hoàng vô cùng. Phong Ngọc lập tức linh hoạt theo dưới tay nàng chui ra đi, nghiêm túc nói, nghe thanh âm là Tiết lão bản, "Thanh Thanh, chúng ta mau qua tới xem một chút đi." Đến cùng yêu mệnh quan trọng hơn, Hồ Cửu Thanh đành phải tiếp nối bỏ qua hắn, đi trước nhìn xem Tiết lão bản. Tiết lão bản là bị một đám ma vòng vây bên trên, trên bầu trời còn có hắn thả tín hiệu pháo hoa, chắc là thả cho Sầm Tịch, nhưng nơi này khoảng cách Quỳnh Ngọc Thành còn có tốt một khoảng cách, chờ Sầm Tịch chạy đến, Tiết lão bản khả năng đã lạnh xuyên qua. Hồ Cửu Thanh biết hắn yếu, nhưng không nghĩ tới hắn yếu như vậy, kia âm thanh bên trong khí mười phần hô to càng giống là trước khi chết cuối cùng tuyệt vọng hò hét. Nàng cùng Phong Ngọc chạy đến thời điểm, Tiết lão bản bị trong đó một cái ma sách đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, chỉ còn lại một hơi. Hồ Cửu Thanh không chút do dự xuất thủ, quen thuộc cùng Phong Ngọc phối hợp đánh giết đám này ma, cứu Tiết lão bản. Tiết lão bản sắc mặt hốt hoảng chưa định, bày trên mặt đất không nhúc nhích, giống một bộ hồng khô thi thể. Hồ Cửu Thanh dùng nhánh cây đâm đâm hắn, hỏi: "Tiết lão bản, ngươi còn tốt chứ?" Tiết lão bản hơi thở mong manh nói: "Ngươi thấy ta giống tốt bộ dáng sao?" Hồ Cửu Thanh thành thật nói: "Trên người ngươi đều không có gì vết thương, nhìn rất tốt." Tiết lão bản cả giận nói: "Nhưng ta trên tinh thần thương nhường ta thật không tốt. Ta tinh thần nhận lấy nghiêm trọng tàn phá." Hắn nằm trên mặt đất lẩm bẩm, nhắm mắt lại, một bộ rau xanh trong đất vàng bộ dáng, giả khóc ròng nói: "Các ngươi đều không tuân theo lão, đều không ai dịu ta một cái, ta thật sự là quá thương tâm." Còn có sức lực nói nhiều lời như vậy, nói rõ xác thực không có việc gì. Một đạo lanh lanh đạm đạm quen thuộc tiếng nói vang lên. Hồ Cửu Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được vội vàng chạy tới Sầm Tịch. Sầm Tịch thân cao tay dài, khí lực cũng lớn, tùy tiện kéo một phát, liền đem Tiết lão bản từ dưới đất kéo lên, sau đó ghét bỏ nói: "Xách, nhà chúng ta như thế nào ra như ngươi loại này thái kê?" Tiết lão bản cả giận nói: "Ta phải là cùng ngươi một chủng tộc, ta cũng sẽ rất biết đánh." Hắn dừng một chút, tăng thêm thanh âm: "Hơn nữa, ta không phải đồ ăn gà." Phong Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Sầm Tịch là chủng tộc gì a?" Hồ Cửu Thanh nhỏ giọng nói: "Nghe nói là Tất Phương." "Kia khó trách, Tất Phương chim tiện cứng hỏa, sức chiến đấu xác thực cứng hãn." Sầm Tịch không để ý tới hắn, đối Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc có quyền, cười nói: "Lần này đa tạ hai vị cứu ta này bất thành khí biểu đệ, tính." Hắn lườm Tiết lão bản một chút, nói: "Tính Tiết Giật thiếu ngươi nhóm một cái nhân tình." Tiết lão bản hừ hừ nói: "Ta Tiết Giật theo không nợ ân tình, như vậy đi, ta sau khi trở về cho các ngươi ủ một vò rượu, liền chôn ở ta trong viện cây kia cây hoa đào phía dưới, 50 năm sau các ngươi tới lấy, đảm bảo có thể để các ngươi một bát say trăm năm." Hồ Cửu Thanh cười đến giảo hoạt, muốn hai vò. Nàng chỉ chính mình, vừa chỉ Phong Ngọc, nói: "Ta cùng A Ngọc một người một vò." Tiết lão bản khẽ lắc đầu, trong mắt lại mang theo chút ý cười, ra vẻ thận trọng nói: "Được rồi, vậy liền một người một vò." Hắn dặn dò: "Nhất định phải 50 năm sau lại đến lấy, trước thời hạn lời nói, rượu liền không thơm." Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc cùng một chỗ gật đầu, biết biết. Sầm Tịch ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn xem bọn họ cười, chính mình cũng đi theo cười lên. Sầm Tịch đem Tiết lão bản lĩnh sau khi đi, Phong Ngọc lập tức liền muốn chạy đi, lại bị Hồ Cửu Thanh xách ở sau cổ áo. Hắn giống làm sai chuyện bị bắt đồng dạng, bất đắc dĩ bị xoay người lại, tiếp nhận Hồ Tiểu Cửu nghiêm hình ép hỏi. Nói: "Ngươi khoảng thời gian này vì cái gì lao trốn tránh ta?" Hồ Tiểu Cửu nghiêm nghị hỏi. Phong Ngọc túi đầu hồi đáp: "Không có tránh, ta một mực có tại ngươi trong phạm vi tầm mắt." Hồ Tiểu Cửu cả giận: "Ngươi biết ta nói không phải cái này." Nàng nắm lấy Phong Ngọc bả vai liền một trận mánh liệt dùng hắn đầu góc choáng váng. "Ngươi khoảng thời gian này nói chuyện với ta cũng không nhìn ta. Ngươi trong lòng hư cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta phiền? Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ thoát khỏi ta?" Phong Ngọc một mực đối với dung người chiêu này chịu không được, chóng mặt phản bác: "Không phải, không phải. Ta một chút cũng không nghĩ như vậy, ta hận không thể mỗi ngày dán tại bên cạnh ngươi, làm sao có thể muốn rời đi ngươi?" Hắn đầu góc vẫn có chút choáng, vô ý thức liền đem lời trong lòng nói ra: "Ta chỉ là trong lòng ta rất loạn, Thanh Thanh, ngươi nhường ta nghĩ nghĩ, ngươi nhường ta sửa sang một chút, chờ ta nghĩ thông suốt, ta liền nói cho ngươi biết." Hồ Cửu Thanh dừng lại dung tay của hắn, mờ mịt hỏi: "Nghĩ thông suốt cái gì? Gần nhất phát sinh đại sự gì sao?" Phong Ngọc lắc đầu: "Không có đại sự, chỉ có một kiện chính ta việc tư." Phong Ngọc khoảng thời gian này đến nay sát thực tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn luôn liên tiếp nhớ tới Mẫn An, Sầm Tịch, Quỷ Phương Diễm chờ đã nói, sau đó tự hỏi những lời này hàng nghĩa, hòa thanh trong đối với mình ý nghĩa, tự hỏi, hắn phát hiện một sự kiện, hắn giống như, có lẽ, khả năng, nên, thích con nào đó tiểu bạch hồ ly. Có cha mẹ tình yêu bi kịch phía trước, Phong Ngọc một mực có tại hạ ý thức né tránh loại này sẽ để cho người hưng phấn đến khó lấy tự kiềm chế, thống khổ đứng lên sẽ để cho lòng người chết như bụi nồng đậm đến cực điểm tình cảm. Nhưng loại tình cảm này nếu như khả khống, cũng sẽ không có nhiều như vậy nam nữ si tình. Phong Tiên Quân, ngươi không cần ngượng ngùng, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi hái mộ Cửu Cửu. Thích một người ánh mắt là không giấu được. Ngươi đều làm liên quan tới nàng ngộng, còn đọc không hiểu tâm ý của mình sao? Nhiều người như vậy đều nhìn ra, đều biết, nhưng hắn lại phát hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Phong Ngọc tại phá sát sau thứ 340 năm, rốt cuộc biết một nháy mắt thể hồ quán đỉnh, thấu triệt thấu ngộ là cảm giác gì, cũng biết thích một người là dạng gì cảm giác. Hắn trong nháy mắt linh quang bên trong, tại dài dằng dặc thời gian bên trong, gặp một cái rất đáng yêu tiểu bạch hồ ly, đem nó nuôi dưỡng ở trái tim, sau đó dưỡng thành chính mình căn. Tác giả có lời nói, ngươi xong rồi, ngươi trước một bước rơi vào bể tình rồi chúc mừng Ngọc rốt cục khai khiếu bê đút. Chương 46, đồ cưới người đăng, nhưng Phong Ngọc vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Bọn họ đã ở chung được 40 năm, tại này dài dằng dặc làm bạn thời gian bên trong, hai người sinh ra xa không chỉ một loại tình cảm, thì như thân tình cùng hữu nghị. Phong Ngọc cần làm rõ, đem này mấy loại tình cảm phân chia ra. Hắn hy vọng hắn cuối cùng hiện ra cho Hồ Cửu Thanh là hoàn toàn thuần túy yêu thương. Rời đi Quỳnh Ngọc Thành lúc trước, Hồ Cửu Thanh nhận được cha mẹ cùng Hồ Tam gửi thư. Cha mẹ ở trong thư nói, năm đó cô nàng sát thực cùng Sầm Linh định ra hôn ước, chỉ chờ trận kia chiến dịch kết thúc, liền sẽ thành hôn. Nhưng không nghĩ tới, Hồ Nguyệt Sáng trong cuộc chiến tranh này chết trận, vì vậy lấy chưa gả chi thân trở lại Thanh Khâu, chờ thủ linh kết thúc, liền sẽ táng nhập Thanh Khâu tổ mộ. Mà một khi nàng được chôn cất vào tổ mộ, thân là người ngoài Sầm Linh liền rốt cuộc không có khả năng nhìn thấy nàng. Mà Sầm Linh theo chiến trường một mực đuổi tới Thanh Khâu, đợi rất lâu, cuối cùng chỉ chờ đến Sầm tướng quân mời trở về đi. Nếu quả như thật trở về, liền thật không còn có sau đó. Vì lẽ đó Sầm Linh làm một cái lớn mật lỗ mãng cử động, hắn tiếp quan tài. Nhưng Thanh Khâu dù sao không phải địa bàn của hắn, linh đường có không chỉ có một con cựu vĩ hồ trông coi, hắn lại thế nào lợi hại, đối với hồ đế tới nói cũng bất quá là cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, đấu không lại giữa lúc tráng niên hồ đế. Hồ cha nói, huynh đệ bọn họ mấy cái kỳ thật đường, bởi vì Sầm Linh lúc ấy nhìn qua thật quá đáng thương, lẻ loi một mình, máu me khắp người, trên thân bị ma tộc chém ra tới thương còn chưa khỏi hẳn, liền lại tăng thêm mới thương, giống một cái cùng đường mặt lộ thú bị nhốt, liều mạng muốn đoạt về chính mình chân quý nhất bảo vật. Nếu như A tỷ thấy cảnh này, khẳng định sẽ rất khổ sở. Nhưng hồ đế không nhượng. Hắn trọng thương Sầm Linh, kém chút phế đi hắn, nhưng dù vậy, Sầm Linh cũng chết không buông tay, xương cốt đều bị đánh gãy, vẫn là chết không buông tay. Hồ Hậu nhìn không được, ngăn cản Hồ Đế. Ngươi bây giờ rời đi, chúng ta liền không truy cứu chuyện này. Hồ Hậu nói. Sầm Linh gắt gao đặt ở quan tài bên trên, tiếng nói khàn giọng, không thả, ta sẽ không buông tay. Ta muốn dẫn sáng trong cùng đi. Hồ Đế giận dữ, vọng tưởng. Bạch Bạch là ta coi trọng nhất người thừa kế, nên chôn cất tại Thanh Câu. Thiên tư chắc tuyệt, thông minh linh tú Hồ Nguyệt Sáng, vốn nên là đời tiếp theo Hồ Đế, phong quang vô hạn. Bây giờ lại không có chút nào tức giận nằm tại lạnh lẽo trong quan, chuyện này đã trở thành hồ đế trong lòng lớn nhất đau nhức, hết lần này tới lần khác còn có người năm lần bảy lượt hướng hắn đau nhức điểm lên sát muối, không khỏi nhường hắn giận tím mặt. Hồ đế khí không lựa lời nói, "Tốt, nếu ngươi còn có thể bị ở ta mười kích, ta liền để ngươi mang Bạch Bạch đi." Sầm Linh nghe vậy, miễn cưỡng ngâng lên nửa người, con mắt lóe sáng kinh người, nói giọng khàn khàn, "Được." Hắn nhẹ nhàng hôn quan tài, thấp giọng nói, "Sáng trong, chờ ta một hồi." Hồ Hậu cau mày nói, "Ngươi như nhịn không được liền mở miệng." Sầm Linh ho ra một ngụm máu, không để ý chút nào lao đi khỏe miệng vết máu, để tụ linh lực chống đỡ Khôn Tự Thương theo mặt đất đứng lên, trầm giọng nói, tới đi. Hồ Đế hừ lạnh nói, không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Ở giữa quá trình, Hồ Cha không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói, cuối cùng Sầm Linh kháng trụ kia 10 đạo công kích, làm cho Hồ Đế không thể không thực hiện hứa hẹn, nhường hắn mang A Tỷ rời đi. Chỉ là tiếp nhận 10 kích về sau, xương vỡ vụn, cơ quan nội tạng vỡ vụn, linh lực khô kiệt Sầm Linh so như phế nhân, liền thương đều nâng bất động, cuối cùng vẫn tiết giật chạy đến đem hắn mang rời khỏi Thanh Câu. Đến bước này, Hồ Cửu Thanh cuối cùng biết Tiết Giật ấp ấp úng nói trọng thương là thế nào một chuyện. Hạt giấy tin cuối cùng, Hồ Mẫu nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, chuyện năm đó, Hồ Đế đã bất giận, nếu nàng nhìn thấy Sầm Linh, liền cùng hắn nói một tiếng, mời hắn có rảnh mang A Tỷ về Thanh Khâu nhìn xem lão nhân ra. Nhiều năm như vậy, Hồ Đế Hồ Hậu rất muốn A Tỷ, nhất là Hồ Đế, vô số lần hối hận chính mình năm đó lanh mồm lanh miệng, quả thực thành tâm bệnh. Sau khi xem xong, Hồ Cửu Thanh trong lòng buồn vô cớ, tựa ở Phong Ngọc đầu vai, lẩm bẩm nói, ma tộc thật sự là rất đáng hận. Hết thảy bi kịch mà nguồn, đều là đáng ghét ma tộc. Nàng càng thêm kiên định tín niệm trong lòng, nói: "Ta về sau nhất định phải san bằng ma tộc, thanh không sở hữu ma khí, nhường ma giới hoàn toàn biến mất." Phong Ngọc điều chỉnh góc độ một chút, cẩn thận cùng nàng đầu chịu đầu, đáp: "Ừ, ta và ngươi cùng một chỗ." Hồ Cửu Thanh trầm một hồi, mới mở ra hồ tam hạt giấy. Tiết Giật vậy mà giấu ở Quỳnh Ngọc trong thành, chắc không được nhiều năm như vậy, ta một mực không có nghe được tin tức liên quan tới hắn. "Tiểu Cửu nếu như rảnh rỗi, liền đi giúp Tam Ca mua vài hũ rượu ngon thôi, tiền thưởng chờ ngươi trở về cho ngươi thêm." Khắc, gần nhất nhìn thấy một ít thú vị đồ chơi, nghĩ đến ngươi có thể sẽ thích, liền nhường Lộ Lộ đặt ở phòng ngươi, ngươi sau khi trở về một chút liền có thể nhìn thấy. Cùng với bên ngoài dạo chơi nhất định phải chú ý an toàn. Theo đoạn thứ hai lên, phía sau hơn 1000 chữ nhỏ luận văn tất cả đều là liên quan tới đi ra ngoài bên ngoài cần thiết phải chú ý an toàn hạng mục công việc. Hồ Cửu Thanh vội vàng quét mắt một vòng đoạn đầu, nhảy qua đoạn bên trong, trực tiếp xem đoạn đuôi. Ta biết ngươi sẽ không nhìn kỹ, vì lẽ đó ghi nhớ 3 điểm: 1, chớ đơn độc hành động; 2, chớ dễ tin người xa lạ; 3, chớ tới gần địa phương nguy hiểm. Thời gian đến liền sớm đi trở về, chúng ta đều rất nhớ ngươi, chúc an. Hồ Cửu Thanh lập tức nâng bút hồi âm, đạo nàng đã mua mấy vỏ rượu, lại chính mình có tiền bạc, không cần hắn cho, lại cam đoan chính mình nhất định sẽ chú ý an toàn, nhường Hồ Tam yên tâm. Nhìn xem hạc giấy thân ảnh biến mất không gặp, Hồ Cửu Thanh cắn đầu bút, quyết định tạm thời không cho cha mẹ hồi âm, trước làm việc. Nàng vỗ vỗ trên váy dính vào vụ cỏ, đối Phong Ngọc vẫy tay, nói: "Đi thôi A Ngọc, lại có chuyện phải làm." Hai người lần nữa trở lại rừng rậm đi biên, quen cửa quen mẻo đi vào Sầm Tịch chỗ ở cửa sân mở rộng ra, chung quanh không có một ai, Sầm Tịch một người đứng tại trong phòng, đưa lưng về phía cửa, không biết đang bận việc cái gì. Hồ Cửu Thanh đứng tại cửa, ánh mắt phức tạp nhìn qua bóng lưng của hắn. Sầm Tịch như có cảm giác, quay đầu lại, cùng Hồ Cửu Thanh ánh mắt đối mặt lúc, nghe được nàng khẽ gọi một tiếng: "Cô phụ." Sầm Tịch ngây ngẩn cả người. Kỳ thật Tiết Dật đã sớm nói cho ta biết, hắn nói các ngươi hướng hắn hỏi liên quan tới ta một cái chuyện, khi đó ta liền đoán được. Sầm Tịch cười cười: "Đạo, bất quá ta không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta." Hồ Cửu Thanh mấp máy môi, không nói chuyện. Sầm Tịch ngược lại là thoải mái mà mở miệng: "Thế nào? Tìm ta có việc sao?" Hồ Cửu Thanh nhẫn nhịn nẹn, lại nhẫn nhịn nẹn, vẫn còn không biết rõ như thế nào mở miệng, dứt khoát tiếp tục giữ im lặng. Lần này trở về, vốn là nhất thời xúc động, thật sau khi trở về, nàng ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Phong Ngọc đúng lúc này nắm chặt lại tay của nàng, thông qua ấm áp lòng bàn tay, y mắng cho nàng cổ vũ. Thế là Hồ Cửu Thanh hít sâu một hơi, thừa thế xông lên nói xong, nương nói: "Tổ phụ rất nhớ các ngươi, nếu như ngươi có rảnh, xin mang cô cùng một chỗ về Thanh Khâu xem bọn hắn." Sầm Tịch ngây ngẩn cả người, chậm rãi lặp lại một lần, tưởng niệm. Hắn nói khẽ: "Mẹ ngươi nên là hiểu lầm, Hồ Đế bệ hạ hận ta còn đến không kịp, ta như xuất hiện ở trước mặt hắn, chắc hẳn hắn tại chỗ liền sẽ giết ta đi." Hắn nhẹ nhàng cười hạ, nói: "Ta hiện tại chỉ là một phế nhân mà thôi, liền cao cấp ma tướng đều chưa hẳn có thể đánh thắng." Hồ Cửu Thanh ngẩn người, nói: "Thế nhưng là, tổ phụ đã hối hận." Sầm Tịch im lặng lắc đầu, lướt qua cái đề tài này, nhìn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Hắn hỏi: "Trừ cái này, các ngươi còn có chuyện khác sao?" Hồ Cửu Thanh nhu thuận trả lời: "Không có." "Vậy liền trở về đi." Sầm Tịch nói. Hắn vừa nói, một bên đứng lên, không đội không chậm hướng ghế nằm bên kia đi, nói: "Lời của ngươi nói, ta hội nghiêm túc cân nhắc, hiện tại, mời trở về đi, ta còn có khác chuyện, thứ cho không tiễn xa được." Hồ Cửu Thanh nhìn thấy hắn hướng trên ghế xích đu một chuyến, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, một bộ bình thản thần thái, mở miệng nói: "Ngươi nói chính là, ngươi muốn ngủ sao?" Sầm Tịch mắt cũng không trợn mà nói: "Không, là cùng sáng trong cùng một chỗ phơi nắng." "Hồ Cửu Thanh, cô ở đâu?" "Trừ cái kia linh vị, nàng không thấy cái khác cùng cô có liên quan đồ vật." Sầm Tịch chỉ xương quai xanh bên trên đặt vào một khối bánh nhuận ngọc thạch, thản nhiên nói: "Nơi này." Hồ Cửu Thanh nhìn sang, phát hiện cái này chính là lần trước nàng nhìn thấy khối kia phát sáng vật thể, vốn dĩ bị xuyên căn dây thừng thắt ở hắn trên cổ, bình thường tiếp thân đặt ở trong cổ áo, chỉ có một ít thời khắc mới có thể lấy ra. Khối ngọc thạch này chắc là cái pháp khí chứa đồ đi, Hồ Cửu Thanh nghĩ, cô quan tài nên chính là đặt ở bên trong. "Vậy chúng ta đi." Hồ Cửu Thanh mở miệng, mới phát hiện chính mình tiếng nói chẳng biết lúc nào trở nên hơi khô chát chát. Phong Ngọc Chi Kỷ đem túi nước đưa cho nàng, Hồ Cửu Thanh uống một ngụm thám giọng tiếng nói về sau, mới nói tiếp: "Đây là truyền âm ngọc. Cô phụ nếu như có gì cần hoặc là có chuyện gì, cứ việc cùng ta nói." Nàng đem một khối hồ ly hình dáng ngọc bội để lên bàn, yên lặng nhìn Sầm Tịch một chút, cùng Phong Ngọc rời đi sân nhỏ, lúc gần đi còn đóng cửa lại. Tại nàng sau khi đi, Sầm Tịch mở to mắt, mắt nhìn đóng chặt cửa sân, hôn một cái ngọc thạch, nhẹ giọng hỏi: "Sáng trong, ngươi muốn trở về nhìn xem sao?" Ngọc thạch không hề có động tĩnh gì. Sầm Tịch tập mãi thành thói quen, tự hỏi tự trả lời nói: "Ngươi như vậy thích Thanh Khâu, nhất định rất muốn trở về xem một chút đi. Thật xin lỗi, nhiều năm như vậy là ta không đúng, không dám mang ngươi trở về." Hắn híp mắt nhìn một chút ánh mặt trời chói mắt, cười nhạt nói: "Đợi thêm mấy ngày, chờ ta xử lý xong hí viên sự tình, liền cùng ngươi cùng một chỗ về Thanh Khâu." Rời đi rừng rậm hí viên về sau, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc thuận tiện đi tìm Tiết lão bản lại mua vài hũ rượu, lần này bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, thuận lợi tìm được Tiết lão bản. Tiết lão bản nói nhỏ nói: "Coi như các ngươi tới kịp thời, tới chế một chút nữa, ta liền đi." Phong Ngọc nhớ tới chính mình lần trước vừa hồ chuyện, sắc mặt không phải rất tốt hỏi: "Đi, ngươi muốn đi chỗ nào?" Tiết lão bản nghi hoặc nhìn hắn một chút, nói: "Đương nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, ta kiếm lời nhiều bạc như vậy, ở đâu đều có thể sống rất tốt." Phong Ngọc, hắn không gây lời có thể nói. Thu bạc về sau, Tiết lão bản tâm tình phi thường mỹ diệu, cho bọn hắn một câu căn dặn: "Lấy các ngươi thực lực, yêu giới đại bộ phận địa phương đều có thể tùy tiện đi dạo, nhưng phải chú ý, tuyệt đối không nên tới gần yêu giới cùng ma giới giao giới địa phương, chỗ ấy rất không yên ổn." Hồ Cửu Thanh khiêm tốn hỏi: "Là dạng gì không yên ổn?" Tiết lão bản nghĩ, nói: "Ta không đi qua, không rõ lắm, đều là nghe người khác nói, giống như nơi đó xuất hiện qua rất nhiều đại ma, dù sao đặc biệt hỗn loạn, đi chính là chịu chết." Hồ Cửu Thanh gật đầu: "Nha, dạng này." Sau đó quay đầu liền lôi kéo Phong Ngọc thẳng đến yêu ma chỗ giao giới. Lý do của nàng rất đơn giản: "Ta lại không yếu, liền đi nhìn xem mà thôi, nếu thật là gặp được nguy hiểm, lại trốn nha, ta chạy trốn vẫn là rất nhanh. Hơn nữa nếu quả như thật phát hiện dị thường, còn có thể kịp thời cùng yêu vương nói một tiếng, nhường hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, cũng coi như làm chuyện tốt." Phong Ngọc gật đầu: "Ân, ta cũng chạy rất nhanh, đến lúc đó chúng ta có thể giao thế chạy, nếu như ngươi chạy đã mệt lời nói." Hồ Cửu Thanh cười gẩy một cái trán của hắn, nói: "A Ngọc, ngươi lại tại nói chê cười, thật đến loại thời khắc kia, coi như không chạy nổi khẳng định cũng là muốn cứng rắn chạy." Phong Ngọc lại nghiêm túc nói: "Không nhất định, nếu như ngươi nhảy đến trên người ta, hoặc là gọi ta một tiếng, ta nhất định sẽ tiếp được ngươi." Hồ Cửu Thanh còn tưởng rằng hắn là nói cười, cười vuốt vuốt đầu của hắn: "Ha ha đáp, tốt, vậy ta đến lúc đó tiếng la A Ngọc, ngươi liền sẽ vững vàng tiếp được ta sao?" Phong Ngọc không chút do dự nói: "Đương nhiên." Hồ Cửu Thanh gặp hắn không giống như là đang nói chuyện, dần dần bày ngay ngắn thái độ, kinh ngạc nói, ngươi nghiêm túc sao? Phong Ngọc nghi ngờ nói, ta một mực rất chân thành a. Hồ Cửu Thanh nô âm thanh, đối với Phong Ngọc nói, chúng ta tới đó thử một lần, nhìn xem ngươi có thể hay không vững vàng tiếp được ta. Nàng so thủ thế, trọng âm nói, chạy. Vừa mới nói xong, chính mình dẫn đầu chạy, Phong Ngọc phản ứng rất nhanh, lập tức đuổi theo. Ngay tại hai người tốc độ càng lúc càng nhanh lúc, Hồ Cửu Thanh đột nhiên kêu lên A Ngọc, ngay sau đó, một đoàn màu trắng lông xù đoàn thành cầu hướng hắn bay tới. Phong Ngọc ánh mắt ngưng lại, toàn thân lực chú ý đều ngưng tụ ở này đoàn ngay tại bay tới mao đoàn tử bên trên, hai tay duỗi ra, liền vững vàng đem này đoàn bạch nhung nhung tiếp đến trong ngực. Bạch đoàn tử giật giật, theo trong ngực hắn chui ra một cái đầu, kinh ngạc nói, "Oa, A Ngọc, ngươi thật tiếp tốt chuẩn a, hơn nữa cánh tay cũng tốt ổn, không có chút nào run." Phong Ngọc nói, "Là ngươi quá nhẹ." Hắn ước lượng trong ngực tiểu bạch hồ ly, cảm thụ được trọng lượng của nàng, cau mày nói, "Thanh Thanh, ngươi nên lại nhiều ăn một ít, ngươi quá gầy." Hồ Cửu Thanh không phục nói, "Ta mới không gầy, ta hiện tại hình thể chính tốt, hơn nữa không chỉ ngươi có đường cong, ta cũng có." Phong Ngọc khẽ giật mình, không phản dẫn tới, "Cái gì đường cong?" Hồ Tiểu Cửu an tâm ổ trong ngực hắn, lười biếng nói, "Chính là phần bụng đường cong a, lần trước ngươi rơi trong hồ sau đó đi ra bộ dạng, ta không cẩn thận thấy được, nô, sáu cái khối lập phương đâu, ngươi rất không tệ đây A Ngọc. Tuy rằng ta ít hơn ngươi một ít, nhưng ta cũng là có." Phong Ngọc gương mặt bạo hồng, trong ngực giống dấu cái quai lang bằng tay, nhường hắn ôm cũng không phải, vứt cũng không phải. Hồ Cửu Thanh giật giật lỗ tai, nói, "A Ngọc, trên người ngươi như thế nào đột nhiên khởi sướng nóng lên, là chạy đã mệt rồi sao? Kia đổi ta có ngươi đi." Phong Ngọc cứng đờ, chợt giống như là để chứng minh cái gì, chạy nhanh hơn, bên cạnh chạy còn bên cạnh lớn tiếng nói, "Ta mới không mệt, ta không có chút nào mệt mỏi." Hồ Tiểu Cửu che lỗ tai, ngoài miệng nói, "Tốt tốt tốt, người không mệt." Trong lòng lại tại nói thầm, "Không mệt liền không mệt nha, nói lớn tiếng như vậy làm gì, hơn nữa trên thân còn càng nóng lên, mặt cái cổ cũng đều đỏ lên, xem ra A Ngọc vận động dữ dội lúc, rất dễ dàng lên mặt ta đang đến gần yêu ma nhị giới biên giới lúc." Phong Ngọc chậm lại tốc độ, Hồ Cửu Thanh cũng theo trong lực hắn nhảy xuống, một lần nữa hóa thành hình người, cẩn thận đi lên phía trước. Đột nhiên, nàng nghe được một cái thuộc về hài đồng tiếng cười thanh thúy. Trong nháy mắt đó, Hồ Cửu Thanh cảm giác có chút kinh dị. Tại biên giới nguy hiểm như vậy chỗ, làm sao lại có tiểu hải tử? Phong Ngọc cũng ý thức được không thích hợp, sắc mặt nặng túc cách Hồ Cửu Thanh thêm gần, lật tay lại, trường kiếm liền xuất hiện trong tay, cảnh giác quan sát bốn phía. Hồ Cửu Thanh cũng lấy ra vũ khí, nắm ở trong tay, cẩn thận đề phòng cảnh vật xung quanh, tại đẩy ra một chỗ rậm rạp rừng cây về sau, nàng động tác có chút dừng lại. Chỉ thấy bên trong ngồi một cái trắng trẻo non nớt tiểu hải tử, ăn mặc màu vàng nhạt cái yếm cùng màu túi quần, đứng trước mặt mấy cái tướng mạo hung hãn ma. Mấy cái này ma đã giơ cao ở trong tay đồ đao, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, hiển nhiên là đã đem đứa nhỏ này cho rằng trong bụng đứa ăn. Nhưng đứa nhỏ trên mặt nhưng không có e ngại biểu lộ, thậm chí còn đang cười, tiếng cười thanh thúy, cùng Hồ Cửu Thanh Phong Ngọc lúc trước nghe được giống nhau như lúc. "Các ngươi là muốn cùng ta chơi đùa sao?" Đứa nhỏ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Ma tiếng nói thô rất nói, "Đúng vậy a, cùng ngươi chơi đùa, ngoan ngoãn vào bụng của chúng ta đi." Hồ Cửu Thanh chau mày. Đứa nhỏ này cùng hài tử bình thường không có chút nào khác nhau, chỉ cái trán trung tâm có một điểm chu sa giống như điểm đỏ, nhìn xem Ngọc Tuyết đáng yêu, cùng toàn thân lệ khí ma hoàn toàn chỗ tương tự. Nàng quát lên, dừng tay. Chợt nắm chặt xương ngủ, linh lực nổ tung, mũi chân nhảy lên, hung mãnh xông về phía trước đi, thừa dịp đám kia ma chưa chuẩn bị giơ trường kiếm lên, lưu loát chặt xuống trong đó một cái ma đầu lâu. Phong Ngọc tại nàng động nháy mắt theo sát phía sau, chém xuống viên thứ hai ma đầu. Hai người động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại, tại phân biệt chém xuống một viên ma đầu về sau, lại liên thủ chém xuống một viên cuối cùng ma đầu, giải quyết triệt để tai họa. Có tốt, lần này gặp gỡ ba cái ma đồ yếu nhược, giải quyết mới có thể nhanh như vậy. Ma huyết dịch phun ra trên mặt đất, đầu lâu nhanh ác, chết không nhắm mắt, đứa nhỏ trông thấy thế mà còn là không sợ, thậm chí còn muốn dùng tay đi sờ. Hồ Cửu Thanh vội vàng ngăn cản đứa nhỏ, nghiêm túc nói, không được đụng, rất bẩn. Đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn xem nàng, gật đầu nói, úc. Phong Ngọc có chút nhíu mày, hỏi, ngươi là nhà nào hải tử? Như thế nào nhỏ như vậy chỉ có một người chạy ra ngoài? Đứa nhỏ lắc đầu nói, ta không phải ai ra hải tử, ta chỉ có một người. Hồ Cửu Thanh ngồi xổm xem đứa nhỏ, đáp lời nói, nhỏ, tiểu muội muội, tiểu muội muội, nhà ngươi không có đại nhân sao? Đứa nhỏ mở mịt nhìn xem nàng, cải chính, ta không gọi tiểu muội muội, ngươi có thể gọi ta. Nô, có thể gọi ta thư thư. Về phần đại nhân, đại nhân là cái gì? Là giống như các ngươi người sao? Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc liếc nhau, đồng đều tại trong mắt đối phương thấy được tương đồng nghi hoặc. Đứa nhỏ này, tựa hồ liền cơ bản thưởng thức đều hoàn toàn không biết. Hồ Cửu Thanh nhìn càng có lực tương tác, vì lẽ đó vẫn là nàng cùng thư thư câu thông. Thư thư, nhà ngươi ngoại trừ ngươi, còn có những người khác sao? Thư thư nói, ta đã nói rồi nha, ta chỉ có ta. Đứa nhỏ này thật cổ quái. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm. Trước mặt đứa nhỏ làn da tuyết trắng, hai mắt thanh tịnh, một đôi mắt vậy mà là dị đồng tử, một vàng một đen, sợi tóc mềm mại đen nhánh, biểu lộ ngây thơ, một bộ không dành thế sự bộ dáng, đối đầy đất vết máu cùng thi thể lại cũng có thể làm được mặt không đổi sắc. Hồ Cửu Thanh căn bản không có ở hắn, trên người nàng cảm giác được tương tự sợ hãi, cảnh giác loại hình cảm xúc, chỉ có hiếu kỳ. Đứa nhỏ này biểu lộ ra duy nhất cảm xúc, chính là hiếu kỳ. Phong Ngọc cũng ngồi xuống, tận lực nhường giọng nói trở nên hòa ái, hỏi, thư thư, ngươi là người sao? Thư thư lần nữa lắc đầu, nói, ta không phải người. Hồ Cửu Thanh thầm nghĩ quả nhiên. Vậy ngươi là cái gì? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Thư thư nháy mắt, nhẹ nhàng nói, ta là một quyển sách nha. Một quyển sách?
sách hóa thành tinh quái sao? Nhưng này rất không phù hợp lẽ thường. Một, nơi này chỗ vắng vẻ, từ đâu tới sách? Hai, nơi này yêu khí nồng đậm, ma khí càng dày đặc, nói cách khác, chính là linh khí cơ hồ không có, không có sung túc linh khí, một bản phổ thông sách làm sao có thể có được linh trí, thậm chí hóa ra hình người? Trừ phi có thiên tài địa bảo hoặc là không giống bình thường cơ duyên. Thư Thư thấy hai người không nói chuyện, nghiêng đầu một chút, nghi hoặc mở miệng, các ngươi không tin ta sao? Nhưng ta xác thực chính là một quyển sách nha, không biết từ chỗ nào đến, không biết đi về nơi đâu, một mực phiêu trôi nổi phù ở vô định chỗ, chờ ta mở to mắt, ta ngay ở chỗ này nha. Hồ Cửu Thanh thầm nghĩ được rồi, tứ giới rộng rãi, phát sinh một ít không cách nào dùng lẽ thường để giải thích sự tình đúng là bình thường. Nàng sờ lên Thư Thư mềm mại tóc, khổ tâm dặn dò, Thư Thư muốn hay không cùng chúng ta rời đi nơi này? Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, nàng chỉ thi thể trên đất, nói, thư hỏng như vậy chứng còn có rất nhiều, đều mơ tưởng giết Thư Thư, an Thư Thư, nơi này vô cùng vô cùng nguy hiểm. Thư Thư chân thành nói, ta chỉ là một quyển sách, là không có cách nào bị ăn. Hán, nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, a, ta thanh tỉnh thời gian đến, ta phải đi. Thư Thư chậm rãi bay lên, đối Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc phất phất tay, đưa cho bọn họ một người một tấm phiến gỗ, nói, rất vui vẻ có thể gặp được các ngươi rất có ý tứ, hoan nên tới tìm ta chơi nhà, nhà của ta tại một mảnh đen như mực núi thấp nhất, các ngươi cầm một giản đơn, tại khoảng cách ta tương đối gần thời điểm liền có thể cảm ứng được vị trí của ta nha. Thư Thư cười đến rất vui vẻ, thân thể càng ngày càng trong suốt, đối bọn họ dùng sức phất tay, nói, kia, lần sau gặp lại. Hồ Cửu Thanh nháy mắt đứng dậy, nhìn xem Thư Thư vị trí, thò tay đi đủ, lại trực tiếp xuyên thấu đứa nhỏ thân thể, vô hụt. Thư Thư biến mất, không trung xuất hiện một ít nhỏ vụn điểm sáng, chậm rãi rơi xuống, cũng đã biến mất. Hồ Cửu Thanh ngắm nghĩa trong tay phiến gỗ, chỉ thấy nó là thường thấy nhất màu nâu nhạt, bình thường, nhìn qua cùng phổ thông thẻ tre tựa hồ không cũng không khác biệt gì, nhưng sờ lên lại có một loại ngọc thạch giống như thuận hòa xúc cảm cùng hỏa thiêu giống như cực nóng bỏng, ý suy nghĩ không có kết quả, tường tận xem xét không có kết quả. Hồ Cửu Thanh tiếp nối thu hồi phiến gỗ, đối Phong Ngọc lắc đầu, ta không nhìn ra được đây là vật gì. Phong Ngọc vuốt ve phiến gỗ, như có điều suy nghĩ nói, đen như mực sơn mạch. Hồ Cửu Thanh suy tư một trận, nói, hoàn toàn đen nhánh sơn mạch rất ít gặp, ta nhớ được chỉ có yêu giới võng lượng núi sơn mạch, nhân gian vạn trọng sơn sơn mạch cùng ma giới ma vực núi sơn mạch là như vậy bộ dáng. Phong Ngọc thu hồi phiến gỗ, thấp giọng nói, mặc kệ là nơi nào, đều không phải hiện tại chúng ta có thể đi thăm dò. Đen nhánh sơn mạch ngụ ý không rõ, có thật nhiều hồn mạng người oan hồn, càng có thật nhiều yêu ma quỷ quái quái phá, số lượng nhiều đến kinh ngạc, oan khí sâu nặng, liền xem như thần tiên đi, cũng khó có thể tốt hơn. Hán vô vua Hồ Cửu Thanh bay, nói, bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận, đừng có lại suy nghĩ. Hồ Cửu Thanh cũng thu hồi phiến gỗ, gật gật đầu, ừm. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc ở đây dừng lại tốt một đoạn thời gian, tiếc nuối là, trừ nơi này mà so với nơi khác nhiều hơn một chút, bọn họ cũng không có phát hiện cái khác gì thường. Cũng không thể một mực lưu tại một nơi nào đó, như thế vi phạm lịch luyện dự tính ban đầu. Tại lại nửa tháng sau, Hồ Cửu Thanh từ bỏ tìm kiếm, tiếp tục cùng Phong Ngọc đi hướng nơi khác du lịch. Trong đó, cha mẹ lại gửi đến một bức thư hạt, đạo sâm linh mang theo Hồ Nguyệt Sáng trở về, vì 7 ngày linh đường, đi cái mặt ngoài quá trình về sau, lấy được Hồ Đế tha thứ, tại Thanh Khâu ở lại. Bọn họ còn sống minh đệ đều nhao nhao gấp trở về, một lần nữa xử lý lên đem Hồ Nguyệt Sáng di thể để vào tổ mộ một chuyện. Lần này, Sâm Linh không tiếp tục làm ra không lý trí hành vi, bởi vì hắn chủ động ở rể Thanh Khâu, vào Thanh Khâu gia phả, rốt cục thu được quang minh chính đại làm vợ thủ mộ tư cách. Kỳ thật hắn năm đó cũng đưa ra quá, nhưng năm đó Hồ Đế vừa gặp tang nữ thống khổ, thuộc về cái gì đều nghe không vô trạng thái, Sâm Linh vừa nói ra, liền bị Hồ Đế quả quyết cự tuyệt, vì lẽ đó cuối cùng mới kiếm tàu tiên phong, làm ra như vậy lô mãng xúc động cử động. Thanh Khâu tổ mộ là một mảnh phi thường bao la không gian, mỗi cái chết đi cựu vĩ bạch hồ đều có thể có chính mình đơn độc địa bàn cùng không gian, Hồ Nguyệt Sáng cũng không ngoại lệ. Sâm Linh chủ động đưa ra, muốn làm nàng người thủ mộ, lúc này, Hồ Đế cũng đáp ứng. Từ đó, Thanh Đăng bia cổ, dài bạn cả đời. Biết được tin tức này về sau, Phong Ngọc rất khiếp sợ. Hắn ấp úng hỏi, "Thanh Thanh, muốn cùng các ngươi Thanh Khâu cựu vĩ hồ luôn luôn tại cùng một chỗ, chết rồi cũng không tách ra, chỉ có thể ở rể sao?" Hồ Cửu Thanh đối với chuyện này kiến thức được đời, dù sao nàng chưa từng có chủ động hiểu rõ ràng, bởi vì tuổi tác không tới, cha mẹ cũng không cùng nàng nói qua chuyện này. Nàng chỉ có thể chính mình suy đoán, sau đó chột dạ vướt vướt cái mũi, lập lờ nước đôi nói, "No, hẳn là dạng này." Phong Ngọc nghĩ thầm may mắn hắn hỏi được sớm, từ giờ trở đi, hắn liền muốn chuyển biến ý nghĩ. Hồ Cửu Thanh buồn bực nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Đúng, ngươi lúc trước nói muốn thông sau lại nói cho ta sự tình còn chưa nói đâu, ngươi nghĩ kỹ sao?" Phong Ngọc hàm hồ nói, "Còn chưa nghĩ ra, lại để cho ta nghĩ nghĩ." Hồ Cửu Thanh cả kinh nói, "A Ngọc, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Đã qua thật lâu rồi." Phong Ngọc tiếp tục mập mờ suy đoán, "Việc này tương đối phức tạp, ta cần suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, suy nghĩ toàn diện, chờ ta nghĩ kỹ nhất định nói cho ngươi." Kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ, cũng nghĩ thông, thậm chí đã ở tay chuẩn bị sinh lễ. Nhưng đi qua một màn như thế, hắn chuyển đổi mạch suy nghĩ, nghĩ thầm Thanh Khâu quả thật không giống bình thường, tương lai muốn cùng Thanh Thanh cùng một chỗ, còn muốn ở rể. Bất quá còn tốt phát hiện được sớm, Phong Ngọc nghĩ, tiếp xuống, hắn muốn tích lũy cũng không phải là sinh lễ, mà là đồ cưới. Chờ đồ cưới tích lũy đủ ngày nào đó, hắn lại nói cho Thanh Thanh, lại thẳng thắn, sau đó đi cầu hôn. Phong Ngọc đắc ý mà kế hoạch. Tại Phong Ngọc ở tại yêu giới thời điểm, Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp còn canh giữ ở nhân giới Giang Nam quận, một bên chống cự mê muội tộc thỉnh thoảng quấy rối, một bên tìm kiếm lấy Thanh Long Di vật tầm long kích. Tuy rằng bọn họ nghĩ đến thấy Phong Ngọc,
nhưng sự vụ bận rộn, thực tế không thể phân thân. Về phần anh Bu, liền càng dành không được thời gian. Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp rời đi về sau, Đàng Thiên sự vụ đều đặt ở nàng trên người một người, nhường nàng bận bịu không dành phân thân. Bất quá dù vậy, anh Bu cũng khăng khăng muốn tới thấy Phong Ngọc một mặt, nhưng bị Phong Ngọc quyền cự. Bây giờ hắn cùng Hồ Cựu Thanh như hình với bóng, đi chỗ nào đều cùng một chỗ, căn bản tìm không thấy cơ hội một mình, coi như ba người thật tới cũng không cách nào cùng hắn đơn độc thấy mặt, vì lẽ đó còn không bằng không đến, bình thường thông qua đặc biệt phương thức giao lưu như vậy đủ rồi. Tuy rằng Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp đầu góc tốt giống không phải rất linh quang, nhưng bọn hắn xem người vẫn là rất chuẩn, đã bọn họ vẫn cảm thấy anh Vũ không có vấn đề, kia Phong Ngọc cảm thấy tạm thời tin tưởng nàng là có thể, huống hồ có anh Vũ tại, Đàng Thiên sắc thực duy trì rất khá, ngay ngắn rõ ràng, hết thể ngay ngắn trật tự. Đồng thời, Phong Ngọc chính mình cũng có nhức đầu sự tình, cũng không dành hắn chú ý Hồ Tiểu Cửu một mực không hề từ bỏ đối với sự kiện kia truy vấn. Về sau thời gian bên trong, mặc kệ Hồ Cửu Thanh là trực tiếp hỏi vẫn là nói bóng nói gió, thậm chí tại một ít thời khắc đánh Phong Ngọc một cái trở tay không kịp, có đến vài lần đều kém chút cậy mở phong cơ miệng Hồ Lâu Ngọc miệng hỏi ra trận tướng, nhưng đến cùng Lâm Môn một ước, còn thiếu một chút, đến cùng vẫn không thể nào hỏi ra chuyện này đến cùng là cái gì. Thời gian tại hai người cãi nhau ầm ĩ chơi đùa cười cười chúng qua đi, bất chi bất giác, liền nên đón Hồ Cửu Thanh 180 tuổi sinh nhật. Cùng những năm qua khác biệt chính là, nàng năm nay muốn về Thanh Câu, cử hành một trận thịnh đại trưởng thành lễ. Xa cách Thanh Câu 20 năm sau, bọn họ rốt cục phải đi về. Tác giả có lời nói, trước thời hạn mấy phút đổi mới ổ vụ trong cùng Ngọc Nhân giới cùng yêu giới du lịch hành trình cuối cùng kết thúc a, Ngọc Khai thiếu, trong cũng không xa, đồ giờ, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai tăng thêm, tận lực sớm một chút biết đến chuyện này tiết ổ vụ, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người 333. 3. Chương 47, trưởng thành người đăng, ế ư ơ trưởng thành lễ về sau, tiếp lấy chính là dạy phong lễ, Hồ Đế sớm đã vì Hồ Cựu Thanh kế hoạch xong, muốn phong nàng là Hoang Trạch nữ quân. Hoang Trạch là Thanh Câu bốn trạch bát hoang bên trong tích lớn nhất phồn binh nhất một khối đất, từ trước là hạ nhiệm Hồ Đế dùng để luyện tập đất phong. Hồ Đế cử động lần này đã tại ngoài sáng bên trên tỏ rõ thái độ, Thanh Câu nhỏ đế cơ Hồ Cựu Thanh là chân chính đế cơ, là hắn bồi dưỡng người thừa kế. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là dạy phong lễ muốn hay không cùng trưởng thành lễ đồng thời xử lý. Cùng một chỗ đi, Hồ Cựu Thanh nói, tách ra làm tốt mệnh mỏi a. Hồ Mẫu trong tay bưng chén trà, chậm rãi uống một ngụm, nói, như thế đại hồ ly, như thế nào vẫn yêu lời nhác. Hồ Cựu Thanh nghe vậy cười lên, hướng phía sau nàng đứng lại, một bên cho nàng vần về vai vừa nói, ngày năm đó không phải cũng là dạng này sao? Hồ Mẫu hừ nhẹ một tiếng, nói, ba hoa. Nàng đặt chén trà xuống, vỗ vỗ Hồ Cựu Thanh mu bàn tay, nói, được rồi, đương biết, cho ngươi đem hai trận lễ thả cùng một chỗ. Hồ Cựu Thanh mềm giọng nói, ta liền biết mẫu thân đối với ta tốt nhất rồi. Hồ Mẫu nói, còn có 7 ngày ngươi tiểu thành niên, nhớ được sớm đi phía sau núi mật địa, để ngươi lục ca cùng thất ca cho ngươi che chở. Chủng tộc viễn cổ trưởng thành lúc cùng cái khác phổ thông chủng tộc cũng không phải, thành niên một khắc này, huyết mạch trong cơ thể sẽ bị kích phát, dẫn đến xuất hiện dị tượng, lại bởi vì kích hoạt huyết mạch lúc tự thân phong bế ngũ giác, thực lực đại giảm, còn không bằng bình thường, rất dễ dàng bị một ít tâm hoài quỷ thai tiểu nhân thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt nội đan. Vì vậy, mỗi khi gặp trưởng thành trước, bên ngoài du lịch cửu vĩ bạch hồ đều sẽ trở lại Thanh Câu, từ thân tộc hộ pháp, độ an toàn quá trưởng thành trước suy yếu kỳ. Biết rồi mẫu thân. Hồ Cửu Thanh vui sướng nói. Tuy rằng nói là nhường Hồ Lục cùng Hồ Thất đến hộ pháp, nhưng khi trời, trừ ở xa biên cương còn tại hướng trở về Hồ Nhị, Hồ Tam, Hồ Tứ, Hồ Năm, còn lại ca ca đều đến. Hồ Bát trước đây ít năm tiểu thành niên, cái đầu vọt nhanh chóng, bây giờ đã so với Hồ Cựu Thanh cao một cái một nửa, dáng người cường tráng, hoàn toàn thoát ly thân hình đơn bạc thiếu niên thân thể. Coi như đứng tại Hồ Thất bên người, cũng không thể so hắn thấp bao nhiêu. Hắn cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, tiểu Cựu cũng muốn trưởng thành. Hồ Cựu Thanh nằm tại chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, ngũ giác phong bế, không có nghe được hắn, cũng không có trả lời, Hồ Bát cũng không để ý chút nào. Hắn tự quyết định lúc theo không cần người cổ động, chính mình liền có thể nói rất vui vẻ. Hồ Nhất Khiên đều đâu vào đấy an bài, ta đứng tại tiểu Cựu phía đông, tiểu Lục đứng tại phương nam, tiểu Thất đứng tại tây phương, Lang Tuyết đứng tân, Phong Ngọc, ngươi như thế nào tại này? Hắn chính từng cái an bài xong xuôi, chợt thấy đứng tại Lang Tuyết bên người Phong Ngọc. Thiếu niên đơn giản trưởng thành thái độ, thân cao trọn, khí chất sắc bén, đứng tại một đám trưởng thành cựu vĩ hồ bên trong cũng không hài hòa. Tiểu hài tử không nên dính vào đi bảo. Hồ Nhất Khiên bất đắc dĩ nói, tính toán thời gian, còn có 10 năm Phong Ngọc mới thành năm, tại Hồ Nhất Khiên trong mắt, không thành niên đều là trẻ nít. Phong Ngọc thẳng tắp lưng, trầm giọng nói, ta không phải tiểu hài tử. Việc quan hệ Hồ Cựu Thành, Hồ Nhất Khiên không chút nào nhượng bộ, vậy cũng không được, Lang Tuyết đứng tại phương bắc, chúng ta bốn người tạo thành đại trận chăm sóc tiểu Cựu. Phong Ngọc mấp máy môi, nhìn rất không cao hứng. Hồ Nhất Khiên ở trong lòng thở dài, dỗ tiểu hài dường như mà nói, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, gặp nguy hiểm ngay lập tức kêu đi ra, có thể sao? Phong Ngọc mắt nhìn trong trận tâm Hồ Cựu Thành, trong lòng mặc dù vẫn không cam lòng không muốn, lại biết đây là Hồ Nhất Khiên lớn nhất nhượng bộ. Hắn không có khả năng nhường một cái ổ để đảm nhiệm trọng yếu trận thạch vị trí. Phong Ngọc rủ xuống mi mắt, lùi sang một bên. Trong trận đương nằm lấy một cái toàn thân màu lông tuyết trắng cựu vĩ hồ, chín đầu xóa tung mềm mại cái đuôi to theo gió đông đưa, tại không trung nhẹ nhàng lung lay, giống từng đoàn bị tập hợp một chỗ bù công anh, tuyết trắng không tì vết. Đại trận ngăn cách ngoại giới thanh âm, cũng ngăn cách đến từ ngoại giới hết thảy vận động, bảo đảm Hồ Cựu Thanh sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Phong Ngọc đứng ở bên ngoài, không nháy mắt nhìn chằm chằm Hồ Cựu Thanh xem. Mới gặp lúc tiểu bạch hồ ly, chỉ so với bàn tay lớn một chút, mini một đoàn nhỏ, nhìn xem mê người lại đáng yêu, mà bây giờ, tiểu bạch hồ ly biến thành rõ ràng hồ ly. phản phất có người tại cho cựu vĩ bạch hồ động viên, thân thể nho nhỏ càng lúc càng lớn, tứ chi kéo dài, thân thể đường cong ưu mỹ, lông tơ nhẹ nhàng đông đưa, khuôn mặt tinh mịch, tiên khí đến cực điểm. Thanh Thanh đã hoàn toàn trưởng thành. Phong Ngọc cụp mắt nhìn mình chằm chằm tay, mắt sắc cảm đạm không rõ, mà hắn trưởng thành kỳ lại còn chưa kết thúc. Phong Ngọc lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt cấp bách cảm giác, không hề nghi ngờ, tại người cùng thế hệ bên trong, Hồ Cựu Thanh xuất sắc rõ như ban ngày. Nàng thiên tư thông minh, thiên phú chắc tuyệt, tại trong học đường kiểm tra cho tới bây giờ đều là mãn phân, đánh nhau phương diện cũng không có thua quá, cho dù là theo trên thực lực, vẫn là trí lực bên trên, vẫn là dung mạo bên trên, vẫn là gia thế bên trên, nàng đều có thể xưng hoàn mỹ. Lúc trước nàng chưa trưởng thành lúc, cầu hôn bà mối giống như bông tuyết giống như nối liền không dứt, thường thường liền có tới. Hiện tại nàng trưởng thành, Phong Ngọc sắc mặt không tốt lắm, hắn quả thực có thể tưởng tượng đến lúc đó thì cảnh, chỉ sợ Thanh Khâu cánh cửa đều sẽ bị bà mối dẫm bằng đi. Đến cầu thân đều là các đại chủng tộc thiên tử tiêu tử, cơ bản đều là đời tiếp theo tộc trưởng hoặc là người thừa kế. Cùng so sánh, hắn chẳng qua là một đầu không cha không mẹ cô nhi lòng, trên thân còn cong trên lưng huyết hải thâm cứu. Phong Ngọc nhíu mày, âm thầm đem giải quyết thiên tộc gia nhập thứ nhất khẩn cấp trở làm hạng mục công việc. Chỉ có giải quyết nỗi lo về sau, hắn mới dám đi cầu hôn. Đầu thứ hai khẩn cấp chờ làm hạng mục công việc là tìm đáng tin cậy bà mối. Phụ mẫu chi mệnh không có, mai mối chi ngôn dù sao cũng phải có. Phong Ngọc đầu góc cực nhanh chuyển, một đầu lại một đầu chờ làm hạng mục công việc không ngừng bị tăng thêm vào trong lòng quyển vợ nhỏ bên trên, nhường trong lòng của hắn cấp bách chi hỏa đốt càng thêm tràn đầy. Nghĩ đến này, Phong Ngọc lại nhịn không được nhìn một chút chính mình không gian giới chỉ, bắt đầu kiểm kê chính mình đồ cưới. Trong đó đại bộ phận là cha hắn nương lưu cho hắn, còn có một phần là chính hắn tích lũy, còn lại đều là linh diệu ô lan tháp cùng anh vu cưỡng ép kín đáo cho hắn, nói là tiêu vặt. Nói là tiêu vặt, trên thực tế mỗi một cái đều là vô cùng chân quý bảo vật, đáng giá ngàn vàng, là bọn họ đối với tiểu chủ nhân tấm lòng thành. Những thứ này vàng nóng ánh bảo vật tràn đầy Phong Ngọc không gian giới chỉ, nhường trong lòng của hắn nhiều chút lực lượng. Ân, tuy rằng hắn là đầu không cha không mẹ cô nhi lòng, nhưng hắn vẫn là rất giàu có, nên không đến nỗi bị không nhìn chúng. Đi. Phong Ngọc lâm vào bản thân hoài nghi cùng bản thân khẳng định lặp đi lặp lại hoành nhảy bên trong. Ta đã nói rồi, ta khẳng định sẽ còn lại dài. Hoàn thành trưởng thành lộ sát Hồ Cựu Thanh thân cao trọn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được, dáng người hiểu điệu, hoàn toàn xứng đáng tứ giới đệ nhất mỹ nhân xưng hào. Đã từng tóc dài đen nhánh đã hóa thành xương xương mụ giống như thay đổi dần hoa dâm, mà đồng tử thì là biến thành sáng long lanh ngân bạch, nhuộm một cặp mắt đào hoa nhìn qua càng thêm liễm diễm. Chỉ có cánh môi vẫn là đỏ bừng, môi hình ưu mỹ, hiện ra hồng nhuận lộng lẫy. Ngạch tâm cửu vĩ thai ấn vẫn giống như ngày thường che giấu không gặp, chỉ ở hóa hình lúc hiện hiện một cái chớp mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mắt phải sừng có một quả cực nhỏ lông mày sắc nốt ruồi, so với khi còn nhỏ, nhiều hơn mấy phần phong tình mị người. Phong Ngọc ánh mắt luôn luôn không tự giác dừng ở viên kia lông mày sắc nhỏ nước mắt nốt ruồi bên trên. Không biết đích thân lên đi gặp là cảm giác gì, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền giật nảy mình, hốt hoảng chính mình phủ định chính mình. Phong Ngọc, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Thanh Thanh thế nhưng là ngươi bằng hữu tốt nhất, người trọng yếu nhất, ngươi tại sao có thể? Bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, Hồ Cựu Thanh buồn bực nói, A Ngọc, ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy xuất thần. Phong Ngọc đội vàng rời ánh mắt nhìn về phía mặt đất, một bên cố gắng dứt bỏ trong đầu tạp niệm, một bên thấp giọng hàm hồ nói, không có gì, vừa mới, không cẩn thận xem một đóa hoa đào xem nhập thần. Đáng tiếc Hoa Đào không hiểu hắn tâm tư. Hồ Cựu Thanh không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền dứt bỏ vấn đề này, thò tay so đo đỉnh đầu của mình cùng Phong Ngọc đỉnh đầu, hài lòng nói, "Ân, hiện tại ta và ngươi chỉ kém nửa cái đầu, lại thật dài, nói không chừng ta có thể giống như ngươi cao thậm chí vượt qua còn ngươi." Phong Ngọc nhỏ giọng nói, "Chờ ta trưởng thành, ta vóc dáng cũng sẽ cao lên một mảng lớn, hắn cũng sẽ còn lại cao lớn." Hồ Cựu Thanh meo lại mắt, "Ân." Phong Ngọc lập tức đổi giọng, "Không có gì, ta cảm thấy ngươi nói đúng." Lúc này, ngoài cửa truyền đến Hồ Nhất Khiên thanh âm, "Tiểu Cửu, bắt thẩm gọi ngươi đi thay quần áo." Hắn bắt thẩm chính là Hồ Cựu Thanh Nương. Hai trận nghi thức đặt chung một chỗ xử lý vẫn tương đối đổi, vừa mới qua hết trưởng thành lễ quá trình, ngay sau đó liền muốn tiến hành dạy phong lễ. A Ngọc ngươi đi phía trước chờ ta nha, chờ ta dạy phong kết thúc, liền đến tìm ngươi chơi đùa. Hồ Cựu Thanh dặn dò, A Ngọc, ngươi cẩn thận chút, ngày hôm nay Thiên Đế Thiên Hậu cũng tới, còn có Thiên Tộc Thái Tử kho chủ cột cũng tại. Phong Ngọc gật đầu, ta đã biết, Thanh Thanh, ngươi đi đi. Hồ Cựu Thanh hướng hắn phất phất tay, quay người dẫn theo váy chạy ra cửa phòng. Phong Ngọc trong phòng đang đứng trong chốc lát, cũng quay người đi ra ngoài. Ngày hôm nay không chỉ là thiên tộc tới, anh vu cũng tới. Nàng sinh ra tự nhân gian vu tộc, tuy rằng đã sớm phi thăng thành tiên, nhưng vẫn cũ cùng mẫu tộc có liên hệ. Lần này chính là dùng vu tộc tên tuổi đến đây. Đây là Phong Ngọc cùng anh vu lần thứ nhất chính thức thấy mặt. Có linh diệu cùng ô lan tháp phía trước, Phong Ngọc vẫn cho là anh vu cùng bọn hắn đồng dạng, dung mạo đều duy trì lấy lúc còn trẻ bộ dáng. Vì vậy tại nhìn thấy tóc trắng phơ nữ nhân bóng lưng lúc, Phong Ngọc ngẩn người, nhất thời không dám nhận nhau. Thẳng đến nữ nhân xoay người lại, lộ ra một tấm nếp nhăn liên tục xuất hiện dán mua khuôn mặt, tay phải đặt ở trước ngực trái, cúi người hành lễ. Thanh âm là cùng khuôn mặt hoàn toàn tương phản tuổi trẻ, Quỷ Châu Anh tham gia thiếu chủ. Phong Ngọc thần sắc hơi động, nói: "Tên thật của ngươi gọi Quỷ Châu Anh?" "Ta nghe Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp một mực gọi ngươi Anh Vu." Anh Vu cười cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Ân, ta họ Quỷ Châu, tên Anh. Còn Linh Diệu bọn họ xưng hô. Phàm là Vu tộc đại vu, đều sẽ bị xưng hô như vậy, tỏ vẻ tôn kính. Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp bất quá là kêu chơi đùa mà thôi, thiếu chủ không cần coi là thật." Phong Ngọc lại lắc đầu, ngài nhường đằng thiên gắn bó nhiều năm như vậy, nỗ lực tâm huyết rất nhiều, nên đạt được tôn kính. Hắn dừng một chút, dường như vô ý giống nhau hỏi, quỷ chỗ cái họ này rất ít gặp à, ta đều chưa thấy qua mấy cái.
Anh Vu gật đầu, xác thực hiếm thấy, tại trước mắt ghi chép bên trong, họ quỷ chỗ chỉ có Vu tộc người.
Phong Ngọc con ngươi co rụt lại, hắn nhớ được ban đầu ở băng hồ gặp phải cái kia đại yêu quỷ Phương Diễm, liền họ quỷ chỗ.
Quỷ Phương Diễm cùng quỷ chỗ anh trong lúc đó sẽ có quan hệ sao?
Anh Vu phát hiện hắn biến hóa vi diệu, nàng cũng là người thông minh, hơi chút suy đoán liền đại khái đoán đi ra, thiếu chủ là gặp qua quỷ người của Phương gia sao?
Bọn họ đối với thiếu chủ bất kính.
Nói đến sau một câu lúc, trong mắt nàng không che giấu chút nào lộ ra sát khí.
Nàng tuy rằng sinh tại quỷ Phương gia, nhưng đối với nàng mà nói, quỷ Phương gia chỉ có sinh ân, qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã trả hết.
Mà thu giết đối nàng là có nuôi ân, trong lòng nàng, nuôi ân lớn hơn sinh ân, thu giết xa so với quỷ Phương gia trọng yếu, thu giết con trai tự nhiên cũng xa so với quỷ Phương gia trọng yếu.
Phong Ngọc gặp nàng đã đoán được, liền không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hỏi, quỷ Phương Diễm, ngươi biết sao?
Anh Vu khẽ giật mình, thấp giọng nói, cái đó là
ta A tỷ.
Quỷ Phương Diễm là quỷ Phương gia số lượng không nhiều đối với tuổi nhỏ nàng phóng thích quá thiện ý người trí nhất.
Phong Ngọc gật đầu, thì ra là thế.
Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ nói, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, ta cùng nàng đã không ăn Tết.
Anh Vu cẩn thận phỏng đoán hắn, nghĩ thầm, hiện tại đã không ăn Tết, đã nói lên đã từng là từng có.
Nàng nhớ tới những năm này sự tình, đại khái đoán được sự kiện ngọn nguồn, ấy nay nói, A tỷ thống hận nam nhân, nếu là đối thiếu chủ bất kính, ta thay nàng hướng ngài bồi tội, ngài nếu không hạ giận, ủy chỗ anh nguyện thay tỷ bị phạt.
Phong Ngọc lắc đầu, nâng dậy nàng, ôn hòa nói, sự tình đều đi qua, không cần thiết nhắc lại, cứ như vậy đi, việc này lại không thương nghị.
Hắn ngược lại nhắc lên một cái khác chủ đề, đoan chính thái độ, nghiêm túc nói, lần này cùng ngươi thấy mặt, ta là có một chuyện khác muốn hỏi ngươi, đợi đến nói chuyện kết thúc, bên ngoài dạy phong lễ cũng bắt đầu, Phong Ngọc cùng anh Vu một trước một sau đi ra ngoài.
Hồ Lục thật xa đã nhìn thấy hắn, dùng sức hướng hắn vẫy gọi, dùng miệng hình nói, mau tới bên này.
Luca cho ngươi lưu lại vị trí.
Phong Ngọc khẽ giật mình, chật khỏe môi câu lên cười, tận lực không để cho người chú ý chạy về phía trước, đi tới Hồ Lục vì hắn dự lưu vị trí bên trên.
Vị trí này vừa vặn có thể hoàn chỉnh nhìn thấy trên đài cao nội dung.
Hồ Cửu Thanh hiếm thấy mặc vào một thân chính thức miệt phục, tóc buộc lên, đâm vào đỉnh đầu, một chút cũng mai một đi, liền gương mặt bên cạnh vái phát đều bị tu bổ sạch sẽ.
Nàng ăn mặc kim hồng sắc lễ đăng cơ triều phục, khuôn mặt trang nghiêm, váy bốn lượn chấm đất, dắt tại thảm đỏ bên trên, từng bước một hướng hồ đế đi đến.
Thân hình phong dài, khí chất tôn quý, giờ khắc này, Phong Ngọc trong thoáng chốc nhìn thấy về sau uy nghiêm nữ quân.
Hồ đế hồ hậu đã già mua, nhưng tinh thần coi như không tệ, hai mắt quắc thước, nhìn xem đi tới Hồ Cửu Thanh, lộ ra hiền lành hòa ái cười.
Hồ đế cầm trong tay chuỗi ngọc, hồ hậu cầm trong tay hoang trạch chủ quân quân ấn, chờ Hồ Cửu Thanh đi lên phía trước, liền là nàng tự tay đeo lên chuỗi ngọc, đưa lên quân ấn.
Hồ Lục cảm khái nói, bất chi bất giác, tiểu cửu vậy mà đều lớn như vậy, ta còn nhớ rõ nàng năm đó nho nhỏ một cái, ghé vào trên đầu ta bộ dạng đâu.
Hồ Thất nói, ta so với ngươi nhớ được nhiều một chút, còn nhớ rõ ngươi có một lần chạy quá nhanh, không cẩn thận đem nàng từ trên đầu bỏ rơi đi, sau đó bị A Nương đuổi theo đánh chín đầu đường phố chuyện.
Hồ Lục,
hắn không cam lòng yếu thế phản bác, ta cũng nhớ được, ta còn nhớ rõ đuổi ta thời điểm, Nương phát hiện ngươi vụng trộm sai sử tiểu cửu đi nhân gian mua cho ngươi ăn vặt, liền ngươi cùng một chỗ đánh.
Hồ Thất,
lẫn nhau tổn thương đúng không? Ngươi nhưu.
Bên cạnh hai người trò chuyện, Phong Ngọc một câu đều không có nghe lọt, hắn ánh mắt một mực dính trên người Hồ Cửu Thanh.
Hồ Cửu Thanh dường như đã nhận ra hắn nóng rực ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng hắn vị trí lướt qua, nhưng trở ngại còn có thật nhiều người nhìn xem, trong nháy mắt lại thu về.
Trong lúc vô tình, Hồ Cửu Thanh đi tới Hồ Đế Hồ Hậu trước mặt, đứng nghiêm, cũng hạ thấp người thi lễ một cái.
Hồ Đế trầm giọng nói, "Thanh câu Hồ Cửu Thanh, phẩm đức xin ý kiến chỉ giáo, tài đức vẹn toàn, đã có chắc tuyệt thiên tư, cũng có cao quý phẩm tính, buôn bán đòi, quyết định phong làm hoàng trạch chủ quân, thống lĩnh hoàng trạch."
Thanh Hồ tộc thiếu chủ nghe nói lời ấy, kinh ngạc đảo một chút Hồ Nhất Hiên, nhỏ giọng nói, "Hồ Đế đem hoàng trạch chủ quân phong cho tiểu cửu.
Ta còn tưởng rằng hắn hội phong ngươi làm hoàng trạch chủ quân, để ngươi trở thành thỉnh cầu cái thứ nhất thống lĩnh hai trạch chủ quân đâu.
Dù sao, mọi người đều biết một đầu bất thành văn quy định chính là, phàm Hồ Đế người kế nhiệm, nhất định phong làm hoàng trạch chủ quân."
Thanh Hổ tộc thiếu chủ vẫn cảm thấy đời tiếp theo Hồ Đế liền nên là Hồ Nhất Kiên, vì lẽ đó một mực cố gắng muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, làm sao Hồ Nhất Kiên một mực đối với hắn lãnh đạm.
Hôm nay là Hồ Cửu Thanh ngày tốt lành, Hồ Nhất Kiên một mực là cười, dù là đối quan hệ thường thường Thanh Hổ tộc thiếu chủ, hắn cũng lộ ra ý cười.
Hồ Nhất Kiên lại cười nói, "Ân, tiểu cửu các phương diện đều rất ưu tú, đây là chính nàng thắng được."
Thanh Hổ thiếu chủ nghi ngờ nói, "Ngươi không tức giận sao?
Ta nghĩ đến ngươi mới có thể là đời tiếp theo Hồ Đế, dù sao ngươi là trưởng tử, hơn nữa đã giúp Hồ Đế quản lý Thanh Khâu rất nhiều năm."
Hồ Nhất Kiên cười lắc đầu, xem thông thấu, vị trí này không phải xem tư lịch cùng thân phận, mà là có năng lực giả ở chi.
Tiểu Cửu ưu tú rõ như ban ngày, năng lực cũng rõ như ban ngày, từ nàng kế nhiệm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Thanh Hổ thiếu chủ chợt nói, "Nói thật, ta là thật vì ngươi kêu bất bình, ngươi xem ngươi giúp Hồ Đế quản lý Thanh Khâu lâu như vậy, kết quả là tất cả đều là vì ngươi muội muội làm áo cưới."
Hồ Nhất Khiên nghe hắn nói chuyện, trên mặt cười càng lúc càng mờ nhạt, nghe được một câu cuối cùng lúc, trên mặt cười xong toàn bộ tiêu tán mất, lãnh đạm mà nhìn xem hắn.
Thanh Hổ thiếu chủ còn tưởng rằng hắn là bị lời nói của mình động, vừa định săn còn nóng rèn sắt lại nói vài câu, liền thấy từ trước đến nay ôn tồn lễ độ biện trạch chủ quân lần đầu tiên lạnh xuống mặt, giọng nói cũng lạnh giống vụn băng tử dường như, Thanh Hổ thiếu chủ có ý định châm ngòi ta cùng xá muội quan hệ, nghĩ đến là cảm thấy Thanh Khâu dễ khi dễ.
Thanh Hổ thiếu chủ sắc mặt một trận, chê cười nói, "Làm sao lại, ta chỉ là vì Hồ huynh ngươi bất bình mà thôi."
Hồ Nhất Khiên lạnh lùng nói, Thanh Câu tổ huấn một, vĩnh viễn không chiếm được tương tàn giết. Không biết Thanh Hổ thiếu chủ có ý định xúi dục ta mưu phản tổ huấn, là dụ ý gì? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lời nói ra cũng bất cận nhân tình. Người tới, thỉnh Thanh Hổ thiếu chủ cùng tùy tùng cùng rời đi Thanh Câu, về sau không được lại thả bất luận cái gì Thanh Hổ tộc tộc nhân đi vào. Thanh Hổ thiếu chủ vừa sợ vừa giận, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Thanh Câu cùng ta Thanh Hổ tộc đoạn giao? Ta cái gì cũng không làm, bất quá là nói mấy câu mà thôi. Hồ Nhất Kiên trong mắt không có chút nào ý cười, ta cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Thanh Hổ thiếu chủ làm gì như thế tức giận? Hồ Húc xuất hiện tại Thanh Hổ thiếu chủ trong tay, đối với hắn làm cái thỉnh động tác. Thanh Hổ thiếu chủ, mời đi. Thanh Hổ thiếu chủ còn muốn lại dễ dỗ một chút, lời vừa rồi là ta không cẩn thận nói sai, còn xin Hồ huynh không cần để ở trong lòng. Hồ Nhất Kiên lãnh đạm nói, a, phải không? Thế nhưng là ngươi nói sai, ta lại không nói sai. Hồ Húc, hắn hơi hơi đề cao một điểm âm lượng. Hồ Húc mặt không chút thay đổi nói, thỉnh Thanh Hổ thiếu chủ hướng bên này đi, nếu không ta chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn xin ngài rời đi. Thanh Hổ thiếu chủ hận đến cắn chặt răng, không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình một phen, liền muốn treo đến Thanh Khâu cùng Thanh Hổ tộc đoạn giao. Hắn đến cùng cũng là thiên chi tiêu tử, ba lần bốn lượt bị Hồ Nhất Kiên phía dưới tử, thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái đi. Hắn động tĩnh hơi có hơi lớn, bên cạnh Hồ Nhị cũng cảm nhận được, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc mà hỏi thăm, đại ca, đây là thế nào? Hồ Nhất Kiên trong giọng nói còn có mấy phần chưa tiêu cơn giận còn xuất lại, một cái mưu toan châm ngòi chúng ta quan hệ không có mắt Thanh Hổ mà thôi. Hồ Nhị tâm tư thông thấu, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, cười nạo một tiếng, thật là một cái ngốc, Thanh Khâu nói tụng. Hắn nói, loại này ngốc, Thanh Khâu nói tụng, liền nên nhường hắn rốt cuộc vào không được Thanh Khâu. Hồ Nhất Kiên gật đầu, ân, ta đã nói, đồng thời Thanh Khâu từ đó cùng Thanh Hổ tộc đoạn giao, chờ dạy phong lễ kết thúc về sau, ta sẽ đích thân hướng tổ phụ báo cáo việc này. Hắn mắt sắc lạnh mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Khâu công việc, dung không được bất luận cái gì người ngoài nhúng tay, liền xen vào cũng không được, tiểu cựu danh dự, càng dung không được bất luận cái gì tên gia hỏa có mắt không tròng chửi tới. Bôi Chiếu Huyền an vị tại Hồ Nhị bên cạnh, nghe vậy, ôn nhu cười nói, xác thực như thế, ta sau đó cũng sẽ viết một lá thư cho tổ phụ, tỏ rõ lợi hại, ý nghĩ thế này bất chính trung tộc, Đồ Sơn cũng khinh thường tới kết giao. Nàng cũng coi là nhìn xem Hồ Cựu Thanh lớn lên, một mực xem nàng như thân muội muội xem, cũng nhịn không được việc này. Hồ Tam nghe cái mơ mơ hồ, thò đầu tới hỏi, tâm tư gì bất chính? Hồ Nhị đem hắn đầu đẩy trở về, bất đắc dĩ nói, đừng đánh nghe, sợ ngươi khi đến lập tức đi ngay đem người kia đánh một trận tơi bời. Hôm nay là tiểu cựu ngày tốt lành, ngươi nhịn một chút. Hồ Tam không hiểu ra sao bị ấn trở về. Trên đài dạy phong cuối cùng đã tới hồi cuối. Hồ Cựu Thanh đầu đội bưng túc chuối ngọc, một tay đang cầm quân ấn, một tay đặt ở bụng trước, trường thân ngọc lập đứng tại trên đài cao, bình tĩnh nhìn xem mọi người dưới đài, liếc nhìn một vòng, căng tiêu ngạo thu tầm mắt lại. Đến bước này, dạy phong lễ kết thúc, còn lại chính là các đại chủng tộc cùng một chỗ nâng ly tạc chén, kể một ít khách sáo giao tế lời nói. Lần trước Hồ Lục Hồ Thất bị dạy phong thời điểm, Hồ Cựu Thanh còn có thể lôi kéo phong ngọc lén đi ra ngoài, lần này, tại lấy nàng làm nhân vật chính điều kiện tiên quyết, lại không thể lại rời đi. Nàng bưng hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười, cùng đến đây chúc mừng người nhất nhất chặt gốc. Thật vất vả kể đến yến hội tán đi, Hồ Cựu Thanh không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Ở cửa ra chỗ, nàng trông thấy yên lặng đợi nàng Phong Ngọc. Phong Ngọc đoán được nàng thoát khỏi những người kia về sau, liền sẽ từ nơi này rời đi nơi đây, liền một mực chờ ở chỗ này. A Ngọc, cuối cùng kết thúc, hoa mặt ta đều nhanh muốn cười cứng. Nàng vừa nói, một bên vuốt vuốt mặt mình. Nếu là lúc trước, Phong Ngọc còn có thể nói vậy ta giúp ngươi nặn một cái đi, linh hoạt, nhưng bây giờ, hiển nhiên không thích hợp. Bọn họ đều đã lớn rồi, những cái kia thân mật động tác đã không thể lại làm. Phong Ngọc mất mát rủ xuống hai tay. Hồ Cựu Thanh yên lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên kêu hắn một tiếng, "A Ngọc." Phong Ngọc vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong tay nhiều một đầu so trước đó càng gạ đồng hơn lỏng, càng thêm mềm mại cái đuôi to. Hồ Cựu Thanh hai tay chắp sau lưng còn có mặt khác tám đầu nhẹ nhàng đong đưa bạch hồ đôi, đưa một đầu đến Phong Ngọc trong tay, cười đến giảo hoạt, "A Ngọc, muốn hay không tới làm một cái ước định?" Phong Ngọc tim đập lợi hại, hỏi, "Cái gì ước định?" Trong lòng của hắn có một cái mơ hồ suy đoán, nhưng hắn không thể tin được. Hồ Cựu Thanh mở miệng cười, lại tránh đi vấn đề này, nói, "Ta bây giờ thế nhưng là hoàng trạch chủ quân ôi chao, nếu như còn dùng lúc trước sờ một lần năm đóa hoa, có vẻ ta quá không đáng giá." Phong Ngọc mở to hai mắt, nói, "Ngươi làm ớn." Hồ Cựu Thanh cười đối với hắn nháy mắt, hoạt bát nói, "A Ngọc có cái gì mới ý nghĩ sao?" Phong Ngọc không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt bạo hồng, nhỏ giọng nói câu gì, thanh âm nhỏ đến Hồ Cựu Thanh cũng không nghe rõ. Hồ Cựu Thanh không thể không xích lại gần một chút, "A Ngọc, ngươi lặp lại lần nữa, ta không thể nghe rõ." Phong Ngọc lại như lưỡi cưa miệng hồ lô, mím chặt môi, đỏ mặt không muốn nói. Hồ Cựu Thanh hỏi không ra đến, chỉ tốt từ bỏ. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, rốt cục nói đến nước định, "Nếu không thì dạng này, ta cho ngươi sờ cái đuôi, ngươi cho ta sờ sừng rồng, thế nào?" Nàng cố ý nghe ngóng, sừng rồng không phải thân quyến mới có thể đụng vào. Lục Ca nói, hắn liền chạm qua sừng rồng. Nhưng hắn chưa nói xong chính là, hắn sở dĩ đụng phải sừng rồng, là bởi vì cùng hắn đánh nhau con rồng kia đem sừng rồng xem như vũ khí, dùng sức đâm hắn không cẩn thận bị sừng rồng đụng phải, sau đó bị bị thương. Nhưng Hồ Lục cảm thấy hắn bị thương chuyện này nói ra thật mất mặt, vì lẽ đó biến mất không nói, chỉ nói là hắn chạm qua sừng rồng là cùng lòng không thân chẳng quen người cũng có thể đụng. Phong Ngọc khiếp sợ nhìn xem nàng. Nếu như nói cái đuôi trừ bạn lữ, còn có cha mẹ có thể sờ, sừng rồng liền thuần túy chỉ có bạn lữ mới có thể sờ soạn. Bởi vì sừng rồng là long mẫn. Cảm giác. Điểm chi nhất, nếu như một con rồng cam tâm tình nguyện bị sờ sừng rồng, đã nói lên nó đối với người này thần phục. bởi vì thần phục, vì lẽ đó nói gì nghe nấy, cho nên nàng muốn sở chỗ nào, cho dù là mẫn cảm giác, điểm cũng không quan hệ. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc ở chung lâu như vậy, đối với hắn một ít biểu lộ đại biểu tâm tình đã rõ rõ ràng ràng, gặp hắn dạng này, rất rõ ràng sững sờ, liền nói, không, không thể sao? Không thể nào, chẳng lẽ nàng lại phạm vào Long tộc cấm kỵ? Có thể đây là Lục Ca nói cho nàng biết, không nên a Hồ tiểu cửu buồn rầu nghĩ. Phong Ngọc lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, có thể. Hồ Cửu Thanh lập tức mở to hai mắt, nhưng nàng còn nhớ rõ Phong Ngọc vừa mới phản ứng, hồ nghi nói, thật có thể sao? Ngươi không nên gạt ta nha. Phong Ngọc thản đãng đãng nhìn xem nàng, thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm cũng thế, nháy mắt bắt đầu vui vẻ, vậy liền quyết định như thế rồi. Phong Ngọc đỏ mặt gật đầu, trong lòng suy nghĩ, bằng không đêm nay trở về liền nếm thử xông phá phong ấn đi, dù sao lực lượng đã góp nhặt không sai biệt lắm. Hắn bất chi bất giác liền đi thần, thẳng đến bị trên mặt lông sụ xúc cảm gọi hoàn hồn. Phong A Ngọc, ngươi gần nhất thất thần tần suất có chút cao a. Hồ Tiểu Cửu trước tiên phát giác dị thường của hắn, khép mắt nói. Nàng vừa nói, một bên lại phân ra một đầu lông sụ cái đuôi to đi cào Phong Ngọc, chuyên môn nhắm ngay hắn mẫn. Cảm giác xương quai xanh cùng cái cổ đi cào, thật dài lông mềm ngẫu nhiên hội quét đến hắn sống mũi thẳng tắp cùng mềm mại cánh môi. Phong Ngọc bụng mặt xin khoan dung, ta sai rồi Thanh Thanh, ta không nên đi thần. Hồ Tiểu Cửu nói, chỉ cần ngươi đem tâm sự của ngươi nói ra, ta liền bỏ qua cho ngươi. Phong Ngọc mạnh miệng nói, ta không có tâm sự. Hồ Tiểu Cửu nghe vậy, tăng thêm một cây cái đuôi, cố ý đe dọa, không thành thật hải tử là phải bị trừng phạt. Dừng một chút, nàng nói, nói ra ta mới có thể giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Ta ngươi không nói, ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nội nhớ ngươi nửa đêm khóc nhẹ ta cũng không biết, vậy ta đây người bằng hữu làm nhiều thất bại à? Phong Ngọc bất đắc dĩ nói, ta không phải tiểu hải tử, ta cũng gần thành năm, hơn nữa ta mới không khóc cái mũi, ta đã cực kỳ lâu thật lâu không khóc qua. Hắn tại câu nói sau cùng tăng thêm âm lượng. Hồ Cửu Thanh không nghĩ thật nào hắn, thấy cào mấy lần về sau, hắn vẫn là cự tuyệt thừa nhận, liền thu hồi cái đuôi, vô vô vai của hắn, lao thành thở dài, nói, không nói thì không nói đi, nhưng ta cần ngươi có thể ghi nhớ, ta vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn, Thanh Khâu cũng vẫn luôn là ngươi cảng, nếu như ngươi cần hỗ trợ, có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Ta, Lục Ca, Thất Ca, Bắc Ca, còn có Lang Tuyết bọn họ, đều sẽ giúp ngươi. Phong Ngọc trong lòng ấm áp, trùng trùng nhẹ gật đầu. Hắn chưa quên, tới Thanh Khâu về sau, hắn theo đã từng cô độc một người biến thành có rất nhiều bằng hữu may mắn long, mà phần này may mắn đều là Hồ Cửu Thanh mang cho hắn. Nhưng Phong Ngọc gâm thầm ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm chuyện này thật đúng là không có cách nào hướng bọn họ tìm kiếm trợ giúp. Hồ gia các ca ca cũng không cần nói, một cái thi đấu một cái muội khống, nếu như bọn họ biết hắn muốn cầu hôn, chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là tìm hắn đơn đấu. Về phần những người khác, Đồ Chiếu Hành, Lang Tuyết, hai cái này cũng đều thích Hồ Cửu Thanh, khác biệt chính là người trước thoải mái, hận không thể tuyên dương khắp thiên hạ đều biết, người sau thì là thầm mến, yên lặng để ở trong lòng không nói ra. Tìm tính địch giúp mình muốn làm sao đổi Thanh Thanh, hắn điên rồi mới làm như vậy. Phong Ngọc lần nữa ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm con đường của mình còn rất dài, ai trở thành hoàng trạch chủ quân về sau. Hồ Cửu Thanh đột nhiên công việc lưu bù lên, lúc trước những chuyện này đều là Hồ Đế cùng Hồ Nhất Kiên đang xử lý, sự vụ bận rộn, hạng mục công việc phong phú, Hồ Cửu Thanh vừa mới tiếp nhận, có rất nhiều địa phương cũng không quá minh bạch. Thực tiễn cùng trên sách dạy nội dung cũng không hoàn toàn tương tự, dù cho nàng văn khóa một mực là mãn phân, thật đối mặt hiện thực, vẫn có chút luống cuống tay chân. Dù sao, Hoang Trạch thân là diện tích lớn nhất lãnh địa, nhân khẩu đông đảo, mỗi ngày cần xử lý sự tình cũng so với địa phương khác nhiều. Thế là, Hồ Nhất Kiên lần nữa bị nhổ tới, đảm nhiệm Hồ Cửu Thanh miễn phí sức lao động kiêm không giảng buộc giảng sư. Hồ Cửu Thanh cảm khái nói, đại ca, ngươi thật mạnh à, lúc trước vậy mà có thể đồng thời xử lý biển trạch cùng hoang trạch sự tình. Nàng hiện tại riêng là ứng đối một cái hoang trạch, đều có chút luống cuống tay chân. Hồ Nhất Kiên vừa giúp nàng chỉnh lý sổ gấp, vừa cười nói, đều là dạng này tới, lúc trước ta mới vừa lên đảm nhiệm lúc, chỉ đối mặt biển trạch sự vật đều luống cuống tay chân đâu. Biển trạch sự tình còn không có hoang trạch nhiều, ngươi bây giờ biểu hiện đã rất khá. Hồ Cửu Thanh nghe vậy nắm lên nắm đấm, chân thành nói, ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng, nhường những cái kia chất vấn ta người câm miệng. Dạy phong lễ cùng ngày sự tình, cuối cùng vẫn là không có che giấu nàng. Hồ Đế tự mình ra mặt, tuyên bố cùng Thanh Hổ tộc đoạn giao, cũng kiên cường tuyên cáo, nếu như còn có khác chủng tộc đối với hắn làm bất kỳ quyết định gì có nghi vấn, đều có thể ở trước mặt tìm đến hắn giằng co. Phàm là không dám nhận mặt cùng hắn đàm luận rồi lại sau lưng nói linh tinh, hết thảy đoạn giao, Thanh Câu không có thèm cùng chủng tộc như vậy là bạn. Đồ Sơn cũng ban bố không sai biệt lắm ngôn luận. Này hai đầu thông cáo mới ra, nói linh tinh ngôn luận biến mất rất nhiều, chí ít không còn có người dám ở bên ngoài nhắc lên. Hồ Cửu Thanh đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, tại không có xuất gia thực tích lúc trước, áp không giới những người này ghen ghét đỏ mắt chờ âm u tâm tư. Hồ Cửu Thanh thở ra một hơi, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng, ta sẽ chứng minh ta xứng với vị trí này. Hồ Nhất Kiên cười bướt bướt đầu của nàng, ôn thanh nói, ân, là vị trí này không xứng với ngươi. Hồ Cửu Thanh cười ha ha một tiếng, nói, đại ca quá chết sát ta. Hồ Nhất Kiên cười nói, không phải chết sát, đại ca cảm thấy ngươi có thực lực này, tương lai nói không chừng có thể đem ma tộc đánh liên tục bại lui, cũng không dám lại xâm phạm. Hồ Cửu Thanh ánh mắt nháy mắt liền sáng lên, thứ không dám giấu giếm, đại ca, ta hiện tại rất muốn đi quân doanh, năm đó ta vẫn là quá yếu, chỉ có thể tại biên giới đi bộ một chút, chiến trường chân chính trung tâm, ta còn một lần đều chưa từng đi đâu. Hồ Nhất Kiên bất đắc dĩ nói, chờ ngươi xử lý xong những chuyện này, mới có thể có không đi. Hồ Cửu Thanh nhíu môi, không cam lòng không muốn nói, vậy ta còn muốn chờ thời gian thật dài. Hồ Nhất Kiên, cũng không nhất định, ngươi có thể đem sự tình phân tán cho đội thân vệ, để bọn hắn thay ngươi chia sẻ một ít, dạng này ngươi thời gian ở không liền có thêm. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, đội thân vệ bên trong mỗi người đều là đi qua tinh thiêu tế tuyển, đối với ngươi tuyệt đối trung thành, mỗi một cái đội viên đều có thể xem như có thể tín nhiệm tâm phúc. Hồ Cửu Thanh sờ sờ cái cằm, nói, kia được cho bọn hắn tăng thủ lao a. Vốn là chỉ để ý đánh, hiện tại còn muốn quản động não công việc, theo một phần công biến thành hai phần công, cũng không được tăng thủ lao sao? Hồ Nhất Khiên bị nàng chọc cười, gật đầu, ân, đều tùy ngươi. Hồ Cửu Thanh bận rộn đồng thời, Phong Ngọc cũng không nhàn rỗi. Bây giờ, Hồ Đế ngay tại từng chút đem quyền lực của mình chuyển giao cho Hồ Cửu Thanh, không che giấu chút nào mình ý đồ, mà tại hắn tỏ thái độ phía dưới, Thanh Khâu phe phái liếc qua thấy ngay, cơ hồ là nghiêng về một bên ủng hộ nữ quân. Cái khác các ca ca cũng lần lượt tỏ thái độ, tỏ vẻ ủng hộ vô điều kiện nữ quân, nhường con đường này chăn lót càng thực. Rất nhiều người đều đang hối hận lúc trước không có để cho mình hài tử tiến vào nữ quân đội thân vệ, nếu không hiện tại liền trực tiếp là nữ quân tâm phúc, có thể xưng một bước lên trời. Đáng tiếc là, bọn họ bản tính đánh cho quá tốt, cho dù bọn họ đem hài tử đưa đi tuyển chọn, cũng sẽ không bị tuyển chọn. Đội thân vệ tất cả mọi người đều là không cha không mẹ không lo lắng cô nhi, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể không có chút nào khúc mắc, không có chút nào nhớ vì nữ quân phục vụ. Trừ đội thân vệ bên ngoài, Hồ Cửu Thanh còn có một cái miễn phí sức lao động kiêm tuyệt đối tâm phúc, Phong Ngọc. Những năm gần đây, thông qua thường xuyên giao lưu, Phong Ngọc theo anh Vu nơi đó học xong rất nhiều có quan hệ cho quản lý cùng xử lý một số việc hạng tri thức, trợ giúp Hồ Cửu Thanh xử lý chính vụ lúc thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền thành nàng phụ tá đắc lực. Phong Ngọc lần nữa thực hiện cùng Hồ Cửu Thanh như hình với bóng tiểu kế bạch. Tại Hồ Cửu Thanh quen thuộc hoang trạch sự vật, dần dần vào tay về sau, tứ giới phát sinh một kiện đại sự, viễn cổ bí cảnh đột nhiên mở ra. Cái gọi là viễn cổ bí cảnh, là từ nhóm đầu tiên vũ hóa viễn cổ thần tiên mộ tạo thành, bọn họ chấp niệm tạo thành huyễn cảnh, mà một thân bí bảo đều tại bí cảnh bên trong. Phàm là viễn cổ bí cảnh xuất hiện, sở hữu chủng tộc viễn cổ tử duệ nhóm đều muốn tiến đến lịch luyện, mỗi cái chủng tộc chí ít đi một cái điều kiện phù hợp tử duệ. Tử duệ chỉ có còn sống từ bên trong đi ra, mới có thể chứng minh mình thực lực. Nhưng trên thực tế, mỗi lần bí cảnh mở ra về sau, đều có rất nhiều thiên chi tiêu tử bỏ mạng ở bên trong. Tại bí cảnh bên trong tuy rằng có thể đạt được số lớn chỗ tốt, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm chí mạng. Vì vậy, mỗi lần đi tới bí cảnh tử duệ, trừ cưỡng chế nhất định phải tham gia kia bộ phận, còn lại đều là tự do báo danh. Có thể không báo danh, nhưng không báo danh liền chứng minh chính mình không có dũng khí, mặc kệ có thể hay không còn sống đi ra, đầu tiên liền sẽ nhận chế nhạo. Vì vậy, trên cơ bản không ai hội trốn tránh vào bí cảnh. Vào chỉ có nhất định xác suất sẽ chết, không vào lời nói nhất định sẽ bị chế rêu đến chết, đây đối với những thứ này tiền chi tiêu tử tới nói, là so với chết còn khó chống cự sỉ nhục. Ở cao vị, nhất định cốn nó cao. Hồ Cửu Thanh cũng là lần này tham gia một thành viên. Tiến vào bí cảnh chỉ có hai cái yêu cầu, một, có chủng tộc viễn cổ huyết mạch, hai, tuổi tác tại trưởng thành tới sau khi thành niên 100 năm ở giữa. Bởi vì vị thành niên ẩu thể tuyệt không có khả năng ở bên trong sống sót. Thanh Thanh, người muốn đi bao lâu a? Phong Ngọc lo âu hỏi. Trước khi lên đường mấy ngày, Hồ Cửu Thanh thu dọn đồ đạc lúc, Phong Ngọc luôn luôn tại giúp nàng chỉnh lý thu thập nhu yếu phẩm, tỉ như các loại dược vật. Ta cũng không rõ ràng. Hồ Cửu Thanh thành thật địa đạo. Mỗi lần viễn cổ bí cảnh mở thời gian đều không giống, ta nhớ được lần trước mở thời điểm, chỉ có đại ca cùng nhị ca tiến vào, ở bên trong chờ đợi 5 năm, lần trước nữa là cha ta bọn họ vào trong, ở bên trong chờ đợi 7 năm, lại đến thứ chính là ta tổ phụ, ở bên trong. Nô, giống như chờ đợi 3 năm đi. Mở ra thời gian hoàn toàn là không cố định, duy trì liên tục thời gian cũng là không cố định. Phong Ngọc nhíu chặt lông mày, nói, kia muốn nhiều mang một ít nhu yếu phẩm à, phòng ngừa ở bên trong chờ quá lâu. Hắn một bên mặc niệm một bên nhanh chóng thu thập, bổ huyết đan được mang lên. Cầm máu cao cũng phải mang lên. Còn có giải độc về dương đan. Hồ Cửu Thanh dở khóc dở cười ngăn lại hắn, nói, không cần mang quá nhiều, tiến vào bí cảnh, trên thân mang đồ vật là có hạn chế, nếu không ngộ nhỡ có người mang theo một đống lớn tiên tài địa bảo cùng pháp khí vào trong, kia hoàn toàn có thể ở bên trong sông pha. Nàng vô vô Phong Ngọc bay, trấn an nói, yên tâm đi A Ngọc, trong lòng ta nắm chắc. Mấy ngày này, tổ phụ của nàng, cha mẹ cùng bá bá thẩm thẩm nhóm, đại ca nhị ca đều tới tìm nàng, tưởng tượng tế tế đem chính mình nhớ được bí cảnh chú ý hạng mục chia sẻ cho nàng, để cho nàng không đến nỗi trong lòng một điểm đấy không có. Hơn nữa, Hồ Cửu Thanh cười nói, ta không phải một người, còn có Bát Ca theo giúp ta đâu. Bát Ca cũng rất lợi hại, hai ta chỉ cần không xa rời nhau, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Phong Ngọc vẫn là lo lắng, thế nhưng là ta nghe nói ở trong đó đặc biệt nguy hiểm. Hồ Cửu Thanh nuốt nuốt đầu của hắn, không hiểu có loại vân vê chó con cảm giác, an ủi, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định toàn bộ cần toàn bộ đôi đi ra gặp ngươi, có được hay không? Hồ Cửu Thanh không khỏi nghĩ đến chính mình trước kia ở nhân gian chơi lúc thấy qua một cảnh tượng, chủ nhân ra ngoài, độc lưu giữ nhà chó con một con chó phòng không gối chiếc, tại chủ nhân rời đi thời điểm, chó con cũng đặc biệt không bỏ được chủ nhân, một mực ông ông chu lên, các loại giữ lại. Là ảo giác đi, như thế nào cảm giác A Ngọc giống như cái này chó con? A Phong Ngọc mím mím môi không nói lời nào. Kỳ thật cho đến bây giờ, hắn đã không phải là rất lo lắng Hồ Cửu Thanh an nguy. Nàng bản thân liền rất lợi hại, hơn nữa còn có Hồ Bát, cơ bản có thể xưng người đồng lứa bên trong vô địch thủ, chỉ cần bí cảnh nguy hiểm không phải quá mức không hợp thói thường, đều không đến nỗi để bọn hắn xảy ra chuyện. Hắn hiện tại khổ sở sự tình là, hắn tiếp xuống có một thời gian thật dài đều không gặp được nàng. Không thể mỗi ngày cùng nàng thấy mặt, không thể mỗi ngày nói chuyện cùng nàng, cũng không thể mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ăn cơm, đối với Phong Ngọc tới nói là nhường hắn phi thường khó chịu sự tình. Dù sao cuộc sống như vậy, hắn đã qua 50 năm, dưỡng thành khắc vào thực chất bên trong thói quen, một sớm một chiều muốn thay đổi, cơ hội là chuyện không thể nào. Hồ Cửu Thanh cũng đồng dạng. cho nên nàng nghĩ ra một biện pháp tốt. Đường 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 đường. A Ngọc, nhìn xem đây là cái gì? Hồ Cửu Thanh ảo thuật giống như xuất ra hai cái hộp nhỏ, đem trong đó một cái đưa cho Phong Ngọc. Phong Ngọc mở miệng tiếp nhận mở ra, chỉ thấy bên trong là một con dê son bạch ngọc điêu thành tiểu cửu vĩ hồ, khắc họa sinh động như thật, liền bộ lông đều từng chiếc rõ ràng. Hồ Cửu Thanh cười nói, "A Ngọc, ngươi đối với nó hô một tiếng." Phong Ngọc không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo, "Hô, Thanh Thanh." Nhưng hắn kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ thấy tiểu bạch hồ ly trên miệng hạ đóng mở mấy lần, phát ra cùng Hồ Cửu Thanh giống nhau như lúc thanh âm, "Ta tại." Phong Ngọc khiếp sợ nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, hiếm thấy có chút nói lắp, "Thanh Thanh, cái này." Hồ Cửu Thanh cười cong ánh mắt, nói, "Là cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ, bên trong trước thời hạn thiết trí một ít đối thoại bấn đắc, là ta nhị ca giúp làm nhỏ khối lỗi, tại ta không có ở đây thời gian bên trong, liền để nó cùng ngươi đi, dù sao những thứ này trả lời đều là chính ta quay xuống, đại biểu là chính ta. Ta một mực cùng còn ngươi." Phong Ngọc lập tức nhìn về phía trong tay nàng hộ, phản ứng cực nhanh, "Vậy trong tay ngươi chính là?" Hồ Cửu Thanh ba mở ra hộp, lộ ra bên trong hắc rượu thạch điêu khắc thành tiểu hắc xà, cười lung lay, nói, "Là ngươi nhà." Phong Ngọc nhảy nhót nói, "Ta đến ghi âm." Hồ Cửu Thanh đem tiểu hắc xà pho tượng giao cho hắn, cười dạy hắn ghi âm phương pháp. Học xong về sau, Phong Ngọc cầm pho tượng liền chạy về phòng của mình. Đây là cái bí mật kinh hỉ, chỉ có không biết trả lời mới có vấn đáp niềm vui thú nha. Cuối cùng của cuối cùng, Phong Ngọc nắm nuốt tiểu hắc xà pho tượng, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Xoắn xuýt sau một hồi, hắn vẫn là phục tùng bản tâm, hướng bên trong ghi chép một câu, "Ân, ta thích ngươi." Tác giả có lời nói, một ít ảo giác, bù thi, Ngọc, Thiên Miêu Thanh Thanh chồng, ta tại bình luận box, bình luận ở đâu cặc ta phải nhiều hơn bình luận gục. Chương 48, nắm chắc người đăng, ế ư ớ hết thể sau khi thu thập xong, Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát liền muốn lên đường đi bí cảnh. Phong Ngọc đứng tại cửa, lưu luyến không rời mà nhìn xem nàng, cẩn thận từng ly từng tí câu một chút ngón tay của nàng, nhỏ giọng nói, "Thanh Thanh, ta sẽ nhớ ngươi." Hồ Cửu Thanh cười nói, "Ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi." Phong Ngọc ánh mắt lập tức liền sáng lên, nhưng một giây sau, hắn không biết là nghĩ đến cái gì, do dự dự mà nói, vẫn là từ bỏ. Bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, thời khắc muốn chiến đấu, ngươi vẫn là không cần phân tâm. Hồ Cửu Thanh cười bướt bướt hắn lông hồ đầu, nói, "Thực lực của ta ngươi còn chưa tin. Yên tâm đi, ta nhất định toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về." Sau khi nói xong, nàng cuối cùng chú ý tới Phong Ngọc hôm nay trang điểm, ánh mắt ngưng lại. Phong Ngọc chú ý tới tầm mắt của nàng, có chút bất an nói, "Thanh Thanh, ngươi không vui sao?" Mặc đồ này là Hồ Cửu Thanh thật lâu lúc trước cho hắn làm trang phục, hắn cho là nàng là ưa thích dạng này, vì lẽ đó lần này tiễn biệt lúc, cố ý mô phỏng một lần kia tạo hình. Hắn có chút thất vọng, nghĩ thầm có phải là có chỗ nào làm sai, Thanh Thanh nhìn không cao hứng lắm bộ dạng. Phong Ngọc ngày hôm nay mặc vào một thân huyền đen trường bào, đen nhánh tóc dài bị dựng thẳng lên, mấy sợi phát ra rũ xuống bên mặt, còn có mấy sợi tràn ra tóc dài bị tập kết bím tóc, phần đuôi xuyết hắc kim vô cờ, tự nhiên rủ xuống ở trước ngực. Hắn bây giờ sắp trưởng thành, khuôn mặt hình dáng cùng thời đỉnh cao Ma Long Phong Lâm Duy gần như giống nhau, nhường Hồ Cửu Thanh nghĩ đến một chút không tươi đẹp lắm chi nhớ. "Ừm, về sau không nên như vậy, ta hiện tại không thích." Hồ Cửu Thanh dừng một chút, lựa chọn ăn ngay nói thật. Phong Ngọc nghe vậy, lập tức kéo dây của tóc, đánh tan dạng sáng liền đứng lên, nhọc nhằn khổ sở làm tốt tạo hình, nhu thuận nói, "Ngươi không thích lời nói, về sau ta liền rốt cuộc sẽ không như vậy trải." Hắn nét mặt bây giờ nhìn tựa như một cái đã làm sai chuyện cho con, khơi gợi lên Hồ Cửu Thanh lòng chịu mến. Nàng ôn nhu sờ lên Phong Ngọc đầu, lại sờ lên hắn xóa xuống thuận hoạt tóc dài, dụ dỗ nói, "Ngoan, chờ ta trở lại cho ngươi trải càng đẹp mắt kiểu tóc." Phong Ngọc dùng gương mặt cọ cọ nàng lòng bàn tay, dịu dàng ngoan ngoãn ứng, "Được rồi, Thanh Thanh." Phong Ngọc đưa mắt nhìn Hồ Cửu Thanh thân ảnh biến mất tại bí cảnh nhập khẩu, trong lòng thất vọng mất mát. Sau đó, hắn liền trải qua một đoạn nhiều năm không có Thanh Thanh thời gian. Hồ Nhất Kiên đi tới vỗ vỗ vai của hắn, nói, "Đi thôi, thật tốt quản lý hoang trại, tiểu Cửu sau khi trở về, cho nàng xem một cái càng xinh đẹp hoang trại." Hồ Cửu Thanh rời đi về sau, hoang trại sự vụ tạm thời do Hồ Nhất Kiên, Phong Ngọc, Lang Tuyết bọn người cùng nhau quản lý, chờ đợi Hồ Cửu Thanh trở về. Phong Ngọc nhếch môi ứng tiếng, lại sâu sắc mắt nhìn bí cảnh nhập khẩu, mới đi theo Hồ Nhất Kiên rời đi. Phong Ngọc tìm cơ hội đi một chuyến thanh đến bí cảnh. Hắn có một số việc muốn hỏi Đồng Bi đạo nhân. Không nghĩ tới mới đến Vân Sơn, chỉ nghe thấy một đạo quen thuộc tiếng nói, "Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Phong Ngọc nhíu mày hồi tưởng một lần, mới nhớ tới cái kia ăn mặc xanh trắng trang phục nữ nhân là ai. Nhớ không lầm, nàng gọi Mở Nguyên, bọn họ từng tại nhân tộc hoàng cung từng có vài lần duyên phận. "Tuổi thọ của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Lại một đường quen thuộc tiếng nói, "Là Đồng Bi đạo nhân." Hắn tiếng nói ngập lấy tức giận, nhường Phong Ngọc có chút ngạc nhiên. Tại trong trí nhớ, Đồng Bi đạo nhân luôn luôn là cười ha hả, liền mặt lạnh đều chưa từng có, vậy mà lại nổi giận. Phong Ngọc hướng phía trước đi vài bước, xuyên thấu qua mơ hồ cành lá khoảng cách, thấy được áo lam nữ nhân đối diện Đồng Bi đạo nhân. Hắn mặc như cũ một thân đạo bào màu xám đen, cầm trong tay một cây cành cây khô, mặt mày tuấn lãng, so với trước đây, trừ sắc mặt càng thêm tiểu tụy, cơ hồ không có biến hóa. Phong Ngọc không nghĩ nghe lén, chỉ là hai người này quang minh chính đại đứng ở chỗ này nói chuyện, tựa hồ căn bản không có chú ý chúng quanh là có phải có người, thanh âm cũng không nhỏ, lấy thính lực của hắn, coi như cách rất xa hắn đều có thể nghe được. Trong rừng, hai người đối thoại vẫn còn tiếp tục. "Không có gì," Mở Nguyên nói, "nhân loại bình thường sinh tử mà thôi." Đồng Bi đạo nhân tức giận càng tăng lên, trầm giọng nói, "Nhưng ngươi là tu tiên giả, lấy của ngươi thiên phú, chỉ ít có thể sống 200 tuổi, nhưng ngươi bây giờ bất quá 30 tuổi, liền đã có thể nhìn thấy tuổi thọ cuối cùng, ngươi nói cho ta, đây là bình thường. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì liền 100 tuổi đều không sống tới?" Mở Nguyên trên mặt cười rốt cục giảm đi. Nàng nhìn thấy Đồng Bi đạo nhân về sau, trên mặt trong mắt đều là sáng rỡ ý cười, từng tiếng sư phụ gọi tin cậy lại không muốn xa rời, nhưng bây giờ, những cái kia tin cậy cũng biến mất. Nàng nhẹ nói, "Sư phụ, ngươi liền không hỏi xem, ta mấy năm nay là thế nào tới sao?" Nàng dường như khóc dường như cười nói, "Ta tìm ngươi dòng dã 400 năm." Đồng Bi đạo nhân ngây ngẩn cả người. Mở Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh tịnh, trong mắt có hoa không đi đau đớn, nàng mỗi chữ mỗi câu hỏi, "Tấn xem, ngươi thật không cảm giác được sao? Ngươi thật nghĩ không ra sao? Ngươi khi đó không rên một tiếng biến mất thời điểm, có nghĩ qua có người sẽ vì ngươi lo lắng sao?" "Có nghĩ qua." Nàng không nói tiếp. Đồng Bi đạo nhân một trận hoảng hốt. "Đã bao nhiêu năm? Mấy trăm năm qua, hắn đều đã quên mình còn có cái bản danh, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng còn sống, dị vãng những cái kia chuyện cũ trước kia, cơ hồ đã quên sạch sẽ, không nghĩ tới những thứ này phủ đuổi trí nhớ còn có bị tỉnh lại một ngày." Đồng Bi đạo nhân thu lại lên đồng sắc, thản nhiên nói, "Trước khi ta đi, cho ngươi lưu lại rất nhiều pháp khí ngân lượng, có thể cung cấp ngươi giàu có vượt qua quãng đời còn lại." Mở Nguyên khí cười, "Tại trong lòng ngươi, ta chỉ là cái ham ngươi pháp khí ngân lượng người sao?" Đồng Bi đạo nhân nhìn qua có chút luống cuống, mấp máy môi không nói chuyện. Một hồi lâu, hắn mới nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi số tuổi thọ là chuyện gì xảy ra?" Mở Nguyên yên lặng nhìn xem hắn, nhẹ nói, "Ngươi liền không hiếu kỳ sao, vì cái gì ta chỉ là phàm nhân chi thân, lại có thể nhớ được 400 năm trước sự tình?" Đồng Bi đạo nhân một mực không dám mắt nhìn thẳng nàng, giờ phút này nghe vậy, lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét một lần, cả kinh nói, "Phàm nhân? Không có khả năng, lúc trước ta lúc rời đi, ngươi đã là nửa tiên, cách phi thăng thành tiên chỉ kém chỉ là nửa bước, lấy thiên tư của ngươi, làm sao có thể đến bây giờ còn là phàm nhân?" Mở Nguyên nhìn hắn một hồi, thảm đạm câu môi cười một cái, nhẹ nói, "Vốn dĩ ngươi thật không có chú ý qua ta. Năm đó nàng xác thực kém một chút phi thăng, nhưng ở trước khi phi thăng tịch, nàng phát hiện trong vòng một đêm, tất cả mọi người không nhớ rõ Tư Dược Thần Quân Tấn Xem. Phản phất có cái gì đem hắn trên đời này tồn tại vết tích xóa đi đồng dạng. Liền chính nàng, đối với sư phụ trí nhớ cũng biến thành mơ mơ hồ hồ." Rơi vào đường cùng, Mở Nguyên chỉ có thể dùng giấy bút đem chính mình còn nhớ rõ nội dung viết xuống đến, vẽ xuống đến, cẩn thận tồn tại tốt. Sau đó, nàng một mực chuyên tâm thẩm tra Tư Dược Thần Quân tương quan sự tình, dẫn đến phi thăng lôi kiếp đến lúc, không thể thành công vượt qua. Nàng chết tại trận kia trong lôi kiếp, sau đó tại vòng xuyên bên trong, biết Tư Dược Thần Quân ở nhân gian tin tức. Đồng Bi đạo nhân mím chặt cánh môi, không nói gì. Hắn lúc trước bị giáng trước hạ giới, vạn vật đau khổ đều hệ với hắn trên người một người, cả ngày bị những cái kia mặt trái cảm xúc tra tấn, đau đến không muốn sống, liền thành tỉnh thời gian đều rất ít, chỗ nào còn có rảnh rỗi lại đi quản người khác. Hắn khi đó, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, nếu không phải Phong Tụng thẳng kéo hắn một cái, hắn khả năng đều không chịu được. Thế gian sinh linh bi thống đều để một người đến cảm động thân thụ, thực tế là quá mức nặng nề. Đồng Bi đạo nhân không có biện giải cho mình, rủ xuống ánh mắt, không nói gì. Mở Nguyên cười chua xót cười, cũng không nói chuyện. Trong rừng chỉ còn hô hấp của hai người âm thanh hòa phong thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Thật lâu, Đồng Bi đạo nhân mới thấp giọng nói, "Vì lẽ đó, ngươi cùng Diêm Vương làm giao dịch, có phải là?" Mở Nguyên nói, "Sư phụ, ngươi vẫn là như vậy thông minh, vừa đoán liền trúng." Đồng Bi đạo nhân nghĩ, "Ta không phải thông minh, ta cho tới bây giờ đều không thông minh, ta chỉ là đối với ngươi đầy đủ, hiểu rõ mà thôi." Hắn nói giọng khàn khàn, "Là lấy tuổi thọ vì lợi thế, đúng không?" Mở Nguyên cười hạ, đáp lại, "Ừm." Lấy nửa bức tiên cốt cùng tuổi thọ vì trao đổi, nhường nàng miễn đi uống mạnh bà thang, đời đời mang theo trí nhớ quay người đầu thai. Nàng tìm 200 năm, không có kết quả sau chuyển thế, lại còn sống 150 năm, y nguyên không có kết quả, chuyển thế sau tiếp tục tìm, lần nữa bỏ ra 100 năm thời gian, như cũng không thu được gì. Mở Nguyên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, giọng nói mờ mịt, "Vì lẽ đó, ta đời này chỉ có 50 năm số tuổi thọ. Đồng thời, đây là nàng cuối cùng một đời. Đời này kết thúc về sau, nàng liền không thể lại chuyển thế đầu thai, bởi vì nàng đã không có bất luận cái gì số tuổi thọ, coi như cưỡng ép đầu thai, cũng sẽ chết tại trong bụng mẹ. Không thể chuyển thế đầu thai quỷ hồn, chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ, sau đó theo thời gian trôi qua, dần dần quên mất chính mình tất cả mọi chuyện, cuối cùng hồn phi phách tán." Đồng Bi đạo nhân bàn tay nắm chắc thành quyền, tiếng nói câm lợi hại, "Ta không đáng." Mở Nguyên lại ôn nhu cười, khí khái hào hùng diễm lệ khuôn mặt nhu hòa xuống, tuy rằng tuổi thật đã mấy trăm tuổi, giờ khắc này lại vẫn có thuộc về thiếu nữ xinh xắn. "Trong lòng ta, ngươi là đáng giá. Nếu như không có ngươi, ta sớm đã chết ở thanh lâu, bị đám kia xúc sinh dẫm đạp, đập liền sạch sẽ chết đều làm không được." Mở Nguyên cười cười, nói, "Ngươi cho ta tân sinh, dạy ta tu tiên, dạy ta tập võ, dạy ta vẽ bùa, mua cho ta ăn ngon, chơi vui, đẹp mắt, có kiên nhẫn, làm người thân thiện, là trên đời này tốt nhất sư phụ. Muốn nói không đúng, cũng nên là ta cái này làm đồ đệ không đúng. Thân là đồ đệ, vậy mà đối với sư phụ sinh ra khác tình cảm, vậy mà yêu sư phụ, thậm chí còn vọng tưởng cùng với hắn một chỗ." Đồng Bi đạo nhân khiếp sợ nhìn xem nàng, lời nói đều nói không lưu loát, "Ngươi..." Mở Nguyên đóng lại ánh mắt, lại tiếp tục mở ra, nhìn về phía hắn, bình tĩnh thừa nhận, "Ân, ta tìm ngươi 400 năm, yêu ngươi hơn 400 năm, nhưng ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, bởi vì đây chỉ là ta một lời tình nguyện." Đồng Bi đạo nhân lặng lặng mà nhìn xem nàng, không biết là nghĩ đến cái gì, ánh mắt phi thường nhu hòa. Hắn hồi lâu không nói gì, tại bên người nắm chặt nắm đấm đã từ từ buông lòng ra. "Ngươi đã nhìn thấy ta, có thể rời đi." Đồng Bi đạo nhân nói. Mở Nguyên lặng lặng mà nhìn xem hắn, thật lâu, nói, "Nhưng ngươi qua không tốt đẹp gì." Đồng Bi đạo nhân nói, "Kỳ thật còn tốt, dạng này thời gian ta đã thói quen." Phong Ngọc không hiểu. vì cái gì bọn họ hiện tại bắt đầu tự việc nhà? Nếu như là hắn, hắn hiện tại liền lập tức đem nàng mang đến địa phủ, tìm Diêm Vương Đức mất phần này khế ước, dùng chính mình số tuổi thọ đến bổ túc người thương tuổi thọ. Phong Ngọc rõ ràng có thể nhìn ra, Đồng Mi đạo nhân đối với Mở Nguyên cũng không phải là vô tình, nhưng hắn lại giả vờ ra một bộ không thèm để ý bộ dạng. Đồng Mi đạo nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Phong Ngọc không hiểu. Hắn mắt nhìn sát trời, phát hiện trong lúc vô tình, vậy mà đã qua thời gian lâu như vậy. Hắn do dự một chút, vẫn là tiến lên mấy bước, đánh gãy trong rừng hai người. Phong Ngọc đối Mở Nguyên lễ phép gật đầu, tính làm chào hỏi, hỏi, có thể tạm thời mượn một chút Đồng Mi đạo nhân sao? Ta có việc muốn cùng hắn nói. Hai người nhìn đều rất khiếp sợ, tựa hồ là không nghĩ tới nơi này đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ. Mở Nguyên phản ứng mau mau, không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là nói, lời này ngươi không cần hỏi ta, ta can thiệp không được hắn. Nghe vậy, Đồng Mi đạo nhân thần sắc xa xót chút. Hắn thấp giọng hỏi, có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Phong Ngọc mắt nhìn Mở Nguyên. Mở Nguyên thức thời nói, ta không quấy rầy các ngươi. Nói muốn đi, thủ đoạn lại bị giữ chặt. Nàng theo nhìn sang, nhìn thấy một cái thanh lạc nổi lên tay, đang gắt gao chế trụ cổ tay của mình. Là Tấn Xem. Cùng Mở Nguyên đối mặt mấy mắt, Đồng Mi đạo nhân vô ý thức nới lỏng chút cường độ, nhưng sau một khắc, hắn cầm càng chặt. Chớ đi. Hắn nói. Phong Ngọc càng xem không hiểu. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Đồng Mi đạo nhân nhìn một hồi, đem hắn kéo qua, dùng cách đâm kết giới, thì thầm vài câu, liền cởi bỏ kết giới, sau đó đem Mở Nguyên tay lật qua, cùng Đồng Mi đạo nhân tay cầm cùng một chỗ, đơn giản thô bạo làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn lời ít mà ý nhiều nói, hiện tại, ta hỏi các ngươi đáp. Đồng Mi đạo nhân. Mở Nguyên. Phong Ngọc giọng nói phảng phất là muốn xác nhận cái gì trọng đại hạng mục công việc đồng dạng. Sắc mặt cũng là nghiêm túc, giọng nói là chứng trạc đàng hoàng. Thứ nhất, Mở Nguyên dùng tiền cốt cùng số tuổi thọ cùng Diêm Vương làm giao dịch, cho nên nàng hiện tại không có bao nhiêu thời gian có thể sống, đúng không? Mở Nguyên ánh mắt ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu. Phong Ngọc tiếp tục nói, thứ hai, ngươi bây giờ vẫn yêu hắn, đúng không? Hắn chỉ Đồng Mi đạo nhân. Mở Nguyên tiếp tục nhẹ nhàng gật đầu. Phong Ngọc thế là quay đầu nhìn về phía Đồng Mi đạo nhân, nói, ngươi bây giờ cũng vẫn là yêu nàng, đúng không? Mở Nguyên chấn kinh quay đầu. Đồng Mi đạo nhân hơi kinh ngạc, lập tức cười cười, nói, ngươi vậy mà có thể nhìn ra. Phong Ngọc trong lòng tự nhủ đó là đương nhiên, dù sao ta cũng là hữu tâm yêu người lòng, hơn nữa chúng ta ba ánh mắt đều không khác mấy, làm sao có thể nhìn không ra. Phong Ngọc thò tay đang khiếp sợ ngu ngơ Mở Nguyên trước mắt quơ, nói, tỉnh, hoàn hồn. Mở Nguyên thần sắc vẫn là sững sờ. Phong Ngọc nói tiếp, thứ ba, ngươi có phải hay không dùng có thể đổi bệnh cấm chú? Hắn là nhìn xem Đồng Mi đạo nhân, đối Đồng Mi đạo nhân nói. Đồng Mi đạo nhân khẽ giật mình, ngay sau đó phủ nhận nói, làm sao có thể, ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại. Phong Ngọc cắn nát đầu ngón tay, dùng dính máu lòng bàn tay tại Đồng Mi đạo nhân trên trán vẽ một chút, trán của hắn lòng tham nhanh hiện ra một đạo huyết sắc mạn châu xa hoa ấn ký, hắn bắt chước làm theo, tại Mở Nguyên mi tâm cũng vẽ một chút, rất nhanh, Mở Nguyên mi tâm cũng xuất hiện một đạo giống nhau như đúc ấn ký. Đồng Mi đạo nhân trong mắt ý cười biến mất, há to miệng, giống như là muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu, làm sao ngươi biết? Phong Ngọc hỏi ngược lại, ta nhìn rất giống cái kẻ ngu sao? Đồng Mi đạo nhân cảm giác mình bị giễu cợt. Tuy rằng không có bị nhằm vào, nhưng cũng cảm giác mình bị nội hàm Mở Nguyên. Phong Ngọc nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, không còn gì để nói. Mở Nguyên nói ra chân tướng về sau, đối mặt với nàng chỉ còn cực ít số tuổi thọ hiện thực, yêu nàng Đồng Mi đạo nhân vậy mà một điểm không cần trường, cũng không hoảng loạn, vẻn vẹn chỉ là có chút khổ sở, rất rõ ràng không hợp với lẽ thường. Phong Ngọc hơi chút phỏng đoán, liên đoán hắn là thay đổi hai người mệnh số. Vì vậy hắn thuận miệng lừa dối một chút hắn, sau đó phát hiện chính mình thật đoán đúng. Mở Nguyên dẫn đầu lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận nhìn về phía Đồng Mi đạo nhân, giọng nói không thể tin, ngươi chừng nào thì làm? Đồng Mi đạo nhân yên tĩnh một hồi, thấp giọng nói, trước đây thật lâu. Mở Nguyên còn muốn nói điều gì, bị Phong Ngọc đánh gãy. Phong Ngọc đem hai người trùng điệp tay xếp được càng chặt, nghiêm mặt nói, hiện tại còn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Hiểu lầm đều đã nói ra, chân tướng cũng đều rõ ràng, các ngươi hiện tại nhất nên làm sự tình chính là thừa dịp có hạn thời gian đền bù vô hạn tình cảm, nếu không bọn người thật không có, hối hận đều vô dụng. Mở Nguyên cùng Tấn Xem cùng nhau nhìn về phía hắn. Phong Ngọc tại hai người phía sau lưng đẩy một cái, nói, đi thôi, vô luận đi đâu, chỉ cần cùng người thường cùng một chỗ, ngươi đi quét chuồng heo đều được. Hắn nghiêm túc nói, ta hiện tại đã không phải là năm đó cái kia chỉ có thể đơn đả độc đấu Phong Ngọc, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, cũng có thể chú ý tốt cha mẹ ta bí cảnh, không cần ngươi lại vì ta quan tâm. Đối với ngươi mà nói, ngươi càng nên đi dùng thời gian còn lại đền bù Mở Nguyên. Tấn Xem dừng một chút, chậm rãi buông ra Mở Nguyên tay, hít sâu một hơi, nói, ta hiện tại không thể cùng bất luận kẻ nào lâu dài ở cùng một chỗ. Mở Nguyên không dám tin tưởng nhìn qua hắn, hỏi, vì cái gì? Phong Ngọc nhìn hắn một cái, rất nhanh nhưng, bởi vì thiên đế cho ngươi hạ cùng một chú. Tấn Xem im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu. Phong Ngọc trầm ngâm một hồi, ngược lại nhìn về phía Mở Nguyên, ngươi có nguyện ý hay không đợi thêm hắn 5 năm? Ngoài ý liệu là, Mở Nguyên không chút do dự nói, không cần đợi thêm, ta có thể nhịn bị cùng buồn chú mang tới thống khổ. Nghe Phong Ngọc những lời này, Mở Nguyên cũng kịp phản ứng, không phải Tấn Xem không muốn tìm nàng, hắn tránh nàng, lớn nhất khả năng hẳn là vì để tránh cho nàng gặp giống như hắn thống khổ. Tới gần Đồng Mi đạo nhân người, cũng sẽ cảm nhận được hắn thừa nhận những cái kia đau khổ, sát lại càng gần, chờ thời gian càng dài, bị thống khổ càng nhiều, càng sâu. Vì lẽ đó hắn mới một mực trốn tránh nàng, một mực tránh nàng. Bởi vì hắn biết những cái kia đau khổ có nhiều khó qua. Lúc này cũng giống như vậy, Tấn Xem ra vẻ mặt lạnh, lạnh lùng nói, ta không cần. Phong Ngọc lại nói, 5 năm sau, tới đây tìm ta, ta cho ngươi giải chú.
Tấn Xem kinh ngạc nhìn về phía hắn. Phong Ngọc nói, loại này chú pháp cũng không phải rất khó giải, nhưng ta hiện tại lực lượng không đủ, làm không được. 5 năm sau ta tựu thành niên, khi đó ta nên liền có thể giải chú.
Tấn Xem nhíu mày hỏi, nay sẽ đối với ngươi sinh ra tổn thương gì hoặc là ảnh hưởng sao?
Phong Ngọc cười cười, giọng nói trở nên có chút tác liệt, đối với ta không có ảnh hưởng, cũng không tổn thương, đối thiên đế coi như chưa hẳn. Hắn là có thể cảm nhận được cùng buồn chú tình huống, phải là biết bị ta giải, hơn nữa còn không làm gì được ta, phòng trường hội tức ngất đi đi.
Tấn Xem cũng cười, trịnh trọng đối với Phong Ngọc túi một cái, trầm giọng nói, đa tạ.
Phong Ngọc nâng dậy hắn, không cần cảm ơn, ta chỉ là thử một lần, không thể cam đoan 100% thành công.
Tấn Xem nói, ngươi nguyện ý giúp ta, liền đã đáng giá ta cảm tạ.
Phong Ngọc buông tay ra, nói, xem ở ngươi thay ta trông lâu như vậy bí cảnh, vẫn là cha mẹ ta hảo hữu phân thượng mà thôi.
Tấn Xem thoáng nhìn hắn đường đỏ bên hai, cười cười không chọc thủng hắn, lần nữa chắp tay, nói, vậy chúng ta liền đi, ngươi khá bảo trọng.
Ừm. Phong Ngọc đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người biến mất, trịnh trọng ở trong lòng sách nhỏ bên trên lại nhớ một bút, đi qua thí nghiệm chứng minh, có chuyện nói thẳng là cởi bỏ hiểu lầm tốt nhất đường tắt.
Cùng với, có thể cùng một chỗ thời điểm tuyệt đối không nên do dự, nhất định phải tinh chuẩn nắm chắc thời cơ tốt.
Phong Ngọc đứng tại chỗ, lại tính toán một lát, thần sắc trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc thời cơ. Như vậy, chờ Thanh Thanh đi ra, liền cùng nàng thổ lộ đi. Không thể thành tựu tiếp tục quấn quýt chặt lấy truy cầu, có thể thành.
Vậy nhưng thật sự là quá tốt, Phong Ngọc mặc sức tưởng tượng tương lai, trong lòng trong bụng nở hoa.
Vậy hắn chính là có tiểu hồ ly ôm hạnh phúc long long rồi.
Viễn cổ bí cảnh bên trong,
tiến vào bí cảnh về sau, Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát đi cùng một chỗ, một trước một sau, cảnh giác đến tự trùng quanh nguy hiểm. Cho dù là nhỏ bé động tĩnh, hai người cũng tuyệt không khinh tâm chủ quan. Có lẽ là vận khí tốt, đi một lúc lâu, bọn họ đều không có gặp được nguy hiểm. Tại gặp được một chỗ hồ nước lúc, Hồ Bát một mình tiến lên, đo đo nước hồ về sau, quay đầu hồ, "Tiểu Cửu, trong này nước là có thể uống, không bằng chúng ta ở đây chỉnh đốn một cái đi."
Đi đã hơn nửa ngày, đây là bọn họ gặp phải chỗ thứ nhất có thể bổ sung nước địa phương. Bọn họ dọc theo hoang mạc đi tới, trên đường đi bị nhiệt khí trưng mồ hôi đầm địa, miệng đắng lưỡi khô, nhưng bởi vì phía trước đầu đường không rõ, cũng không dám tùy tiện vận dụng dự trữ vật tư.
Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, đi ra phía trước, cùng Hồ Bát cùng một chỗ bổ sung trình độ về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau lại lông mày nói, không nghĩ tới lần này bị cảnh, vậy mà không cách nào vận dụng linh lực. Nói cách khác, bọn họ hiện tại trừ thể trạng mạnh chút, cùng người bình thường không có gì khác biệt, bởi vì cái khác bất luận cái gì pháp thuật đều không dùng được.
Hồ Bát liễu lời nói, đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy đi, cha mẹ bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này.
Hắn dừng một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, cũng không biết chúng ta là may mắn hay là bất hạnh.
Hồ Cửu Thanh quên mắt mênh mông vô bờ phía trước, nghiêm túc nói, không biết chúng ta lần này cần ở đây chờ bao lâu, phía trước có không có nguy hiểm, có hay không tiếp tế, bác ca, chúng ta đi lúc trước nhiều chứa một ít nước, để phòng nội nhỡ.
Vật khác tư cũng muốn dùng tiết kiệm.
Hồ Bát gật đầu, may mắn nói, còn tốt trước khi đến, nương chuẩn bị cho ta rất nhiều không cần linh lực cũng có thể sử dụng phụ chú, còn có không ít bôi thuốc, nếu không mất đi linh lực về sau, rất nhiều thứ đều không dùng được.
Hồ Cửu Thanh yên lặng gật đầu. Không thể sử dụng linh lực bí cảnh tuy rằng ít, nhưng cũng không phải không có.
Vì phòng ngừa loại này cực đoan bí cảnh xuất hiện, chuẩn bị hành lý lúc, bọn họ đều chuẩn bị không cần linh lực cũng có thể sử dụng đồ vật.
Tốt xấu là truyền thừa lâu đời chủng tộc viết cổ, những thứ này tài lực vẫn phải có, thậm chí có người chuyên mô phòng tính toán tại các loại cực đoan dưới điều kiện, cần thiết chuẩn bị, cần thiết mang theo vật phẩm.
Không biết đồ chiếu hành bọn họ bị phân đi nơi nào.
Hồ Bát quan sát bốn phía, nói:
"Lần này bí cảnh vẫn là ngẫu nhiên phân phối, hắn vận khí tốt, vừa tiến đến liền cùng Tiểu Cửu phân cùng một chỗ, hai người hiểu rõ, tín nhiệm lẫn nhau, kết bạn đồng hành, thuận tiện rất nhiều. Nhưng cùng nhau đi tới, những cái kia đồ sơn cựu vĩ hồ tộc những đồng bào, hắn là một cái cũng không thấy, không biết bị phân đi nơi nào. Chỉ mong bọn họ đừng ra ngoài ý muốn."
Hồ Bát nói: "Ngã xuống vũ hóa những thứ này tiền bối bên trong, không thiếu có đoạn ma, bọn họ chết rồi ma khí tản mát tại bí cảnh bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện bị ma khí thôi hóa mà thành ma. Loại này ma rất khó đối phó, bởi vì bọn chúng thần trí thấp, không chỉ hội ôm đoàn, còn chỉ hiểu được giết.
Lục, khao khát tươi, máu cùng tươi,
thịt, hung hãn không sợ chết, coi như đồng bạn chết rồi, cũng như thường có thể mắt cũng không nháy tiếp tục xông lên.
Hơn nữa dưới tình huống bình thường, loại này ma thực lực cũng sẽ không yếu, dù sao bọn chúng là viễn cổ đại ma ma khí thôi hóa mà đến."
Hồ Cửu Thanh an ủi Hồ Bát, đồ chiếu hành bọn họ cũng rất mạnh, chỉ cần không nên kinh thường, hiện tại nên đều tốt.
Hồ Bát gật gật đầu, đứng lên nói, "Ta lại đi trang chút nước."
Hồ Cửu Thanh cũng đứng dậy theo, "Ta và ngươi cùng một chỗ."
Sắp xếp gọn nước về sau, hai người tiếp tục đi lên phía trước, tại một cái đầu đường, trông thấy một cái cực giống đồ chiếu hành bóng lưng.
Hồ Bát vô ý thức liền muốn tiến lên gọi hắn, bị Hồ Cửu Thanh giữ chặt.
Nàng đối Hồ Bát lắc đầu, thần sắc cẩn thận, so một cái hư thanh thủ thế.
Hồ Bát nháy mắt cách âm.
Tại trực giác phương diện, Hồ Cửu Thanh mạnh hơn hắn, đối với nguy hiểm cảm giác cũng càng mạnh, hắn tin tưởng phán đoán của nàng.
Hồ Cửu Thanh nghĩ nghĩ, lôi kéo Hồ Bát hướng bên cạnh cuốn đi, toàn bộ hành trình không có phát ra một điểm động tĩnh.
Tại bọn họ di động qua trình bên trong, bóng người không lúc đích. Cho dù bọn họ đã đi tới bóng người mặt bên, bóng người vẫn là không lúc đích.
Hồ Cửu Thanh vốn là dự định theo mặt bên xem hắn đến cùng là ai, là cái gì, không nghĩ tới người này tóc chặn bên mặt, vẫn là thấy không rõ tướng mạo, quần áo cũng bị tóc ngăn trở hơn phân nửa, không phân biệt được.
Hồ Cửu Thanh nhíu mày lại, quyết định vây quanh phía trước đi xem một cái.
Tay áo đông nhiên bị kéo lại, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Bát đang dùng môi ngữ cùng nàng nói, là đồ chiếu hành sao?
Hồ Cửu Thanh im lặng trả lời, không xác định, nhìn lại một chút. Nàng lôi kéo Hồ Bác, cẩn thận một chút vây quanh bóng người trước mặt, ngay tại sắp thấy rõ bóng người khuôn mặt cùng trang thời điểm, chỗ gần đất gai bỗng nhiên bị phá ra. Một đạo đen nhánh thân ảnh như thiểm điện hướng về bọn họ đội sông mà đến, vũ khí trong tay hiện ra vô tình lanh quang, sắc bén vô song. Còn tốt Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát một mực cảnh giác xung quanh, nhìn thấy tình cảnh này cũng không hốt hoảng chút nào, chấn định giơ lên một mực nắm trong tay vũ khí, chặn người áo đen công kích. Nhưng mà, xung quanh đất đai hạ toát ra càng ngày càng nhiều người áo đen, theo bốn phương tám hướng vây công hai người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hồ Cửu Thanh nhanh chóng nói, "Bát ca, đợi lát nữa ta đánh ra một lỗ hổng, ngươi thừa cơ đánh đi ra, rời đi vòng đây." Hồ Bát đội la lên, "Vậy còn ngươi?"
"Không được, ta đến đánh lỗ hổng, ngươi phá đây."
Hồ Cửu Thanh nhanh chóng nói, "Ngươi sau khi ra ngoài cùng ta nội ứng ngoại hợp, trực tiếp đem vòng vây phá mất, đem những này người áo đen đều xử lý. Bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, chỉ là thắng ở phối hợp an ý một người ứng phó sát thực phí sức, nhưng chúng ta cũng rất an ý, bọn họ không làm gì được chúng ta." Hồ Bát vẫn là cự tuyệt, "Không được, này quá nguy hiểm, nội nhờ ta sau khi ra ngoài bọn họ thẹn quá hóa giận." Hắn họa vẫn chưa nói xong, Hồ Cửu Thanh liền lợi dụng đúng cơ hội, đem Tây Nam phương hướng đánh ra lỗ hổng, đồng nhiên đẩy Hồ Bát một cái, đẩy hắn ra ngoài. Hồ Bát nháy mắt kịp phản ứng, cao mày đến có thể kẹp con rồi chết, nhưng hắn không có phụ lòng Hồ Cửu Thanh, nháy mắt quay người trở lại cùng nàng nội ứng ngoại hợp, phá hết người áo đen trận hình, đem bọn hắn giết thất linh bát lạc, rốt cuộc không thành tài được. Bắt cái cuối cùng người áo đen về sau, Hồ Cửu Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, xong rồi. Hồ Bát xốc lên người áo đen mũ rộng đành, nhìn thấy một tấm đen đỏ khuôn mặt dữ tợn, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị giật nảy mình, nháy mắt đem mũ rộng đành trả về, nói, những thứ này áo đen đều là bị thôi hóa ma. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng thổ tạo, thật xấu. Là ma. Hồ Cửu Thanh nghe vậy, không chút do dự đem cái cuối cùng áo đen ma cũng giết. Loại này ma không có thần trí, chỉ biết giết chóc, giữ lại trừ tại bên cạnh mình thả cái nhóm lửa tác bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Áo đen ma ngã xuống về sau, nàng xoa xoa tay, nhìn xem phía trước cái kia túi thấp đầu thân ảnh, lấy túi trò đảo đảo Hồ Bát, nói, cái kia là ma sao? Hồ Bát híp mắt nhận một hồi, vớt cằm nói, hẳn không phải là đi, trên người hắn một điểm ma khí đều không có, ta nhìn, phản phất còn có tiên khí. Hồ Cửu Thanh nhặt lên áo đen ma vũ khí, một cây mất đi lộng lây thường thường không có gì lạ côn sắt, hướng phía trước ném một cái, côn sắt mang theo âm thanh xé gió hướng phía trước mà đi, tinh chuẩn sát qua đứng người, mang theo kình phong thổi tan mái tóc dài của hắn, lộ ra hắn chân dung. Vậy mà là người quen biết. Kho trụ cột. Hồ Bát kinh ngạc nói, ngươi như thế nào một người bị vây ở nơi đây?
Đúng, bị nhốt người chính là thiên tộc thái tử, kho trụ cột.
Kho trụ cột không phản ứng. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ nói, hắn bị vây ở chỗ này, ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn cũng trả lời không được ngươi à?
Hồ Bát gãi gãi đầu, nói cũng đúng.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt được căn côn sắt, gậy xuống trên mặt đất cắt đất, lộ ra bị giấu ở phía dưới trận pháp. Hồ Cửu Thanh, xem ra hắn là bị trận pháp vây ở chỗ này. Hồ Bát một bên gật đầu, một bên tiếp tục gậy cắt đất, nói, đã có duyên gặp được, liền thuận tay giúp một cái đi. Thế là Hồ Cửu Thanh cũng ngồi xổm xuống, cùng Hồ Bát cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực phá hư trận pháp. Bận rộn một lúc lâu, bọn họ mới tìm được bị che giấu cực sâu trận nhãn, đem nó phá đi. Kho trụ cột rốt cục có thể động, hắn ghét bỏ đem cháo trên người mình áo đen mảnh vỡ lay xuống dưới, lại sửa sang tóc, để cho mình nhìn không quá giống kẻ lang thang. Đứng ngoài quan sát hắn động tác, Hồ Cửu Thanh muốn nói lại thôi. Kỳ thật, ngươi có thể không làm, vốn là ngươi tóc chỉ là loạn, nhưng trên tay ngươi có bụi, dạng này gầy ra làm, tóc của ngươi chẳng những loạn, còn biến ố bế. Đỉnh lấy này tấm diện mạo ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ không đem kho trụ cột cùng thiên tộc thái tử cái thân phận này liên hệ với nhau, chỉ biết cảm thấy hắn là tên ăn mày nhỏ. Nhưng vì giữ gìn kho trụ cột còn thừa không có mấy lòng tự trọng, nàng vẫn là không có nói chuyện. Hơn nữa, bọn hắn quan hệ cũng không có quen đến nước này. Kho trụ cột tự giác chỉnh lý tốt chính mình về sau, vênh vang đắc ý ngẩng đầu, tiêu căng nhìn lướt qua Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát, nói, các ngươi chính là Thanh Khâu Hồ Lực cùng Hồ Cửu Thanh. Hồ Bát bởi vì ngữ khí của hắn cùng ánh mắt nhíu mày lại, lanh lanh đạm đạm ừ một tiếng. Hồ Cửu Thanh liếc mắt, dứt khoát không phản ứng. Kho trụ cột phất phất tay, nói, vậy kế tiếp con đường, các ngươi cùng ta cùng đi. Lần này liền Hồ Bát đều không muốn phản ứng hắn. Dùng loại này khai ân giống như giọng nói chuyện cùng bọn họ, làm bọn hắn là hắn chân chó sao? Hồ Cửu Thanh không khách khí chút nào trả lời, vẫn là quên đi, ta cùng Bát ca trong đội ngũ đầu, không khai phế vật. Kho trụ cột nháy mắt đỏ lên mặt, cả giận nói, ngươi nói ai là phế vật? Hồ Cửu Thanh không nhanh không chậm nói, ai dò số châu ngồi, liền nói chính là ai. Nàng liếc mắt trên mặt đất áo đen ma thi thể, cố ý dùng khinh miệt thái độ nói, liền loại này ma đô không đối phó được, coi như nói mình không phải phế vật, cũng sẽ không có người tin đi, ngươi nói đúng không, Bát ca? Hồ Bát một mặt tán đồng gật đầu, ngươi nói đúng. Kho trụ cột tức giận vô cùng, nói, các ngươi biết ta là ai không? Hồ Cửu Thanh buồn bực nhìn xem hắn, nói, đương nhiên nhớ được, ngươi cũng không phải chưa từng tới Thanh Câu. Kho trụ cột càng tức, vậy các ngươi còn? Hồ Bát nghe không nổi nữa, lạnh lùng đánh gây hắn, ngươi chỉ là có tiếng không có miếng thiên tộc thái tử, nhưng ta cùng tiểu cửu là thực sự Thanh Khâu chủ quân, nắm giữ thực quyền, nếu như ngươi phải cứ cùng chúng ta luận thân phận, kia nói thật, ngươi căn bản không tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Hắn chào phúng xong kho trụ cột về sau, nói, không nên ở chỗ này chỗ lãng phí thời gian, tiểu cửu, đi thôi. Hồ Cửu Thanh nu thuận gật đầu. Kho trụ cột cả giận nói, vậy thì thế nào, ta là cha ta đế duy nhất hải tử, ta là mệnh định đời tiếp theo thiên đế. Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát căn bản không để ý hắn, tự nói tự cười đi lên phía trước. Kho trụ cột khí cấp công tâm, quên thiên đế nhường hắn không nên đánh thảo kinh rắn căng dặn, không lựa lời nói, Hồ Cửu Thanh, ngươi cũng dám bao che thiên giới tội phạm truy nã hàng đầu Phong Lâm Duy, chờ đi ra, ta thiên giới nhất định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lời này thành công nhường Hồ Cựu Thanh dừng bước, nàng quay người quay đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, giọng nói băng bỏ đi, có ý tứ gì? Kho trụ cột gặp nàng rốt cục nhìn thẳng vào chính mình, thẳng tắp cái eo, nói, chính là mặt chữ ý tứ, ngươi bao che thiên giới tội nhân, đã bị cha ta đế phát hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã đi thanh khâu muốn người. Hắn kiêu căng vừa nhấc cái cằm, nói, nếu như ngoan ngoãn giao ra tội nhân, ta thiên giới còn có thể trong lúc chuyện chưa từng xảy ra. Như Hồ Cựu Thanh lanh khốc đánh gây hắn, nói, kho trụ cột, ngươi chớ có tính sai, hiện tại thiên giới đã không phải là trước kia thiên giới. Kể từ chiến thần Phong Tụng thẳng rời đi về sau, đã từng tử chung đi theo hắn một nhóm kia tướng lĩnh cũng đều nhao nhao rời đi thiên giới, tỉ như Ô Lan Tháp, tỉ như Kha Một Thung Lũng, cùng với đi theo thu giết một nhóm kia thần tiên, cũng đều rời đi thiên giới, không biết tung tích. Những năm gần đây, thiên giới thực lực luôn luôn tại suy sụp, ngươi khó được một mực không có ý thức được. Kho trụ cột hoảng hốt, nhưng vẫn cũ cố giả bộ chấn định, ngươi nói vậy. Hồ Cựu Thanh cười, ta nói vậy. Ngươi có thể trở về nghĩ một hồi, thiên giới những năm gần đây có bao nhiêu lần tại cùng ma tộc chiến đấu bên trong thất bại, lại có bao nhiêu thứ yếu đi mời cầu cái khác các tộc hiệp trợ, khỏi cần phải nói, chỉ chúng ta thanh câu liền viện trợ các ngươi 8 lần, ta tứ ca đi qua 5 lần, ngũ ca đi qua 4 lần. Kho trụ cột, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là tại nói vậy sao? Hồ Cựu Thanh càng nói, kho trụ cột sắc mặt càng bệnh, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ mặt không có chút máu. Hắn run thanh âm nói, ngươi đang gạt ta. Hồ Cựu Thanh khinh thường nhìn xem hắn, nói, ta lừa ngươi. Ta lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Sau một khắc, nàng thu lại ý cười, mặt không thay đổi đi đến kho trụ cột trước người, lạnh như băng nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, ngươi tốt nhất là đang gạt ta. Nàng một cước đạp lăn kho trụ cột, cứng rắn hỏi đế dạy đạp lên kho trụ cột ngực nhìn xem sắc mặt hắn đỏ lên không ngừng bay nhảy bộ dáng chật vật, lặp lại một lần, ngươi tốt nhất là đang gạt ta. Phải là sau khi rời khỏi đây ta phát hiện A Ngọc xảy ra chuyện, ta nhất định giết ngươi, nhắc lại đầu của ngươi đi cho thiên đế chúc thọ. Kho trụ cột âm thanh kêu lên, ta là thiên tộc thái tử, là tương lai thiên đế, ngươi không thể giết ta. Hồ Cựu Thanh cúi người, ngân bạch đồng tử không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ta có thể, ta đã có thể cứu ngươi, liền có thể giết ngươi. Nàng câu môi cười một cái, tại kho trụ cột ánh mắt hoảng sợ bên trong, chậm rãi nói bổ sung, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta đã là dự định tương lai hồ đế, vì lẽ đó coi như ta thật giết ngươi, thiên giới cũng không sẽ dám vì một cái phế vật ngươi cùng thanh khâu đối nghịch. Ngươi đoán, thiên đế là sẽ vì một cái phế vật nhi tử cùng tương lai thanh khâu nữ đế đối nghịch, vẫn là buông tha ngươi, tái sinh một cái. Nàng càng nói, kho trụ cột sắc mặt càng bạch, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí toàn thân đều đang run rẩy. Hồ Cựu Thanh ngồi dậy, buông ra chân, giống như là xem một cỗ thi thể nhìn như vậy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, cút đi, phế vật, đừng để ta gặp lại ngươi. Kho trụ cột rời đi đứng lên, không lo được đem thở hổn hển đều đặn, liền liên tục không ngừng trốn. Hồ Cựu Thanh nhìn hắn bất tức dạng, khinh thường cười nhạo một tiếng, quay người trở lại Hồ Bát bên người. Hồ Bát nhìn có chút lo lắng, Tiểu Ngọc có thể bị nguy hiểm hay không a? Hồ Cựu Thanh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, ta cố ý căn dặn hắn, tại ta trở về lúc trước không nên rời đi thanh câu, chỉ cần ở tại thanh câu, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hồ Bát thở dài, chỉ hy vọng như thế. Bọn họ thân ở bí cảnh, không biết ngoại giới thời gian trôi qua. Thiên Đế cùng Hồ Nhất Khiên qua lại thăm dò mấy lần, nhiều lần đều bị Hồ Nhất Khiên khéo đưa đẩy ngăn cản trở về, bất kể thế nào hỏi, đều là chưa thấy qua Phong Lâm Duy, không biết hắn là ai, như Thiên Đế một tới, liền nói gần đây ma tộc hung hăng ngang ngược, thanh khâu giới nghiêm, người ngoài hết thảy không thể tiến vào. Thiên Đế không thể thật cùng hắn mặt, đối với cái này không có biện pháp. Nhiều lần bấp phải chắc trở hậu tiên sau kiềm chế không được, lại không tìm được kia tiểu tử, cũng đã muộn. Thiên Hậu cả giận nói, tính toán thời gian, hắn gần thành năm, nếu như không thể tại hắn trưởng thành trước cầm chắc lấy hắn, chúng ta liền không có cách nào lại làm gì được hắn. Nàng khẽ cắn môi, nói, hơn nữa trụ cột nhi cũng không thể đợi thêm nữa, chờ trụ cột nhi theo bí cảnh đi ra, cũng kém không nhiều muốn thành niên, hắn tiếp tục dùng tinh khiết đẳng cấp cao long tộc long thủy tịnh hóa huyết mạch, tăng thực lực lên. Phong Lâm Duy là lựa chọn tốt nhất. Thiên Đế bực bội nói, ngươi làm ta không muốn sao? Nhưng thanh câu không phải quả hờ mềm, việc này can hệ trọng đại, lại để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Thiên Hậu nộ khí tràn đầy mà nhìn xem hắn, đối với hắn thất vọng cực độ. Nàng nhìn chằm chằm trên tay chiếc nhẫn, trong lòng chậm rãi xuất hiện một cái ý nghĩ. Đã Thiên Đế không muốn động thủ, vậy liền từ nàng đến động thủ đi. Giờ này khắc này, Phong Ngọc ngay tại Vân Sơn. Sau lưng của hắn là thanh đến bí cảnh lối vào, trước người quỳ ba người. Theo thứ tự là Anh U, Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp. Tiếp xuống, ta hội tiến vào bí cảnh, chờ sau khi thành niên chỗ đi ra, tại ta vào trong khoảng thời gian này, các ngươi chỉ cần làm tốt một sự kiện, Phong Ngọc nghiêm túc nói, chính là chấn giữ tốt nơi này, cái gì cũng không thể bỏ vào đến. Anh Vu trịnh trọng nói, tuân mệnh, thỉnh chủ thượng yên tâm. Tự Hồ Cựu Thanh tiến vào bí cảnh đến bây giờ, đã qua 10 năm, nàng trơ mắt nhìn xem Phong Ngọc nhanh chóng trưởng thành, chẳng những có thể một bên quản lý thanh khâu hoang trạch sự vụ, còn có thể tâm phân nhị dụng, đồng thời quản lý đằng thiên sự vận, hết hạn trước mắt, cơ hồ đã toàn diện nắm trong tay đằng thiên. Nàng đối với hắn xưng hô liền một cách tự nhiên theo thiếu chủ biến thành chủ thượng. Anh Vu xuất phát từ nội tâm cho rằng, thiếu chủ đã hoàn toàn trưởng thành, có một mình đảm đương một phía năng lực. Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp cũng cùng nhau ứng phải. Phong Ngọc gật đầu, cuối cùng nhìn ba người một chút, quay người bước vào bí cảnh. Hắn trưởng thành lột sắc kỳ, muốn bắt đầu. Tác giả có lời nói, Hạ Trương Ngọc cũng thành niên à, tình cảm hí đại kỳ rốt cục có thể kéo lên rồi. Ô vô hình thể kém bao trước, độ giờ. Chương 49, săn giết thời khắc người đăng, Ê Ư Ớ đã cách nhiều năm, Phong Ngọc lần nữa đi vào bí cảnh chỗ sâu nhất. Nơi này vẫn như lúc trước hắn lúc rời đi như thế, không có chút nào biến hóa. Đồng bên ở giữa không trung hai trái tim lẫn nhau dựa sát vào nhau, huyết quản lẫn nhau của dao, lưu luyến chiến miên. Phong Ngọc đi đến bọn chúng chính phía dưới, thân thể cuộn tròn đứng lên, hai tay đan sen đặt ở trên trán, nhắm mắt lại, bỏ mặc chính mình tiến vào chiều sâu ngủ say. Tiếp qua mấy canh giờ, hắn liền muốn bắt đầu lột xác. Bí cảnh bên ngoài, anh Vũ đứng tại bí cảnh nhập khẩu, tâm phân nhị dụng, chẳng những phải chú ý bí cảnh tình huống, còn muốn cảnh giác đến tự trước mặt uy hiếp. Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp thì phân tán tại mặt khác hai vị trí, ba người hình thành một cái vững chắc tam giác, thời khắc đề phòng chung quanh có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trước tiên chú ý tới dị thường anh Vũ. Nàng khoảng cách bí cảnh gần nhất, tại bí cảnh xuất hiện chấn động ngay mắt, liền lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bí cảnh nhập khẩu xuất hiện từng vòng gợn sóng, liên quan toàn bộ bí cảnh không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện con nhăn, thỉnh thoảng vỡ ra từng đạo đen nhánh khe hở, phản phất từng trương muốn nhắm người mà vẽ miệng lớn, một giây sau liền muốn đưa nàng kéo vào trong hư không. Anh Vũ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, bắt đầu. Bí cảnh bên trong, co quắp tại trên mặt đất thân thể thiếu niên chậm rãi trôi nổi đứng lên, mái tóc dài đen nóng không có dây cột tóc trói buộc, tự nhiên tản ra, trôi lơ lửng trên không trung, giống như là một đoàn màu đen mềm mại tấm thảm. Ôn Nhu nâng lên thiếu niên. Thiếu niên dần dần triển khai tu. Dài bốn chi, nằm thẳng tại tóc dài bên trên, hai mắt đóng lại, khóe môi nhấp thành một đầu bình thẳng tóc đầu, phảng phất vẫn đắm chìm trong lúc ngủ mơ. Nhạt nhẽo kim quang theo trong cơ thể hắn chói ra, nhiễm sáng lên này một mảnh u lam không gian. Phong Ngọc vô chi vô giác nhắm hai mắt, toàn bộ cảm quan đều tập trung ở trong cơ thể, phong tụng thẳng vì hắn bảy tầng tầng phong ấn, đang bị một luồng không biết lực lượng cường đại đánh thẳng vào. Bá, 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 oanh, 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 tại sức mạnh cường hãn xung kích hạ, bền chắc không thể phá được phong ấn dần dần vỡ ra từng đạo lít nha lít nhít khe hở. Bị phong bế màu vàng nguồn sáng không kịp chờ đợi theo trong cái khe trào ra, nhạt nhẽo kim quang xuyên thấu qua bên ngoài thân thể choáng đi ra, nhường Phong Ngọc gương mặt đều nổi lên một tầng ấm áp. Thẳng thắn nói, phong ấn bị xông phá cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Trong cơ thể hắn phong ấn đã tồn tại nhiều năm, cơ hồ cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, Phong Ngọc sớm thành thói quen nó tồn tại, bây giờ bỗng nhiên bị đánh nát, phản phất bị đánh nát còn có thân thể của hắn xương cốt, kinh mạch huyết quản, từng trận nhói nhói từ trong cơ thể nội truyền đến, nhường hắn chậm rãi vận chặt lông mày. Để ở bên người hai tay cũng chậm chậm nắm chặt, trên mu bàn tay lóe ra từng cái gân xanh. Tầng thứ nhất phong ấn rốt cục hoàn toàn bể nát, vỡ vụn thanh quang không co tiêu tán, mà là qua trong dây lát liền dung nhập Phong Ngọc mạch máu kinh lạc, trở thành hắn trưởng thành lực lượng chí nhất. Càng ngày càng nhiều phong ấn vỡ vụn, càng ngày càng nhiều sâu cạn không đồng nhất thanh quang dung nhập trong cơ thể hắn, cùng kim quang đan vào một chỗ, sát thái lộng lẫy. Tại tầng cuối cùng phong ấn bị phá ra nháy mắt, Phong Ngọc trong cơ thể bỗng nhiên kim quang đại phóng, chói lóa mắt quang mang tràn ngập thân thể của hắn, chói mắt đến nhường người không dám nhìn thẳng, liền lơ lửng trên không trung hai trái tim nhảy lên tần suất cũng hạ thấp rất nhiều. Phong Ngọc mở mắt ra, một sát na kia, hắn đấy mắt kim quang lóe ánh, chói mắt vô cùng. Dài cùng bờ mông tóc đen theo đuôi tóc bắt đầu, từng tấc biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh kim, chậm rãi kéo dài đến đuôi tóc, chỉnh đầu tóc dài đều hóa thành hoa mỹ kim. Trong mắt của hắn cũng hóa thành chói mắt kim, uy áp cực thịnh, khí thế bức người. Phong Ngọc một lần nữa đóng lại mắt, mặc cho chính mình lơ lửng giữa không trung, triển khai tứ chi, bóng loáng trên da chậm rãi hiện ra dày đặc vảy rồng, chân bóng sáng ngời, phản xạ ánh sáng nhạt. Nhân loại xương cốt cũng lặng yên phát sinh biến hóa, tứ chi bị kéo dài, thuộc về loài rồng vậy và móng xuất hiện, nhân loại đặc thù biến mất không thấy gì nữa, xương đuôi lặng yên toát ra một đoạn nhọn, ngay sau đó, này đoạn nhọn càng ngày càng dài, dần dần hóa thành thô. Cường tráng đuôi rồng, cái trán lặng yên không một tiếng động nâng lên hai cái trống nhỏ bao, chậm rãi bành lên, nảy nở, lộ ra hai chi sắc bén không ra sừng rồng. Phong Ngọc thân thể đang lấy tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa cực lớn. Đã từng thuộc về nhân loại, thuộc về hắc xà đặc thù toàn diện biến mất không thấy gì nữa, chờ kim quang tan đi, xuất hiện tại nguyên chỗ, là một đầu uy vũ khổng lồ, khí thế uy nghiêm kim long. To lớn như núi cao thân rồng theo kim quang bên trong lộ ra, nước vỡ bí cảnh, sắc bén sừng rồng cùng to bằng cái thất vảy rồng tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra ánh sáng lóa mắt, một đôi rực rỡ kim long đồng tử lạnh lùng liếc nhìn qua ở đây ba người, nguy nga long áp làm cho bọn họ không bị khống chế tại chỗ quỳ xuống. Tu. Dài sắc bén long chảo tự nhiên mở rộng ra, chỉ nhẹ nhàng bạch một cái, trong không khí liền chuyển đến âm thanh xé gió. Thuần kim cánh chim triển khai, mỗi lần huy động đều sẽ mang theo một trận cuồng phong vòng quanh vân hải, mang theo như sóng biển vân đảo. Toàn thân rực rỡ kim ứng long mở ra hoàn toàn cánh chim lúc, nguy nga thân thể che khuất bầu trời. Liền mặt trời hào quang đều bị che giấu. Lưu Kim Long đồng tử hướng xuống liếc nhìn một chút, động tác một trận. Chỉ thấy trên vân sơn, thanh đến bí cảnh lặng yên phát sinh biến hóa. Bí cảnh bị nứt vỡ về sau, mảnh vỡ hóa thành tầng tầng lưu hình giống như nhỏ vụ điểm sáng, bị một luồng không biết tên lực lượng hội tụ vào một chỗ, cuốn lên một trận cuồng bạo vòi rồng. Kim Long tại vân hải bên trong chìm nổi, hai cánh trống ra triển ở bên người, duy trì được thân thể cân bằng, không chút nào vì vòi rồng mà thay đổi. Đợi đến do rừng, mặt đất đã nứt ra một đạo cực lớn, sâu không thấy đáy đen nhánh hô to, mơ hồ có thể thấy được nó hạ yếu ớt mạch quang. Bạch quang bị bí cảnh mảnh vỡ hấp dẫn, cấp tốc thu nhỏ, đi lên bay lên. Anh Vu hai mắt đột nhiên trợ to, thất thanh nói, là chủ thượng cùng chiến thần dị cốt. Bị hấp dẫn mà đi, chính là hai cỗ trắng loãng không tì vết xương rồng. Bọn chúng rút nhỏ vô số lần, tốt bị bí cảnh mảnh vỡ bao vây trong đó. Bí cảnh mảnh vỡ hóa thành nước đồng dạng chất lỏng, u lam cùng ấm đỏ chất lỏng đàn xen vào nhau, đem hai cỗ thuần trắng xương rồng bao vây cùng một chỗ, hóa thành một sợi dây chuyền, bay hướng chỗ cao, phục tùng dán vào tại Kim Long trên cổ. Kim Long ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng mà này còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, kia hai viên đỏ tươi còn tại nhảy nhót trái tim cũng đi lên mà phủ, nấn ná giao thoa mạch máu hóa thành giới vòng, hai trái tim thu nhỏ, bị còn lại bí cảnh mảnh vỡ bao vây, hóa thành giới đá, kín kẽ dán vào tại cự long long trảo bên trên. Trên vân sơn, thanh đến bí cảnh biến mất không thấy gì nữa, thanh đến di cốt biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một cái vực sâu giống như hố to. Phong Ngọc không quá thuần thục thu hồi uy áp, nhường anh Vu đám ba người có thể lơ lửng giữa không trung, không đến nỗi rớt xuống hố sâu. Hắn còn không quá thuần thục mình bây giờ bộ dáng, hơi chút đong đưa thân thể, trung quanh vân hải liền theo lưu động, quấy lên từng trận phong vân biến ảo, nhường hắn rất là bó tay bó chân. Tìm đòi trong chốc lát, miễn cưỡng sau khi thích ứng, hắn mới hóa thành nhân hình, chậm rãi hạ xuống rơi. Anh Vu đám ba người lập tức lên đón, một gối quỳ xuống, kích động nói: "Chúc mừng chủ thượng." Phong Ngọc xoa mái tóc dài màu vàng nóng, bởi vì thân hình cao hơn rất nhiều, vai cong cũng dày rộng rất nhiều, lúc đầu quần áo đã sớm bị bể bụng, không thể không lâm thời dùng vải rồng hóa thành áo giáp, che cản không mảnh vải thân thể. Nhưng hắn giáp trụ hạ địa phương, vẫn trống rỗng. Phong Ngọc rất không thích ứng, lập tức chỉ nghĩ tìm một chỗ không người thay quần áo khác, ho một tiếng, nói: "Nơi đây không nên ở lâu, thiên giới không có khả năng cảm giác không đến động tĩnh lớn như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Sau đó lập tức mặc quần áo. Anh Vu cái thứ nhất hưởng ứng: "Ngài nói rất đúng, chúng ta phải nhanh rời đi. Nếu không thiên đế cầu tặc rất nhanh liền có thể đuổi tới nơi này." Ô Lan Tháp cười ha ha một tiếng, phóng khoáng nói: "Tới cũng không sợ. Bây giờ chủ thượng đã lột xác thành công, ai đến cũng không làm gì được hắn." Phong Ngọc thận trọng gật đầu, trong lòng lại nói: "Xác thực không ai có thể làm gì được rồi ta, nhưng ta vội vã trở về mặc quần áo." Hắn phất phất tay, nói: "Về trước đi, tiến đánh thiên giới chuyện cần bàn bạc kỹ hơn." Anh Vu Linh Diệu Ô Lan Tháp: "Tuân mệnh." Bọn họ dự đoán hết sức chính xác, đi không bao lâu, thiên đế thiên hậu liền xuất lĩnh lấy thiên giới đại quân trùng trùng điệp điệp chạy tới. Đáng tiếc Vân Sơn lưu cho bọn hắn chỉ có một cái vực sâu hố to cùng đầy đất bừa bộn. Thiên đế thiên hậu không công mà lui, khí nộ công tâm, nội trận lôi đỉnh, đối mặt với người đi bí cảnh không Vân Sơn, lại chỉ có thể vô năng cùng nộ. Phong Ngọc chưa có trở về thanh câu. Hắn hiện tại cùng đi ra lúc trước bộ dáng khác biệt rất lớn, tuy tiện trở về cũng không phù hợp. Hơn nữa, thiên đế thiên hậu đi trễ tìm không thấy hắn, hiện tại chỉ sợ tới lúc gấp rút giơ chân, tại thanh khâu cửa ôm cây đợi thỏ. Hắn mới sẽ không làm cái kia tự chui đầu vào lưới thỏ. Phong Ngọc bỏ ra một tháng thời gian đến thích ứng lực lượng mới. Hồ Nhất Kiên nửa đường cho Phong Ngọc đưa quá vài lần hạt giấy, hỏi hắn tình huống, Phong Ngọc đều trở về hắn, nhường hắn không cần lo lắng. Phong Ngọc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía cao xa chân trời, anh Vu đứng tại bên cạnh hắn, thái độ tôn kính hỏi: "Chủ thượng, đại quân đã chờ xuất phát, tùy thời có thể lên đường." Phong Ngọc đem bên cửa sổ một gốc dáng dấp siêu siêu mẹo mẹo cỏ nhỏ sắp đặt lại, nhặt tiếng nói: "Vậy liền lên đường, ngày hôm nay buổi trưa, đúng giờ tiến đánh thiên giới. Thương Lâm cùng Vân phủ sống tạm lâu như vậy, cũng nên sống đủ rồi." "Thiên giới?" "Vậy hạ, không thể lại điều, lại điều. Tây Bắc cùng Đông Nam phòng tuyến sẽ xuất hiện vấn đề." Một tên đã có tuổi thiên tướng quỳ một chân trên đất, ngôn tử khẩn thiết quyến đủ. Thiên đế ánh mắt dữ tợn, cả giận nói: "Nếu như ngay cả giới đều không gánh nổi, coi như giữ vững Tây Bắc cùng Đông Nam phòng tuyến, lại có ý nghĩa gì?" Lao tướng nói: "Bệ hạ, nếu như Tây Bắc cùng Đông Nam phòng tuyến thất thủ, ma tộc tấn công vào đến lúc đó, không chỉ có là thiên giới phải tao ương, cùng thiên giới liền nhau mấy cái đại tộc cũng sẽ nhận tác động đến a." Thiên đế hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì thế nào, đã bọn họ không nguyện ý phái binh viện trợ thiên giới, kia gặp phản phệ cũng là gieo gió gặt bão." Lão tướng muốn nói lại thôi, mắt thấy không thể nói động thiên đế, đành phải ở trong lòng thở dài một tiếng. Thay đổi, cũng thay đổi. Hôm nay giới a, sắp biến thiên. Hắn năm đó đi theo, rõ ràng là một vị hăng hái, hữu dũng hữu mưu minh quân, như thế nào hiện tại, biến thành bây giờ ánh mắt thiệt cận, bảo thủ, ngạo mạn táo bạo bạo quân đâu? Lão tướng trùng trùng thở dài, cúi đầu xuống, trầm giọng nói: "Mặt tướng nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ vững phòng tuyến, không bỏ vào bất kỳ một cái nào ma tộc." Thiên đế không chịu nổi nói: "Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Đến lúc nào rồi?" Mắt thấy Phong Lâm Duy ít ngày nữa liền sẽ đánh lên thiên giới, tính mạng của hắn đều hứng chịu tới uy hiếp, này cổ hủ lão tướng lại còn nghĩ đến phòng tuyến. Phòng tuyến, phòng tuyến, cả ngày liền biết phòng tuyến, chẳng lẽ phòng tuyến so với hắn tôn này quý thiên đế còn trọng yếu hơn sao? Thiên đế càng nghĩ càng giận, nhìn thấy thiên hậu lúc đi bảo, cũng không có sắc mặt tốt. Thiên hậu nhìn hắn một cái, rêu cợt nói: "Đến mức đó sao, bất quá là cọp lông vừa dài đủ mắt con, có thể để ngươi lo lắng như vậy." Thiên đế bạch nàng một chút, đè nén nộ khí, nói: "Hắn là Phong Tụng Thẳng cùng A Thu hài tử, Phong Tụng Thẳng cùng A Thu năm đó chiến lược mạnh bao nhiêu, ngươi đều quên. Hai người bọn họ hài tử, chỉ biết càng mạnh." Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nói: "Thú hổ, ngày ấy kim quang ngươi cũng gặp được, tràn ngập mấy vạn cây số bông, uy thế cỡ này, thậm chí vượt qua năm đó Phong Tụng Thẳng cùng A Thu." Thiên hậu nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất an, nhưng nàng trên mặt lại không lộ ra, vậy thì thế nào, coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng bất quá mới thành năm một tháng mà thôi, một cái vừa thành niên ngãi con, ngươi cũng đối phó không được. Thiên đế ánh mắt trầm ngưng, thấp giọng nói: "Ta đã không còn nữa thời đỉnh cao thực lực." Thiên hậu hừ lạnh một tiếng, nói: "Sợ cái gì, trừ bọn ngươi ra Bạch Long tộc, còn có chúng ta Phượng Hoàng tộc. Tộc nhân của ta sẽ đến trợ thiên giới một chút sức lực. Coi như Phong Tụng Thẳng cùng Thu giết cho Phong Lâm Duy lưu lại thế lực, cũng quả quyết không ngăn cản được hai đại chủng tộc viễn cổ hợp kích." Thiên đế nói: "Ngươi đừng quên, còn có Thanh Câu." Thiên hậu cười cười, chắc chắn nói: "Thanh Câu sẽ không dính vào, đây là thiên tộc cùng Phong Lâm Duy một nhà trong lúc đó việc tư, hồ đế lao già kia tinh con rất, không nhường Thanh Câu chuyến vào này bãi vũng nước đục bên trong." Thiên đế nặng nề thở hắt ra, nói: "Chỉ mong." Khẩu khí này còn không có lòng ra đến, liền có thiên binh lão đạo chạy vào, hô lớn: "Bệ hạ, nương nương, không xong, Phong Lâm Duy mang binh đánh lên thiên giới." Thiên đế bỗng nhiên tiến lên mấy bước, trầm giọng nói: "Hắn bây giờ tại nơi nào?" Thiên hậu cũng nghiêm túc sắc mặt, gấp chằm chằm Thiên binh. Thiên binh nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy chỉ phía sau, liền. Lời còn chưa nói hết, bộ ngực hắn liền bị một chi hắc vũ tiễn xuyên thấu, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Một đạo tráng kiện thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Ô Lan Tháp cầm trong tay cung tiễn, khiêu khích nhìn lên trời đế, lớn lối nói, Thiên đế lao nhi, ngày hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hắn sau khi nói xong, cung kính hướng bên cạnh tránh ra, lộ ra phía sau chậm rãi đi tới cao lớn thân ảnh. An mặc huyền hắc giáp trụ thanh niên xuất hiện tại Thiên đế Thiên hậu trong tầm mắt. Mái tóc dài vàng nóng bị một cây một mạc màu trắng dây cột tóc đâm thành một chùm, tán tại sau lưng, mấy sợi toái phát tản mát tại gương mặt một bên, ngẫu nhiên vất qua thanh niên không tình cảm chút nào chấn động hai mắt. Hắn hoàn toàn rút đi thở thiếu thời ngây thơ, khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cảm tuyến rõ ràng sắc bén, lưng dài vai rộng, thể trạng cường tráng, cơ bắp đường còn căng đầy mạnh mẽ, kéo căng lên trên cánh tay tràn đầy bộc phát lực lượng cảm giác. Dù cho chỉ là đơn giản cầm trường kích, đều tràn đầy chí mạng cảm giác áp bách. Thiên đế liếc mắt một cái liền nhận ra vũ khí trong tay của hắn, cả kinh nói, tầm long kích. Không sai, phong ngọc trong tay trường kích chính là phong tụng thẳng di vật, tầm long kích. Năm đó phong tụng thẳng dựa vào một cái tầm long kích, mạnh mẽ tại ma tộc người đông nghìn nghịt bên trong giết ra một đường máu, một mực giết tới ma quân trước người, ngay trước ngàn vạn ma tộc tướng sĩ trước mặt, thu hoạch được ma quân đầu người, từ đó một trận chiến nổi danh, thu được chiến thần vẻ đẹp xưng. Sau đó, quên đi còn lại, Linh Diệu cùng Ô Lan Tháp ở nhân gian tìm được tầm long kích, giao cho Phong Ngọc. Bây giờ, Phong Ngọc dẫn theo phụ thân di vật, đến vì cha mẹ báo thù rửa hận. Các ngươi lúc trước bức giết cả nhà của ta thời điểm, nên không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay đi. Phong Ngọc lạnh lùng nói. Sau khi thành niên, hắn tiếng nói cũng phát sinh biến hóa. Trước kia, thanh âm của hắn một mực là trong sáng sạch sẽ thiếu niên âm, bây giờ lại trở thành trầm thấp thuần hậu nam giọng thấp. Chết để lớn lên Phong Ngọc nhuệ khí bức người, ngay cả đế thiên hậu đều muốn tranh né mũi nhọn. Phong Ngọc từng bước một hướng phía trước, thiên đế biên độ nhỏ lui về sau, thẳng đến sau lưng chống đỡ lên góc bàn, lại không thể lùi con đường. Bên ngoài tiếng la giết rung trời, chỉ có một phương này đại điện coi như thanh tịnh. Ngươi đi bên ngoài giúp Linh Diệu. Phong Ngọc cũng không quay đầu lại nói. Ô Lan Tháp nhếch miệng cười một cái, chắp tay nói, tuân mệnh. Hắn mắt nhìn thiên đế cùng thiên hậu, trong mắt tràn đầy không thể tận mắt thấy bọn họ mất mạng tiếc nuối, quay người đi. Thiên hậu hừ lạnh nói, thật sự là cuồng vọng tự đại. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, liền có thể giết chết ta cùng thiên đế? Phong Ngọc câu môi cười cười, nhặt tiếng nói, đương nhiên. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, điều chỉnh một cái thích hợp hơn, dễ dàng hơn đại khai sát giới tư thế, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, nhìn chằm chằm thiên đế cùng thiên hậu, đầu lưỡi để liêu để cảm, lộ ra một cái nhường thiên đế nhịn không được trong lòng run sợ cười. Vậy liền bắt đầu. Nói xong, hắn một cái bước xa xông lên trước, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, hiện ra lãnh quang mũi kích thẳng tắp nhắm ngay thiên đế yếu hại lâm qua. Tác giả có lời nói, cảnh tượng hoành tráng hạ trường tiếp tục cố bộ, đêm nay thực tế bởi không hề toàn cùng với hạ trường tiểu tình lữ rốt cục muốn gặp mặt rồi. Vệ đút. Chương 50, báo thù người đăng, ế ư ở thiên đế không dám kinh thường, tại hắn thân ảnh vừa động lúc liền hóa thành nguyên hình, một đầu khổng lồ vô song ngân bạch cự long nháy mắt xuất hiện tại không trung, cực lớn thân rồng bể bụng đại điện đỉnh cùng trụ, thét dài một tiếng, sắc bén đuôi dài mang theo cường hãn cường độ hướng về Phong Ngọc quét ngang mà đi. Thiên hậu phản ứng cũng cực nhanh, cũng là ngay lập tức liền hóa thành nguyên hình. Hoa hồng phượng hoàng đằng không mà lên, lông đuôi mang theo một trận tung bay đốm lửa nhỏ, khí thế hung hăng thẳng đến ứng long mà đi. Đối mặt bạch long cùng hỏa phượng giáp công, ứng long không chút nào hoảng, chấn định né tránh bạch long đuôi dài, lấy đồng thời chính mình sắc bén đuôi cánh hung hăng hất lên, mang theo lăng lệ âm thanh xé gió cùng hỏa phượng đụng vào nhau. Ứng long thừa cơ theo trong vòng vây thoát thân mà ra, ngoác ra cái miệng rộng, liền gắt gao cắn bạch long cái cổ, răng nanh khảm vào lân phiến, tuyết trắng trên lân phiến tràn ra từng tia vết máu. Cùng lúc đó, hỏa phượng lông đuôi đụng tới cứng rắn bảy rồng, bị cắt chém thất linh bát lạc. Bạch long cùng hỏa phượng đồng thời phát ra thống khổ tê mình. Bọn họ sống an nhàn sung sướng nhiều năm, từng tại trên chiến trường dốc sức làm, ma luyện ra tới linh mẫn cùng nhuệ khí bây giờ đã còn thừa không có mấy, bản năng chiến đấu cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, chống lại khí thế hung hùng, đang ở tại thời đỉnh cao ứng long lúc, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đều thụ khác biệt trình độ thương. Phong Ngọc lạnh lùng nhìn xem hai người, chậm rãi đề khí, há mồm phun ra một cái long tức, hung mạnh hướng bạch long phương hướng lan đi. Hỏa phượng một tiếng vang lên, trên cánh đột nhiên dâng lên ngập trời liệt diễm, phô thiên cái địa hướng về ứng long phương hướng càn quét mà đi, thường hực biển lửa sóng biển giống nhau hướng về ứng long đánh tới, ánh mắt hung lệ, phản phất muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Bạch Long cũng phun ra một cái long tức, nhưng mà cùng ứng long long tức chạm vào nhau lúc, bất quá trèo chống một giây liền ầm ầm vỡ vụn, mà không trở ngại ứng long long tức mang theo thế như trẻ che lực lượng, hung hăng nện ở Bạch Long trên thân, đem tuyết trắng lân phiến bị bỏng được mất mô, đen dấu vết trải rộng. Thiên đế khắc chế không được phát ra rên lên một tiếng, đôi cánh cuộn lên. Một bên khác, Thiên hậu nghiệp hỏa cũng đến. Phong Ngọc không tránh không né, há miệng lại là mấy đoàn long tức, đối diện đụng vào nghiệp hỏa ngọn lửa. Một đoàn lại một đoàn long tức bị dập tắt, hóa thành ảm đạm điểm sáng tiêu tán tại hỏa diễm bên trong, mà Phong Ngọc mượn long tức mở đường, trực tiếp dồn đến Thiên hậu trước mặt. Thiên hậu nháy mắt phiến lên nhảy bậc cánh, muốn thông qua ngập trời nghiệp hỏa bước lui Phong Ngọc. Nhưng mà Phong Ngọc ỷ vào chính mình có kim lân hộ thể, tu. Đôi dài cánh cuốn một cái, liền hung hăng cuốn lên Thiên hậu cái cổ. Hỏa phượng nháy mắt phát ra một tiếng thê lương gào thét, không ngừng bay nhảy dây rủa lấy, nghiệp hỏa không ngừng mà bị bổ nhào vào Phong Ngọc trên thân, sắc bén xí vũ cũng không ngừng cắt ứng long kim lân, lại chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo hoặc sâu hoặc cạn bạch ngấn. Mà xuống một giây, những thứ này bạch ngấn lại bị nghiệp hỏa đốt thành màu đỏ đen vết bỏng. Phong Ngọc cắn chặt răng, chịu đựng lấy trên thân không ngừng truyền đến bị bỏng cảm rất đau. Liều mạng nắm chặt đuôi dài, nhìn chằm chằm Thiên hậu khí tức từng chút yếu xuống dưới, dãy rủa cường độ cũng dần dần thu nhỏ. Thiên Đế ở một bên vô năng cuồng nộ. Hắn muốn tới cứu Thiên Hậu, nhưng mà giết đỏ cả mắt nghiệp hỏa không phân biệt được ta, không ngừng đốt cháy Phong Ngọc, cũng đốt cháy hắn. Hắn lân giáp không bằng Phong Ngọc chịu lửa, không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể lo lắng tại nguyên chỗ đảo quanh, không ngừng phát ra gầm thét. Mắt thấy hỏa phượng đã thoi thoát, Thiên Đế rốt cuộc kìm nén không được, gào thét một tiếng liền xông vào hừng hực trong biển lửa. Bởi vì Thiên Hậu lúc này kiệt lực, biển lửa không bằng lúc trước tràn đầy, hắn còn có thể chống đỡ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết một cái viễn cổ huyết mạch thần thú là rất khó, nhất là cái này thần thú vẫn là trên danh nghĩa bất tử điệu phượng hoàng. Mắt thấy Thiên Đế lợi trảo sắp bắt được chính mình, Phong Ngọc vẫn không tránh không né, phát hung ác tâm, kéo căng toàn thân sử dụng ra toàn bộ lực, hung hăng xoắn gấp cái đuôi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hỏa phượng cái cổ cong ra một cái vặn bẹo độ cong, cổ không có điểm chống đỡ, mang theo đầu lâu mềm mềm rủ xuống hướng ở bên. Hoa Mỹ Sĩ Vũ vô lực động mấy lần, liền triệt để rủ xuống, không có chút nào âm thanh. Bạch Long lợi trảo trùng trùng mời đến ứng long trên thân, sắc nhọn móng tay bóp vào kim lân khe hở bên trong, bắt vào máu. Trong thịt, lại ra bên ngoài hung hăng vừa gãy, mang ra một mảng lớn vết máu. Phong Ngọc thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì mãnh liệt đau đớn mà không tự chủ được vẫy đuôi, đuôi dài đong đưa, đem Bạch Long rút được một bên, đạt được ngắn ngủi thở không ra hơi thời gian. Hắn cưỡng ép nhẫn mại kịch liệt thống khổ, hai mắt trầm ngưng nhìn lên trời sau thi thể, một miệng lớn long tức phun ra, đem thi thể của nàng đốt thành cho bụi, triệt để đoạn tuyệt nàng dục hỏa trùng sinh khả năng. Giải quyết triệt để một cái đối thủ về sau, hắn mới có rảnh nhìn mình tương thế. Trên lưng bị Bạch Long lợi trảo cầm ra một cái độc lớn, tuy rằng có lân phiến phòng ngự, cũng thương thế thảm trọng, vết thương vẫn không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu, nhìn xem hết sức đáng sợ. Cách đó không xa, Thiên Đế nhìn chằm chằm, đã lại lần nữa lao đến, Phong Ngọc không có thời gian xử lý vết thương, chỉ có thể tạm thời đơn giản cầm máu, sau đó cũng nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ nên đón. Hai đầu hình thể không sai biệt lắm cự long vật lộn cùng một chỗ, lợi trảo cùng lợi trảo chém giết, đôi cánh cùng đôi cánh chém giết, mỗi một lần công kích đều mang nhường gửi tới đối phương vào chỗ chết ngoan ý, chiêu chiêu không nể mặt mũi, chiêu chiêu đều hướng yếu hại công tới. Thiên Đế tuy rằng không bằng năm đó, thực lực thua ở Phong Ngọc, nhưng vì Phong Ngọc giờ phút này bị thương thật nặng, có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay. Hai đầu cự long kịch chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cửu Thiên Chi Thượng Thần Điện bị cự long đánh nhau dư ba hủy cái 7-8 phần, anh Vu Thừa Cơ chỉ huy đẳng thiên chiến sĩ rời xa chiến đấu trung tâm, đồng thời hình thành từng cái vòng đây, đem thiên giới tướng sĩ hướng cự long địa phương chiến đấu hoặc dẫn hoặc đuổi, mượn Phong Ngọc cùng Thiên Đế lực lượng, giết chết không ít thiên tộc tướng sĩ. Không bao lâu, thiên tộc tướng sĩ cũng kịp phản ứng, tình nguyện cùng đẳng thiên chiến sĩ lấy mệnh tương bính, cũng tuyệt không tuân theo ý nguyện của bọn hắn hướng vòng chiến đấu trốn. Cùng đẳng thiên chiến sĩ đánh nhau chết sống, bọn họ còn có thể có chút tỷ số thắng, nhưng nếu là vào vòng chiến đấu, kia tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Chiến sĩ thông thường chỉ cần chịu được một lần dư ba, liền sẽ hôi phi yên diệt. Loại kia tầng cấp chiến đấu, không phải bọn họ có thể tham dự. Phong Ngọc lại một lần nữa cùng Thiên Đế giao phong thắt thân, dừng lại tại cách đó không xa, gấp, gấp rút thở, hơi thở. Hắn thời khắc này trạng thái có thể được xưng là chật vật. Trên thân thể che kín to to nhỏ nhỏ vết thương sâu đủ thấy xương, bộ phận bạch cốt bên trên thậm chí có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết dạng, nhạt vết thương cũng có thể nhìn thấy da chóc thịt bong bên trong. Trên đầu, trên thân, trên ướt, đôi bên trên, tất cả đều là vết máu, đã có Thiên Đế, cũng có chính hắn. Bất quá Thiên Đế bộ dáng so với hắn chật vật nhiều, trừ đầy người vết máu cùng vết thương bên ngoài, hắn hơn nửa đoạn đuôi rồng bị bạo lực kéo đứt, chỗ đứt so le bất bình, cho tới bây giờ vẫn đang từ từ rớm máu, mắt phải bị một đạo cực lớn vết cào bao trùm, hiển nhiên đã là mù, giờ phút này là khép kín trạng thái, bên trái long chảo móng tay cơ hồ đứt mất sạch sành xanh, cơ hồ mất đi sở hữu lực công kích, dưới bụng móng phải lấy mất tự nhiên vặn bẹo trạng thái rủ xuống, mềm hoạt, rõ ràng là đứt mất. Hắn tình trạng 10 phần hỏng bét, cũng bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này lung lay sắp đổ, liền duy trì cân bằng đều rất khó khăn. Chỉ cần lại đến một kích, hắn liền triệt để phế đi, rốt cuộc là không nổi bất luận cái gì sóng gió, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cùng Thiên Đế so với, Phong Ngọc trạng thái phải tốt hơn nhiều, thậm chí rất có nhàn hạ thoải mái thưởng thức hắn thẳng trạng, lạnh lùng mở miệng, ngươi khi đó vu ham cha ta, giam giữ ta đôi lúc, nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày hôm nay đi. Thiên Đế nghe vậy lại cười, dùng còn sót lại một con mắt nhìn chằm chằm hắn, thâm trầm mở miệng, cha ngươi mẹ ngươi, là từ đầu đến đuôi bên thua. Phong Tụng thẳng thật là không tiền đồ, còn muốn dựa vào nhi tử đưa cho hắn báo thù. Phong Ngọc giễu cợt nói, vậy ngươi chẳng phải là càng không tiền đồ? Lúc trước truy cầu mẹ ta không có truy cầu bên trên, vì yêu sinh hận, liên hợp vân phủ cùng một chỗ cầm tù nàng, rút long thủy, muốn cho các ngươi hô yếm phế vật nhi tử tẩy tủy đổi mạch, không nghĩ tới thiên tư của hắn thực tế quá kém, cho dù có chúc long long thủy làm kiếp nổ, cũng không thể cứu thành công. Thiên Đế tức giận, làm sao ngươi biết? Phong Ngọc mắt lạnh nhìn hắn vô năng cùng nộ bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, thậm chí ngay cả truyền thừa đều quên. Hắn thành niên mấy mắt, liền kế thừa đến tự cha mẹ trí nhớ cùng bộ phận lực lượng, tự nhiên cũng liền biết được những thứ này tân mật chuyện cũ. Biết năm đó, cha hắn, mẹ hắn, Thiên Đế vốn là từ nhỏ đã nhận biết, kết quả hắn nương coi trọng cha hắn, không coi trọng Thiên Đế, cuối cùng cùng với cha hắn ở cùng một chỗ. Thế là Thiên Đế yêu mà không được, dưới cơn nóng giận dòng chống khua chiêng đem Phượng Hoàng tộc thiếu chủ cưới qua cửa, lập làm Thiên Hậu. Sau khi kết hôn, Thiên Đế y nguyên không bỏ xuống được tu giết, đúng lúc gặp Thiên Hậu lúc mang thai đợi xảy ra ngoài ý muốn, sinh ra hải tử trời sinh liền có thiếu hụt, thiên tư cực kém. Hai vợ chồng hợp lại kế, liền dùng âm độc mưu kế đem thu giết lừa gạt đến trong cả bẫy, nhiều mặt vây công, nỗ lực cực lớn đại giới sau đem nàng cầm tù tại ngày xuân còn dài dưới đài, thời gian dài tới mấy trăm năm. Mấy trăm năm thời gian bên trong, thu giết bị rút lấy rất nhiều lần long thủy, suy yếu vô cùng, lại thêm tù khóa, khó có thể xông mở phong ấn rời đi mật lao. từng chút toàn mấy trăm năm lực lượng, mới rốt cục chế tạo ra độc tính. Nghĩ đến đây, Phong Ngọc đối Thiên Đế càng thêm hận thấu xương. Đều là vợ chồng bọn họ hai người, vì bản thân tư dục hủy một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nếu không hắn làm sao đến mức lang thang trăm năm. Thiên Đế cả giận nói, ta đến cùng có chỗ nào so ra kém Phong Tục Thẳng, A Thu dựa vào cái gì tuyển hắn không chọn ta. Hắn năm đó tâm cao khí ngạo, vẫn cảm thấy Thu Diệt đối với hắn cũng cố ý, nhưng kế nhiệm Thiên Đế vị trí, còn cần mạnh mẽ đại tộc ủng hộ. Thu Diệt tuy tốt, tuy rằng mọi thứ đều xuất sắc, nhưng nàng sinh ra tại thiên địa hỗn độn, cho tới bây giờ đều là độc thân một lòng, sau lưng không có mạnh mẽ mẫu tộc chèo chống. Vì vậy, Thiên Đế đưa ánh mắt bỏ vào Phượng Hoàng tộc thiếu chủ, Vân Phủ trên thân. Hắn bản tính đánh rất tốt, trước lấy Vân Phủ vững chắc Thiên Đế vị trí, sau đó lại lấy Bình Thê chi lễ cưới Thu Diệt, dạng này quyền thế tỉnh, yêu đều có thể song toàn. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là, Thu Diệt yêu từ đầu đến cuối đều là Thanh Long Phong Tục Thẳng. Nàng căn bản cho tới bây giờ đều đối với mình vô tình. Ý thức được điểm này, Thiên Đế tức giận vô cùng, phẫn mà lập tức cầu hôn Vân Phủ, muốn nhìn một chút Thu Diệt phản ứng. Nhưng hắn càng thêm căm tức là, Thu Diệt đối với cái này lơ đễnh, thậm chí tại đồng thời đáp ứng Phong Tục Thẳng cầu hôn, gả cho Phong Tục Thẳng, hai người nhìn ngọt ngào lại hạnh phúc. Vạn mèo hạt giống tại Thiên Đế trong lòng nảy mầm, tại ứng long trứng rồng cùng bạch long trứng rồng sau khi sinh, đến đỉnh phong. Dựa vào cái gì Phong Tục Thẳng hải tử có thể khỏe mạnh như vậy, thiên tư chắc tuyệt, mà hắn thương lắm nhi tử lại trời sinh thần mạch không cho bẹn, thiên tư bình thường. Hắn không cam lòng. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng thu nhận hỏa sát thân. Thiên Đế nghĩ đến đây, nhắm lại mắt, lại mở mắt lúc, trong mắt tràn đầy oán độc ý, giọng nói cũng âm trầm vô cùng, sớm biết như thế, lúc trước liền nên sớm ngoại trừ ngươi. Phong Ngọc cười nạo một tiếng, không chút lưu tình bạch trần hắn tấm màn che, ngươi vẫn luôn nghĩ sớm trừ ta, chỉ tiếc, ngươi chỉ có dạ tâm, không có bản lãnh, tìm ta mấy trăm năm, như cũ cái gì cũng không tìm tới, chỉ có thể trốn ở thiên giới bên trong, cả ngày nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ ta ngày nào tới tìm ngươi báo thù. Hắn lộ ra một cái cười tàn nhẫn, nói, chúc mừng ngươi, ngươi sợ hãi thành sự thật. Kim Long đôi dài quét ngang, đem Bạch Long hung hăng quất bay ra, Tiêu Căng mà nhìn xem thoi thóp Bạch Long, âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy để ngươi chết đi, thực tế là lợi cho ngươi quá rồi. Thiên Đế rốt cục hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Hắn còn giữ lại có cuối cùng tôn nghiêm, nghĩ lập tức tự sát, lại bị Phong Ngọc ngăn cản. Phong Ngọc từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói, ta muốn làm gì? Hắn chậm rãi nói, đương nhiên là, chậm rãi tra tấn ngươi a. Ngươi năm đó làm nhục mẹ ta lâu như vậy, bây giờ gấp 10 còn trở về, không quá phận đi. Phong Ngọc theo không gian giới chỉ xuất ra khốn tiên tác, rắn rắn chắc chắc đem Bạch Long trói lại, lại giả bộ đến một cái chuyên môn pháp khí bên trong, đem pháp khí thu được không gian giới chỉ, mới hài lòng. Cứ như vậy nhường Thiên Đế chết rồi, hắn thực tế không cam lòng. Vì lẽ đó, vẫn là mang về chậm rãi tra tấn tương đối tốt. Chết để xử lý xong địch nhân lớn nhất về sau, Phong Ngọc mới hậu chi hậu giác cảm thụ đến mệt mỏi. Mệt mỏi, quyến đãi, đau đớn trở mặt trái cảm giác như thủy triều ập tới, theo đầu não vọt tới toàn thân, bị thương địa phương lâu không trải qua xử lý, chuyển biến xấu rất nhanh, nhường mảnh đất kia cũng bắt đầu dần dần trở nên vô lực. Hình dung cần xử lý vết thương diện tích thực tế quá lớn, Phong Ngọc hóa thành hình người, bám lấy chân ngồi tại một vùng phế tích bên trên, phí sức cho mình bôi thuốc. Anh Vu thấy đánh nhau đình chỉ, ngay lập tức chạy tới, lo âu nhìn xem Phong Ngọc trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương, lo lắng hỏi, chủ thượng, ngài bây giờ còn có thể chống đỡ sao? Phong Ngọc không trả lời mà hỏi lại, còn lại thiên binh thiên tướng đều xử lý xong. Linh Diệu cũng chạy tới, nghe vậy cung kính nói, đều xử lý xong, thiên giới những cái kia to to nhỏ nhỏ thần tiên đều thuộc về thuận, số ít không phục tùng đều đã chết rồi. Hiện tại còn giữ thiên giới chúng tiên đều đã tuyên bố gia nhập đẳng thiên. Ô Lan Tháp xem xét hai người khác vậy mà đều đã chạy, vội vàng cũng chạy tới, khờ đầu khờ não cười nói, chúc mừng chủ thượng báo thù thành công, trở thành tân nhiệm thiên đế. Phong Ngọc che miệng ho khan vài tiếng, cưỡng ép nuốt xuống bọt tới hầu thanh mùi máu tanh, thanh âm có chút suy yếu, giải quyết tốt hậu quả liền giao cho các ngươi. Anh Vu Linh Diệu Ô Lan Tháp, tuân mệnh. Phong Ngọc đơn giản xử lý xong có khả năng được vết thương về sau, đứng người lên, vừa định lại dặn dò vài câu, liền cảm thấy một trận khắc chế không được choáng váng đánh tới. Chính hắn cũng mất máu quá nhiều, nhưng vừa mới dĩ nhiên thẳng đến không có ý thức được. Theo trước mắt lâm vào hắc ám, Phong Ngọc cuối cùng chỉ nghe thấy anh Vu bọn người lo lắng la lên. Chủ thượng, Hồ Cửu Thanh bước ra viễn cổ bí cảnh lúc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tại u ám bí cảnh bên trong chờ đợi nhiều năm, rốt cục có thể đi ra. Bên ngoài không khí quả nhiên so với bí cảnh bên trong muốn mới mẻ dễ ngửi. Hồ Bát ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, giang hai cánh tay, lớn tiếng đối bầu trời gọi, ha 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 ha. Ta hồ lực cuối cùng từ cái địa phương quỷ quái này đi ra. Hắn nhất thời cao hứng, tại Hồ Cửu Thanh trên vai trùng trùng vỗ một cái, quên thu lực tay, kém chút đập nàng một cái lảo đảo. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ nói, Bát ca, khống chế một chút cảm xúc. Hồ Bát cười ha ha một tiếng, gãi đầu một cái, nói, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Tại phía sau bọn họ, chật vật kho chủ cột cũng đi ra. Hắn vừa ra tới liền kêu lên, cha ta đế nhất định an bài thiên tướng ở đây tiếp ta, các ngươi xong. Hồ Cửu Thanh cười nhạo một tiếng, không để ý hắn. Vừa đi lên phía trước mấy bước, liền nghe được kho chủ cột tiếp tục gọi nói, người đâu? Ta như thế nào một người đều không thấy. Hồ Nhất Kiên cùng Hồ Lục Hồ Thất tới đón Hồ Cửu Thanh cùng Hồ Bát, vừa vặn nghe được hắn, thuận miệng nói, ngươi vẫn là chính mình trở về đi, không người đến tiếp ngươi. Kho chủ cột trong mắt hơi híp, không khách khí hỏi, có ý tứ gì? Hồ Nhất Kiên một bên đưa cho Hồ Cửu Thanh một ít đồ ăn tạm thời bổ sung thể lực, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, thiên giới hiện tại đã đại biến dạng, ta không đề nghị ngươi bây giờ trở về. Kho chủ cột trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không ổn, hắn kiệt lực ngăn chặn chính mình trong thanh âm bối rối, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? đem lời nói rõ ràng ra. Hồ Cửu Thanh lông mày vừa nhấc, cái cằm giơ lên, luôn từ ngôn lệ, kho trụ cột, ta cảnh cáo ngươi, đối với ta đại ca nói chuyện khách khí chút. Nàng hiện tại đối với cái này tự phụ ngu xuẩn một chút hảo cảm cũng không có. Hồ Nhất Hiên vẫn còn là tâm bình tĩnh, không nhanh không chậm thay Hồ Cửu Thanh sửa sang vào áo, mới lãnh đạm nhìn kho trụ cột một chút, bỏ xuống một quả tin tức nặng ký, đúng rồi, ta quên ngươi mới từ bí cảnh đi ra, hẳn còn chưa biết tin tức này. Người mẫu hậu đã chết, cha đế không biết tung tích. Hiện tại thiên đế là Phong Lâm Duy, đã từng chiến thần Thanh Long cùng thần nữ Trúc Long con trai. Hồ Cửu Thanh hóa thành nguyên hình, tứ chi mở ra, phi tốc tại Vân Hải bên trên chạy, hướng về Thanh Khâu chạy tới. Bởi vì Hồ Nhất Kiến nói, Phong Ngọc cùng Thiên Đế Thiên Hậu đại chiến một trận về sau, bị thương thật nặng, bây giờ còn tại trong ngủ mê. Ngủ say sẽ để cho hắn khôi phục được càng nhanh. Hồ Cửu Thanh một bên chạy một bên ở trong lòng mắng hắn. Không phải đã nói về sau cùng nhau sao? Không phải đã nói nàng cùng hắn cùng một chỗ đánh lên tiên giới sao? Làm sao lại như thế chờ không nổi, làm sao lại vội vã như vậy tính tình, liền thời gian mấy năm cũng chờ không được sao? Vừa trưởng thành một tháng liền đi tiến đánh tiên giới, nhìn cho ngươi có thể. Phong A Ngọc, ngươi xong ngươi. Cùng lúc đó, Thanh Câu, thân cao chân dài thanh niên lặng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt yên ổn, ánh nắng xuyên thấu qua góc cửa sổ vậy ở trên người hắn, ném xuống loang lộ không đồng nhất bóng tối. Đột nhiên, thanh niên thon dài như lông quạ giống như mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, đặt ở bụng hai tay cũng rất nhỏ khẽ động. Linh Diệu vừa vặn đẩy cửa đi vào, thấy thế kinh hỉ nói, "Chủ thượng, ngài tỉnh." Phong Ngọc cảm giác ý thức của mình trong bóng đêm chìm nổi cực kỳ lâu. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là sâu không lường được hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón đen, đi không được đến cuối đen. Mặc kệ hắn như thế nào gọi, đều không có người trả lời hắn. Thẳng đến một đường ánh sáng chiếu vào, hắn mới có thể tránh thoát nước bùn giống như hắc ám, một lần nữa mở mắt ra. Sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là đau. Chỗ nào đều đau, không chỗ không thương. Đầu óc đau, cổ đau, thân thể đau, vai chua đau lưng, tứ chi cũng đau nhức, nhường hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất lập tức liền muốn báo hỏng như vậy. Phong Ngọc phí sức chống đỡ khuỵu tay muốn ngồi xuống, Linh Diệu đội vàng đi lên đỡ lấy hắn, thuận tiện rót chén nước đưa cho hắn. Phong Ngọc ngậm nước bọt, thám giọng tiếng nói về sau, mới cảm giác hơi rất nhiều, tiếng nói cũng không có như vậy gầm, hiện tại là lúc nào? Linh Diệu một năm một mười nói, đây là ngài đã hôn mê tháng thứ ba, ngài ngất đi về sau, chúng ta liền đem ngài đưa tới Thanh Khâu, nhường Thanh Khâu y tiên vì ngài xem bệnh. Phong Ngọc giật mình, ta bất tỉnh lâu như vậy, hắn cho là mình nhiều nhất nằm một tháng. Linh Diệu đàng hoàng gật đầu, ân, Dịch Tiên Sinh nói, ngài lực lượng bản thân còn không có hấp thu xong toàn bộ, nói cách khác, ngài còn không có hoàn toàn đạt tới thời đỉnh cao, còn tại giảm sốc lúc, liền đánh một trận ác chiến, thế là thân thể tự phát tiến vào ngủ đông, một bên hấp thu lực lượng, một bên khôi phục thương thế. Phong Ngọc xoa ngạch, nhẹ nói, cái kia cũng quá dài chút. Hắn nói liền muốn xuống giường, bị Linh Diệu ngăn lại. Linh Diệu nghiêm túc nói, Dịch Tiên Sinh nói, ngài ít nhất phải nằm một năm, mới có thể chính thức đến thời đỉnh cao, lại không lưu di chứng, có thể tùy ý hoạt động. Phong Ngọc, được thôi. Hắn mắt nhìn bên ngoài quen thuộc cảnh sắc, quay đầu trở lại hỏi, Thanh Thanh theo bí cảnh bên trong đi ra rồi sao? Linh Diệu lắc đầu, nói, nữ quân đã ra bí cảnh, ta nhìn thấy Thanh Khâu đại điện hạ, Lục điện hạ cùng Thất điện hạ đều đi đón nàng. Phong Ngọc tâm nháy mắt thật cao nhấc lên, mắt trần có thể thấy khẩn trương lên, ba người bọn họ đều đi. Linh Diệu không rõ ràng cho lắm gật đầu, ân, tính toán thời gian, bọn họ nên trên đường trở về. Phong Ngọc trong đầu nháy mắt bị một cái ý niệm trong đầu chiếm cứ, xong, Thanh Thanh như thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Hắn sở dĩ như vậy vội vã đi tiến đánh tiên giới, chính là muốn tại Hồ Cửu Thanh đi ra lúc trước giải quyết tốt đẹp nỗi lo về sau, dạng này chính mình còn có thể đem tiên giới quy về đến đồ cưới bên trong, dạng này Thanh Thanh người nhà mẹ đẻ nên liền sẽ không ghét bỏ hắn không bối cảnh không ra thế. Nhưng sự tình không có như hắn đoán như thế tiến hành, tuy rằng cựu nhân giải quyết, thiên giới cầm xuống, nhưng hắn bản nhân bị trọng thương, đồng thời đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục tốt, thiên giới còn lại những cái kia cục diện rối rắm cũng còn không có giải quyết, còn chưa tới cầu hôn hoàn mỹ thời cơ. Hơn nữa, Phong Ngọc nghĩ đến này, càng chột dạ. Lúc trước Hồ Cửu Thanh nói, về sau cùng hắn cùng một chỗ đánh lên tiên giới lúc, hắn một cái đáp ứng, bây giờ lại. Phong Ngọc thử giật giật, thân thể lập tức chuyển đến một trận phảng phất bị trọng truy hung ác đập đau đớn. Hắn cứng đờ, nhíu chặt lông mày, bất động. Linh Diệu mở mịt nhìn xem hắn, suy đoán nói, "Chủ thượng, ngài làm muốn?" Phong Ngọc nhìn xem hắn, hắn muốn nhìn Linh Diệu có thể hay không cho ra tốt đề nghị. Linh Diệu tại hắn nhìn chăm chú nói xong nửa câu sau, "Như gì?" Phong Ngọc, quả nhiên không thể trông cậy vào hắn, trông cậy vào hắn còn không bằng dựa vào chính mình. Phong Ngọc suy yếu nằm xuống lại, dặn dò, "Ngươi ghi nhớ, ta còn không có tỉnh." Linh Diệu, Phong Ngọc nói tiếp, "Cho dù ta làm ra chuyện gì, ngươi đều phải khống chế tốt cảm xúc, không cần biểu hiện đặc biệt kinh ngạc." Linh Diệu, Phong Ngọc hai mắt nhắm lại, một lần nữa bày ra mê man tư thái, vừa môi mấp máy, "Được rồi, ngươi lùi ra đi." Nói xong, trên giường kim quang lóe lên, nam nhân cao lớn biến mất không thấy gì nữa, trên giường chỉ còn một đầu bất quá cánh tay thô tiểu kim long. Nhìn mini đáng yêu, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Linh Diệu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng nói chuyện cùng gấp rút chạy tiếng bước chân. "A Ngọc đã thức chưa?" "Hồi điện hạ, còn không có." Linh Diệu quay người nhìn về phía cửa, vừa hay nhìn thấy Hồ Cửu Thanh hùng hùng hổ hổ xuống tới. Linh Diệu nháy mắt, còn chưa kịp nói cái gì, chỉ thấy nàng như gió vọt tới Phong Ngọc trước giường, khiếp sợ nhìn chằm chằm trên giường tiểu kim long nhìn một hồi. "Đây là A Ngọc. Như thế nào mấy năm không gặp, như cách ngàn năm, A Ngọc biến hóa cũng quá lớn đi." Hồ Cửu Thanh ánh mắt theo tiểu kim long sắc bén sừng rồng bên trên xẹt qua, theo hắn lộ ở bên ngoài lòng chảo bên trên đảo qua, theo một thân sáng long lanh kim lân bên trên đảo qua, vẫn cảm thấy không dám tin. Đầu này Phú Quý Long Long theo ở bề ngoài tới nói, cùng lúc trước cái kia một mạc đến cực điểm tiểu hắc xà quả thực chính là hai thái cực a. Hồ Cửu Thanh nhìn một lúc lâu, mới quay đầu nhìn về phía Linh Diệu, hỏi: "A Ngọc vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu sao?" Linh Diệu vừa muốn nói gì, liền nhớ lại Phong Ngọc căn dặn, lâm thời đổi giọng: "Không có." Hồ Cửu Thanh thở dài, phất phất tay, hạ giọng nói: "Tốt, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc cùng hắn đợi một hồi." Linh Diệu không hiểu ra sao đi ra, thuận tiện chi kỳ đóng cửa lại. Hồ Cửu Thanh nhìn xem đại biến bộ dáng tiểu Kim Long, nắm chặt một con xinh xắn long trảo lắc lắc, thở dài: "A Ngọc, ngươi chừng nào thì tỉnh a?" Tiểu Kim Long không hề có động tĩnh gì. Nàng thế là lại thở dài một hơi, thuận miệng nói: "Ngươi phải là hiện tại tỉnh lại, ngươi lừa gạt chuyện của ta, ta liền không so đo." Vừa dứt lời, vừa mới còn không hề có động tĩnh gì tiểu Kim Long đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Hồ Cửu Thanh. Tác giả có lời nói, trong trước thời hạn 10 phút phát, ngủ ngon ổ vô đoạn thời gian trước đem lúc trước một thiên dự thu văn án mài mài, là xây dựng văn, cảm thấy hứng thú bảo bối có thể cất giữ một chút, 3333 bắt đầu xuyên thành nữ đế, xây dựng, tận lực sớm một chút mở văn án, càng sợ chơi cái dưỡng thành trò chơi, đem nữ nhi dưỡng đến trưởng thành lại thả nàng ra ngoài sông sáo mấy năm sau, sự nghiệp kết cục là tự lập làm vương, tình cảm kết cục là trái ủng thuận theo tiểu nãi cậu, phải ôm cố chấp. Chó săn nhỏ. Mắt khép lại mở ra về sau, nàng phát hiện chính mình xuyên thành nữ nhi, thời gian là nữ nhi vừa mới tự lập làm vương thành công. Càng sợ, hoa ha ho ho nàng vốn cho là mình xuyên qua về sau, có thể trực tiếp hưởng phúc, không nghĩ tới ở cái thế giới này, trước có sói sau có hổ, nàng Việt quốc ở bên trong chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu quốc. Muốn thật tốt sống sót, nhất định phải cố gắng xây dựng cái này tiểu quốc. Tự lập làm vương chi sơ, khắp nơi là long đong, còn tốt, nàng cho chơi hệ thống cũng đi theo cùng một chỗ xuyên qua. Mở ra thương thành, chỉ thấy bên trong viết, khoai tây hạt giống, 10 khoảng 11 độ danh vọng lúa mì hạt giống, 10 khoảng 11 độ danh vọng. Càng sở nhìn qua bảng bên trên trước mắt độ danh vọng, 100000, lâm vào trầm tư. Hoa, phát a. Vệ quốc buộc phát nội loạn, công tử Thu lại bị gia phó liều chết hộ tống chạy ra, đi vào một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc, Việt quốc. Công tử Thu lại nguyên bản chỉ tính toán tạm làm nghỉ ngơi, chờ chỉnh đốn được rồi liền giết trở lại Vệ quốc. Không nghĩ tới tại ngày qua ngày ở chung bên trong, hắn đối với Việt quốc vị kia thanh quý quốc chủ sinh ra không nên có tâm tư, hắn chẳng những muốn làm nàng phụ tá, càng muốn trở thành hơn vì nàng khách quý, cùng nàng chống đỡ giường chiến miên. Việt quốc thành lập chi sơ, rất nhiều người đều đang chờ chế dế ước, chờ lấy vị kia quốc chủ bị kéo xuống vương vị, chờ lấy Việt quốc hủy diệt. Nhưng mà chờ lấy, bọn họ chỉ chờ đến, mắt thấy nàng lên vẽ Việt quốc bản đồ, mắt thấy nàng chiêu nạp các lộ hào hùng, mắt thấy nàng nói cười yến yến, đem thiên hạ 12 châu thu hết trong túi. Có thể làm thông minh quả cảm nữ đế ít văn võ song toàn bạch cắt đen quý công tử 1V1HS cờ chú ý hạng mục, một giá không, xin chớ khảo cứu. Hai văn án cuối cùng ba câu nói cải biên tự đào hoa phiến. Chương 51, loạn thân người đăng, ế ư ớ Hồ Cửu Thanh trong mắt hơi hiếp, điểm một cái tiểu Kim Long cái chán, giọng nói nguy hiểm: "A Ngọc, ngươi có phải hay không đã sớm tỉnh?" Tiểu Kim Long chấp một đôi thủy nhuận mắt vàng nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy vô tội thần sắc, ngẹo đầu nhìn một hồi, dùng long hôn cọ sát lòng bàn tay của nàng, dài nhỏ lưỡi. Đầu, liếm, quá mềm mại trong lòng bàn tay, xẹt qua ở bước. Lộc, lộc vết tích. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc hạ, cấp tốc thu tay lại, không nhẹ không nặng vỗ xuống đầu của hắn, nói: "Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, ngươi còn học được liếm?" "Ngươi?" Tiểu Kim Long ỉ lại ngang nhiên xông qua, dùng lạnh buốt lân phiến dán tại trên cánh tay của nàng, khép mắt bất động. Hồ Cửu Thanh phủ. "Sờ." "Long." Đầu động tác một trận, rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Nàng nắm chặt tiểu Kim Long cái cằm, nhường hắn ngẩng đầu, xích lại gần cùng hắn đối mặt, chần chờ hỏi: "A Ngọc, ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao?" Tiểu Kim Long ngoan ngoãn đúng dịp mà nhìn xem nàng, nháy nháy mắt, không nói chuyện. Hồ Cửu Thanh tay run hạ, thanh âm cũng nhiều chút run: "Kia, vậy ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?" Lúc này tiểu Kim Long có phản ứng, từng chút, phản phất vừa học được nói chuyện giống như, chậm rãi nói: "Trong, trong." Sau khi nói xong, hắn tốc độ nói lưu sướng rất nhiều, lặp lại: "Là Thanh Thanh." Tiểu Kim Long híp híp mắt, vui sướng dùng cái đuôi quấn lấy nàng cánh tay, quấn ở phía trên bất động. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn đơn thuần bộ dáng, trong lòng lại mát lạnh, xong, A Ngọc giống như biến thành một cái đồ đần. "Tam ca, Tam ca." "Dễ Lương, Dễ Lương." Cao gầy thiếu nữ trong ngực suy đoán một đầu sáng lấp lánh đồ vật, hùng hùng hổ hổ chạy đến hồ tam ngoài viện, vừa chạy vừa gọi. Người ở bên trong nghe được thanh âm, đẩy cửa ra, một trước một sau đi ra. Hồ Tam bước chân bước được lớn, đi cũng nhanh, tại Hồ Cửu Thanh bước vào tới thời điểm liền hướng nàng chỗ ấy đi qua, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Cửu, thế nào?" Dễ Lương suy đoán tay, chậm rãi đi theo phía sau hắn, mắt nhìn thiếu nữ trong ngực sáng lấp lánh đồ chơi, ánh mắt khẽ giật mình, lẩm bẩm nói: "Thiên đế, thiên đế bây giờ không phải là nên thật tốt ở tại trên giường tĩnh dưỡng sao? Như thế nào đi theo nữ quân chạy tới chạy lui? Hơn nữa ánh mắt còn như thế." Dễ Lương từ nghèo, hắn hình dung không ra, nhưng luôn cảm thấy cái ánh mắt này bên trong ngậm lấy một loại thanh tịnh ngu xuẩn. Hồ Tam nắm Hồ Cửu Thanh một cái, ôn thanh nói: "Đừng nóng nổi." Chậm rãi cùng Tam ca nói. Hồ Cửu Thanh đứng vững, đem trong ngực tiểu Kim Long bước đi ra, hướng Hồ Tam trước mặt giơ lên, khổ sở vừa sợ hoảng nói: "Tam ca, ngươi mau giúp ta nhìn xem A Ngọc xảy ra vấn đề gì. A Ngọc, A Ngọc giống như biến thành một đầu ngốc long." Hồ Tam sắc mặt cứng đờ, cùng gần trong gang tấc tiểu Kim Long liếc nhau, không để lại dấu vết lui về sau lùi. Hắn cũng không thích người không quen thuộc cách mình quá gần, sẽ để cho hắn có một loại muốn ra tay đánh bay nó xúc động. Cùng Hồ Tam khoảng cách gần mặt đối mặt Phong Ngọc, hắn bật mèo bốn éo, yên lặng đem thân thể lùi lại, chủ động cùng Hồ Tam kéo dài khoảng cách. Trừ Thanh Thanh bên ngoài bất luận kẻ nào, hắn đều không muốn cách gần đó. Dễ Lương lúc này vừa vặn suy đoán tay đến gần. Hắn tỉ mỉ đánh giá Tiểu Kim Long một phen, trầm ngâm nói, Cựu Điện Hạ có thể nhường ta Thế Thiên Đế bệ hạ dò xét một phen. Phong Ngọc liếc mắt nhìn hắn, bình yên ở trong ngực Hồ Cựu Thanh, một điểm động ý tứ đều không có. Hồ Tam, đều đi vào đi, muốn điều tra cũng là vào trong điều tra. Thiên Đế bệ hạ thân thể tình trạng hết thảy bình thường. Dễ Lương thả tay xuống, có chút không hiểu. Hắn phỏng đoán một phen, nói, có lẽ là bởi vì đại chiến lúc, Thiên Đế bệ hạ không cẩn thận thương tổn tới đầu, nhưng bằng vào ta trước mắt trình độ trận trị không ra, vì lẽ đó không thể kịp thời phát hiện. Hồ Cửu Thanh nháy mắt càng thêm lo lắng nhìn về phía trong ngực nhu thuận ổ tiểu Kim Long, lo lắng nói, vậy hắn. Dễ Lương an ủi, bất quá Cửu Điện hạ xin yên tâm, lấy Thiên Đế bệ hạ năng lực khôi phục, mất trí nhớ nên sẽ không duy trì liên tục quá lâu, nhiều nhất một năm, hắn hẳn là có thể khôi phục lại. Hồ Tam một mực không nói chuyện, lúc này đổi cái tư thế ngồi, nhìn về phía tiểu Kim Long, thản nhiên nói, tiểu Cửu, bắt hắn cho ta xem một chút. Phong Ngọc, hắn biết Hồ Tam y thuật kỳ thật không kém hơn Dễ Lương, chỉ là hắn giống nhau lười nhác độc thủ, vì lẽ đó tạo thành một loại hắn kỳ thật y thuật không tinh giả tượng. Phong Ngọc không thể xác định Hồ Tam có thể hay không phát hiện chính mình, nhưng thật ra là trang, dù sao Hồ Tam cũng là viễn cổ loại huyết mạch, khó đảm bảo không có đặc thù cảm ứng hoặc năng lực đặc thù. Nhưng hắn là thật không biết muốn làm sao cùng Hồ Cửu Thanh giải thích, cũng sợ mình bây giờ bộ dáng hội hù đến nàng, hơn nữa còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, càng nghĩ, quyết định từ từ sẽ đến, tạm thời kéo dài một chút, nhường nàng chậm rãi tiếp nhận mình bây giờ, đồng thời thừa cơ tiếp tục làm cầu hôn chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn tuyệt không thể bị Hồ Tam mật trần, được nghĩ biện pháp. Phong Ngọc tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, có mới chú ý Phong Ngọc tùy ý Hồ Cửu Thanh đem chính mình đưa cho Hồ Tam, sau đó đối với mình hung ác hạ thủ đến, đem khôi phục một chút bị thương nặng mới xé rách, nhìn càng suy yếu. Hồ Tam nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp, nhưng hắn nói không ra không đúng chỗ nào, tại không điều tra đến dị thường về sau, đành phải đem Tiểu Kim Long một lần nữa trả lại, tiếc nuối lắc đầu. Hồ Cửu Thanh tiếp về Tiểu Kim Long, yêu thương sờ lên đầu của hắn, thở dài, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu Kim Long cọ sát lòng bàn tay của nàng, ánh mắt ngây thơ ngây thơ. Hồ Tam nhìn hắn một hồi, thình lình mở miệng, "Tiểu Cửu, đem hắn giao cho Linh Diệu đi, ngươi một cái cô nương già, luôn mang theo hắn không quá phù hợp." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Hơn nữa ngươi không biết, tại ngươi vào bí cảnh trong khoảng thời gian này, có thật nhiều đại tộc đều đến cầu thân, thất thẩm không có thay ngươi làm quyết định, nàng nói muốn chờ ngươi trở về, xem chính ngươi tâm ý." Hồ Cửu Thanh mở miệng nói, "A." Nàng không chú ý chính là, tại Hồ Tam tiếng nói vừa ra một cái mắt, trong ngực nàng Tiểu Kim Long lập tức trợn tròn trong mắt, không vui nhìn về phía Hồ Tam. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình, dù xuống đôi mắt, đem trong mắt cảm xúc trốn đi. Hồ Cửu Thanh mở miệng nói, "A, còn có chuyện này. Nương không có cùng ta nói ôi chao." Hồ Tam cười cười, nói, "Thất thẩm cùng thất bá mấy ngày nay liền nên trở về, chờ bọn hắn trở về, tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Phong Ngọc khí đánh xuống cái đuôi, vừa vặn không cẩn thận bung ra Hồ Tam trên cánh tay. Hồ Tam bị đau nhíu mày, không vui nhìn về phía Tiểu Kim Long. Dễ Lương lập tức hòa giải, có phải là Thiên Đế bệ hạ buồn ngủ, hắn bây giờ xác thực là cần nghỉ ngơi thật nhiều. Hồ Cửu Thanh lập tức nhìn về phía Phong Ngọc, đứng lên nói, "Vậy ta liền trước dẫn hắn trở về." Hồ Tam gật đầu, lạnh lạnh nhắc nhở, "Tiểu Cửu chớ quên đem hắn đưa về thiên giới." Hồ Cửu Thanh do dự nói, "Nhưng thiên giới hiện tại lộn xộn, chỉ sợ bất lợi cho hắn tính dưỡng." "Hồ Tam, vậy liền đưa đi đằng tiên. Hắn có thể đi địa phương nhiều như vậy, tại sao phải ở tại ngươi nơi này?" Hồ Cửu Thanh mắt nhìn trong ngực không muốn xa rời mà nhìn xem nàng Tiểu Kim Long, trong lòng mềm nhũn xuống dưới, thấp giọng nói, "Ta suy nghĩ lại một chút." Sau đó nghĩ tới đây, liền không thể hung ác quyết tâm đem Phong Ngọc đưa tiễn. Hắn nhảy vào chính mình nguyên hình thu nhỏ sau lại tinh xảo lại đáng yêu, phát huy trọn vẹn bề ngoài ưu thế, các loại nũng nịu bắn manh, thành công lưu lại, tuy rằng vẫn là chỉ có thể ngủ ở trước kia gian phòng, không thể cùng Hồ Cửu Thanh một cái phòng. Nhưng Hồ Cửu Thanh dù sao thân là hoang trạch chủ quân, tại bí cảnh bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, cần mau chóng xử lý chính vụ, một lần nữa quen thuộc vào tay, mỗi ngày rất bận rộn, liền ăn cơm thời gian đều không có, chớ nói chi là cho Phong Ngọc mớn thuốc. Thế là, mớn thuốc nhiệm vụ liền rơi vào Linh Diệu trên thân. Linh Diệu tới đút thuốc thời điểm, gian phòng bên trong chỉ còn Phong Ngọc một người, trừ cái đó ra vật sống liền chỉ có cửa thị vệ. Linh Diệu đóng cửa lại, lại cẩn thận hạ một cái cách âm kết giới, mới không hiểu hỏi, "Chủ thượng, ngài đây là?" Tiểu Kim Long lười nhác nhìn hắn một chút, long hôn một tấm, thanh âm trầm thấp liền ở trong phòng vang lên, "Ngươi không hiểu." "Linh Diệu." Tiểu Kim Long nói tiếp, "Không có thích người độc thân quang đoàn là sẽ không hiểu." "Linh Diệu." Tiểu Kim Long dương lên cái cằm, tự hào nói, "Không hiểu tình. Yêu ngọt độc thân quang đoàn cũng là sẽ không hiểu." "Linh Diệu." Hắn xác định, không phải là ảo giác của mình, nhà mình chủ thượng thật tại tú. Phong Ngọc còn không vừa lòng, theo dưới chăn rỗi ra móng vuốt, lộ ra phía trên quấn quanh một vòng dây đỏ, trên dây đỏ còn buộc lên một khối trắng muốt ngọc thạch, phía trên mơ hồ có thể thấy được khắc chữ. Hắn kiêu ngạo mà nói, "Nhìn thấy sao? Thanh Thanh cho ta." Hắn tăng thêm giọng nói, "Nói, đây chính là Thanh Thanh tự mình làm cho ta cầu phúc ngọc bài." "Linh Diệu." Hắn thật sự là không chịu nổi. Linh Diệu ba đem chén thuốc đặt ở đầu giường tủ nhỏ bên trên, lãnh khốc nói, "Vậy xem ra chủ thượng là không cần thuộc hạ." Hắn quay thân liền đi. "Thuốc này, ngài vẫn là chính mình uống đi." Phong Ngọc cùng Hồ Cửu Thanh cùng đi hoang trạch, bởi vì hắn làm bộ trọng thương làm bị thương đầu óc, hóa thành phiên bản thu nhỏ nguyên hình, mỗi ngày cuộn tại Hồ Cửu Thanh trên cổ tay làm vòng tay. Mà Hồ Tiểu Cửu mặt lạnh mềm lòng, đối mặt còn bị thương, mất đi trí nhớ, tỉnh tỉnh mê mê, còn đặc biệt không muốn xa rời nàng Tiểu Kim Long, thực tế là hung ác không giới tâm, không làm gì được hắn. Thế là nàng ngầm thừa nhận Tiểu Kim Long mỗi ngày quấn tại nàng trên cổ tay làm một đầu không an phận vòng tay. Vì cái gì nói không an phận? Là bởi vì, A Ngọc, không cần lại cử động, ngươi dạng này ta không có cách nào an tâm phê chữa chính vụ. Hồ Tiểu Cựu lần thứ 10 đem bốn qua bốn lại Tiểu Kim Long theo trên cánh tay xách xuống đến, bất đắc dĩ nói. Tiểu Kim Long ngay từ đầu là an phận ở tại trên cổ tay, nhưng ở hắn liền không an phận đứng lên, từng chút, ý đồ tại không làm cho nàng chú ý tình huống dưới hướng xuống bỏ, chiếm lĩnh toàn bộ cánh tay. Nhưng Hồ Cựu Thanh làm sao có thể không cảm giác được, vì lẽ đó bình thường đang bỏ đến một nửa lúc, Tiểu Kim dây xích liền sẽ bị vô tình chế tải. 3. Hộp ngọc nắp hộp mền bên trên, chỉ để lại một cái mấy cái thông khí lỗ nhỏ. Tiểu Kim dây xích xuyên thấu qua lỗ nhỏ, trông mong nhìn qua Hồ Cựu Thanh. Hồ Cựu Thanh mắt không thấy tâm vì toàn, một lần nữa cầm lấy bút, một bên tiếp tục phê chữa vừa nói, ngươi ở bên trong tỉnh táo một chút, đợi đến không tốt như vậy động, ta lại để ngươi đi ra. Phong ngọc tại trong hộp mở ra, triệt để bất động. Đã Thanh Thanh nhìn không thấy hắn, vậy hắn cũng không hề động đến động đi cần thiết. Dù sao, hắn chỉ là muốn gây nên lực chú ý của nàng. Phong Ngọc trong lòng là nghĩ như vậy, thân thể nhưng vẫn là vặn vẹo uốn éo. Là ảo giác sao? Luôn cảm giác gần nhất khó khăn phát nhiệt, trong lòng cũng giống có hỏa tại thiêu đồng dạng, rất khó an tĩnh lại, cả con rồng lớn nhất cảm giác chính là từng giây từng phút đều như thiêu như đốt, toàn thân đều không được lực. Tiểu Kim Long thở phạc mà dùng cái đuôi vuốt lạnh vuốt hồ ngọc, cả con rồng đều dán tại hơi lạnh ngọc bích bên trên, hấp thu yếu ớt ý lạnh, làm dịu trong cơ thể khô nóng. Mà một bích chi cách Hồ Tiểu Cửu hồn nhiên không biết trong hộp ngọc xảy ra chuyện gì, còn tại múa bút thành văn. Phong Ngọc nóng cực kỳ khó chịu, mơ mơ màng màng nghĩ, sau khi trở về muốn tìm y sư đến xem thử. Loại tình huống này thực tế là quá không bình thường. Hắn nóng quá. Vậy hạ hết thể bình thường, thân thể cũng không khác thường. Vẫn là quen thuộc người, vẫn là quen thuộc lời nói, Dễ Lương nhìn qua cũng rất bất đắc dĩ. Hồ Cửu Thanh truy vấn, ngươi xác định sao? A Ngọc nói hắn nóng. Dễ Lương sờ lên cái cằm, nói, nên là buồn bực a. Phong Ngọc hơi nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Có cơ hội hỏi một chút anh Vu đi, làm bạn thu giết lâu nhất lão nhân, nàng hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra nhi. Hồ Cửu Thanh đưa tiễn Dễ Lương, sau khi trở về nhìn xem Phong Ngọc là người. Phong Ngọc mở mịt cùng nàng đối mặt, cẩn thận dùng chóp đuôi ở trước mắt nàng lung lay. Sau đó liền thấy Hồ Cửu Thanh đột nhiên hoàn hồn, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, nói: "A Ngọc, qua một đoạn thời gian nữa, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi." Nàng cơ cơ quả đấm, nói: "Dễ Lương nói, nhiều trải qua chuyện trước kia, có thể kích thích khôi phục. Hiện tại phát nhiệt có lẽ cũng là thời kỳ dưỡng bệnh di chứng một bộ phận, vì lẽ đó ta quyết định dẫn ngươi đi lại một lần nữa du lịch chốn cũ." Phong Ngọc dùng cái đuôi chỉ nàng xử lý chính vụ thư phòng phương hướng, trong mắt rõ ràng biểu hiện ra nghi hoặc, kia chính vụ phải làm sao đâu? Hồ Cửu Thanh vung tay lên, hào khí nói, ta khoảng thời gian này nhiều chỗ lý một ít, liền có thể đưa ra thời gian. Phong Ngọc cảm động hết sức, nhưng là lại có chút xoắn xuýt, cảm thấy dạng này nàng quá mức mệt nhọc. Thế là ngày kế tiếp, Linh Diệu một nghiêm mặt, chỉ chính mình, lặp lại một lần, ngài xác định, nhường ta đi lấy chia sẻ chính vụ lấy cớ đi giúp nữ quân điện hạ, sau đó bởi ngài đến phê chữa. Ngài nghiêm túc sao? Tiểu Kim Long gật gật đầu. Linh Diệu chắp tay sau lưng xoay một vòng, bóng lưng có phần dường như một cái ưu sầu tiểu lão đầu. Hắn chuyển vài vòng, khổ đại cửu thâm mà nhìn xem Phong Ngọc, huyện chuyển khuyên đủ, nhưng chủ thượng, Thanh Khâu là Thanh Khâu, thiên giới là thiên giới, chúng ta bây giờ đều là thiên giới người, tùy tiện nhúng tay Thanh Khâu sự vụ, chỉ sợ không tốt ta. Phong Ngọc nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, Thanh Khâu là Thanh Khâu, nhưng thiên giới sớm muộn cũng là Thanh Khâu. Linh Diệu. Phong Ngọc trong mắt ẩn ra ý cười, nhẹ nhàng nói, chờ ta khôi phục, ta liền đi tìm Thanh Thanh cầu hôn, lấy toàn bộ thiên giới làm sính lễ, a không, đồ cưới. Linh Diệu. Phong Ngọc thanh âm nhẹ nhàng, như ngươi loại này độc thân mấy ngàn năm quang đoàn chắc chắn sẽ không hiểu, chỉ cần có thể cùng người thương cùng một chỗ, dù là đem sở hữu thân gia đều cho nàng, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Linh Diệu, không phải, ngươi khoe khoang liền khoe khoang, tại sao phải nội hàm ta a? Phong Ngọc liếc hắn một cái, chống lại hắn chấn kinh mở mịt không hiểu ánh mắt, ghét bỏ nói, ngươi không cần để ý giải, chỉ cần dựa theo ta nói làm là được rồi, có anh Vu tại, ngươi căn bản không cần động não. Linh Diệu, lần nữa phẫn mà rời đi. Linh Diệu đi thuộc về đi, nhưng Phong Ngọc lời nhắn nhủ sự tình, hắn vẫn là hội nghiêm túc làm thỏa đáng. Hồ Cửu Thanh chuyển bút, như có điều suy nghĩ nhìn bên cạnh ngay tại vui chơi giải trí nhàn nhã Tiểu Kim Long một chút, trong lòng luôn cảm thấy như vậy lời nói cùng chủ ý không phải Linh Diệu sẽ muốn đi ra, có thể nói ra. Hồ Cửu Thanh trong lòng là muốn cùng ý, nhưng nàng cùng Linh Diệu cũng không quen, vì lẽ đó tại ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, nàng vẫn là huyền cự. Linh Diệu thống lĩnh hiện tại hiệp trợ anh Vu quản lý thiên giới, cũng là một ngày trăm công ngàn việc, vẫn là không làm phiền Linh Diệu thống lĩnh. Linh Diệu nháy mắt nóng nảy, nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, còn tại cùng Hồ Cửu Thanh khách sáo, không phiền toái. Lúc trước chủ thượng cùng chiến thần có thể thuận lợi rời đi thiên giới. Cũng may mà Thanh Khâu đối với một ít đại tộc tạo áp lực, để bọn hắn nhảy vọt không xuất thủ chi viện tiên giới, cái này ân tình Linh Diệu một mực nhớ kỹ. Hồ Cửu Thanh lại lắc đầu, đây không phải là công lao của ta, là tổ phụ cùng tổ mẫu, ngươi muốn báo ân, không nên tới tìm ta. Linh Diệu nhãn châu xoay động, tiếp tục hiểu chi lấy lý, lấy tình động, điện hạ có chỗ không biết, đàng thiên tại sơ kỳ phát triển thời điểm, ít nhiều tiền nhiệm thanh trạch chủ quân cùng trước tinh quận chúa quân trợ giúp, mới có thể tránh quá hôm trước đế thái mắt, trong bóng tối phát triển lớn mạnh. Trước thanh trạch chủ quân là Hồ Cửu Thanh cha nàng, trước tinh quận chúa quân là Hồ Cửu Thanh mẹ nàng. Chuyện này Hồ Cửu Thanh vậy mà không biết, không chỉ nàng không biết, Phong Ngọc cũng không biết, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tân bí chuyện cũ, tò mò bình hay. Hồ Cửu Thanh ngòi bút điểm một cái nghiên mực, nói, đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Linh Diệu mắt nhìn Phong Ngọc, thấy Phong Ngọc cũng tò mò mà nhìn mình, không khỏi hơi kinh ngạc.
Chủ thượng chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Hắn vẫn cho là hắn là hiểu rõ tình hình. Linh Diệu từ từ nói đến, năm đó Đằng Thiên vừa mới sáng lập, chỉ có ta cùng một ít đi theo chiến thần cùng thần nữ bộ hạ cũ, phi thường nhỏ yếu, hơn nữa còn có rất nhiều cùng thiên giới giao hảo đại tộc nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị săn giết chiến thần cùng thần nữ đến kiếm một chén canh. Dù sao, mọi người đều biết, cao đẳng thuần huyết long tộc toàn thân trên giới đều là bảo vật, coi như chỉ có thể lấy được một bộ phận, cũng là có tiền mà không mua được chân quý đồ vật. Phong Ngọc trong lòng lại bắt đầu không bị khống chế tràn ra bạo ngược tình. Trừ Thiên Đế Thiên Hậu, năm đó tham dự qua tiếu trừ những người kia, hắn cũng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn rủ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt ngang ngược. Linh Diệu nói tiếp, may mắn có Hồ Đế Hồ Hậu trợ giúp, để lại những cái kia dục dịch ngóc đầu dậy đại tộc, lại nhờ có chức Thanh Trạch chủ quân cùng chức Tinh Quận chúa quân cung cấp cho Đằng Thiên cần có các loại vật tư, Đằng Thiên mới có thể tại không có gì cả tình trạng phát xuống triển cho tới bây giờ quy mô. Hắn tận lực lướt qua Hồ Đế Hồ Hậu cùng Hồ Cha Hồ Mẫu trợ giúp bọn hắn nguyên nhân. Nhưng Hồ Cựu Thanh có thể cảm giác được hắn che giấu một vài thứ. Nàng hỏi, tổ phụ tổ mẫu tuy rằng nhiệt tâm, cha mẹ cũng vì người dày rộng, nhưng còn không đến mức mạo hiểm đắc tội các đại tộc cùng thiên giới nguy hiểm đi giúp ngươi nhóm, là trước kia còn phát sinh qua chuyện gì sao? Linh Diệu trong lòng tự đủ quả nhiên không đạt được. Liên Đăng Hoàng nói thẳng ra, ừm. Điện hạ có chỗ không biết, trước Thanh Trạch chủ quân khi còn nhỏ đã từng bị trọng thương, cần thanh long tinh huyết làm thuốc dẫn. Hồ Cựu Thanh hiểu rõ, vì lẽ đó chiến thần tiền bối dùng tinh huyết của mình đã cứu ta cha một mạng. Linh Diệu gật đầu. Phong Ngọc chấn kinh. Chắc không được cha nói mình như không có chỗ có thể đi, có thể tới Thanh Khâu, bốn gì hắn cùng Thanh Khâu trong lúc đó còn có một đoạn như vậy một gốc. Hồ Cựu Thanh gác lại bút, nghiêm túc nói, tích thủy tri ân còn muốn dũng tuyển tương báo, chớ nói chi là ân cứu mạng. Phong tiền bối đã cứu ta cha một mạng, báo đáp là nên, này cũng không tính là ân tình, chỉ có thể coi là báo đáp. Linh Diệu thống lĩnh quá khen. Linh Diệu không cách nào. Lời hay đều nói lấy hết, thay vào đó vị nữ quân khó chơi, cứng mềm đều không ăn, nhường hắn không thể làm gì. Hắn không khỏi âm thầm nhìn về phía Phong Ngọc. Sau đó đạt được Phong Ngọc ghét bỏ ánh mắt. Tốt đồ ăn a ngươi, nếu như là anh u, nhất định có thể thuận lợi thuyết phục Thanh Thanh. Phong Ngọc ở trong lòng lắc đầu, lại thở dài. Hắn đối Linh Diệu truyền âm nhập mật nói, được rồi, lui ra đi, nói thêm gì đi nữa, Thanh Thanh liền nên nghi ngờ. Đúng rồi, nhớ được sau khi trở về, đem ta để ngươi nhớ vấn đề nói cho anh u. Tuy rằng thân thể phát nhiệt tình huống dưới không phải một mực kéo dài, nhưng cơ bản mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa theo số lần tăng nhiều, Phong Ngọc rõ ràng cảm giác được phát nhiệt thời gian cũng tại lần lượt tăng lên, càng đáng sợ chính là mỗi lần phát nhiệt trong đó, lý trí của hắn đang từ từ giảm bớt. Hắn đẩy trong đầu đều là tiếp. Xuyên. Thân thể nóng lợi hại, cũng cứng rắn lợi hại. Phong Ngọc cảm thấy mình tình huống là không bình thường. Anh Vũ kiến thức rộng rãi, cũng có thể cho hắn đáp án. Linh Diệu hiếm thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng mười phần không vui lòng, thời điểm ra đi cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt u oán mạnh mẽ nhường Hồ Cựu Thanh cả người nổi da gà lên. Linh Diệu đi về sau, nàng thuận tay mò lên tiểu kim long, buồn bực nói, ta thế nào cảm giác Linh Diệu xem ta ánh mắt là lạ. Nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, nhưng chính là rất kỳ quái, cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Phong Ngọc trong lòng tự nhủ khả năng này là bởi vì hắn bị chính mình ngốc đến mức đi. Nhưng hắn mặt ngoài còn giả dạng làm một cái nhu thuận nghe lời sẽ không nói chuyện tiểu kim long, an tĩnh lắng nghe. Hồ Cựu Thanh vốn chỉ là thuận miệng nói, sau khi nói xong, liền tiếp theo dấn thân vào chính vụ phê chữa. Phong Ngọc đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, thừa dịp nàng không chú ý, lặng lẽ dùng miệng ngậm lên một chi bút son, cẩn thận từng ly từng tí dùng chóp đuôi mở ra sổ gốc, bắt trước Hồ Cựu Thanh chữ viết, dùng bút son ở phía trên phê bình chú giải. Toàn bộ hành trình yên tĩnh, không có phát ra một điểm thanh âm, không có nhường nàng chú ý tới. Phê chữa xong về sau, lại lặng lẽ đem sổ gấp đưa đến phê chữa xong đống kia bên trong. Mặc dù mệt, lại muốn thường xuyên căng cứng tinh thần, nhưng đây đúng là cái có thể giảm bớt Hồ Cựu Thanh gánh vác biện pháp tốt. Đợi nàng đánh xong ngày hôm nay phần, ngoài cửa sổ trời sáng choang, sắc trời lại còn sớm. Hồ Tiểu Cựu ngạc nhiên sờ lên long đầu, nói, A Ngọc, ta hiện tại xử lý nhiệm vụ hiệu suất thật cao nha, dựa theo cái tốc độ này, đợi đến xuất phát ngày ấy, ta có thể nhiều hoàn thành rất nhiều ngày lượng đâu, như thế ta liền có thể chơi với ngươi thời gian dài hơn rồi. Phong Ngọc cắn bút miệng cùng răng có một chút chua, nơm nớp lo sợ bỏ qua bỏ lại, đường tinh thần của hắn cũng có một chút mệt mỏi, nhưng hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Hôm nay không cố gắng, ngày mai đổ bị thương. Xông lên A Phong Ngọc, vì quang minh tương lai, vì càng nhiều một mình thời gian. Cố lên cố lên cố lên. Thế là trong thời gian kế tiếp, Tiểu Kim Long ra sức hơn, càng cố gắng. Hồ Cựu Thanh không hề hay biết, còn tưởng rằng chính mình là quen tay hay việc, vì lẽ đó hiệu suất mới cao như vậy. Nàng vô cùng cao hứng sờ lên long đầu, không có vắng vẻ một mực cùng chính mình Tiểu Kim Long, tán dương. Nhờ có A Ngọc một mực cùng ta, nhường ta càng có nhiệt tình. Tiểu Kim Long ngượng ngùng cười cười, cọ sát nàng lòng bàn tay, thâm trầm nghĩ, hạnh phúc quả nhiên là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Nhìn, hôm nay Thanh Thanh sở hắn số lần đều so với dĩ vãng nhiều. Nghĩ đến đây, Phong Ngọc nhiệt tình càng đầy. Vì mỹ hảo thế giới hai người, hắn muốn càng thêm cố gắng mới được. Đoạn này đi sớm về tối thời gian kéo dài tốt một đoạn thời gian, Hoang Trạch chủ quân gần nhất siêng năng sự tích cũng truyền đến thời khắc chú ý nàng đồ chiếu hành trong hai. Đồ chiếu hành hiện tại hoắc đổi chủ quân, mỗi ngày cũng đội vàng thoát thân cung ra, khó có thể giống lúc trước như thế. Vượt qua đồ sơn đi vào Thanh Khâu tìm Hồ Cựu Thanh chơi, chỉ có thể nắm người hầu đưa chút giải buồn đồ chơi nhỏ tới. Không chỉ Thanh Khâu có 4 trạch bát hoang, đồ sơn cũng có 4 binh lính quận, trưởng thành con cái đồng đều có thể lấy được phong. Thanh Khâu có 4 trạch bát hoang, theo thứ tự là Hoang Trạch, Biển Trạch, Thanh Trạch, Rót Trạch, Đông Nam Tây Bắc Tiền Nguyên Càn Hoang. Đồ sơn có 4 binh lính quận, theo thứ tự là Hoắc Khâu, Lưu Khâu, Hành Khâu, Quý Khâu, Đông Nam Tây Bắc Nhật Nguyệt Triệu Tinh quận.
đây đều là đồ chiếu hành tự mình làm. Hồ Cửu Thanh cầm lấy một cái nhỏ vật trang trí, kinh ngạc nói, hắn lại còn có thời gian làm những thứ này sao? Sứ giả cung kính gật đầu, điện hạ dù sự vụ bận rộn, nhưng một mực ghi nhớ lấy nữ quân, trở lại Đồ Sơn về sau, lợi dụng thời gian nhàn hạ làm những thứ này, thậm chí giảm bớt chính mình thời gian nghỉ ngơi. Hắn kỹ càng giới thiệu nói, tôn này lư hương bên trong bên trên khắc vẽ một ít lưu ích ngưng thần tĩnh khí pháp trận, phối hợp điện hạ dùng an thần thảo những vật này điều chế ra hương hương, có an thần ngủ yên hiệu quả. Ngày mai túi thơm bên trong hội tụ, có làm dịu đau đầu hiệu quả. Hồ Cửu Thanh sợ hãi thán phục nhìn qua những thứ này bày thành một dãy hàng đồ vật, cảm thán nói, hắn có lòng. Sứ giả chắp tay nói, điện hạ đối với nữ quân chi tâm, sáng tỏ có thể thấy được. Hồ Cửu Thanh nhăn đầu lông mày, cảm thấy hắn câu nói này tựa hồ còn có khác thâm ý, nàng vừa định hỏi, chỉ thấy sứ giả nhanh chóng cùng nàng cáo tử, cáo lui rời đi. Đi nhanh chóng, tựa hồ sợ nàng không cần những vật này. Hồ Cửu Thanh, nàng gọi tới thiếp thân thị nữ, Lộ Lộ, đem những này đều cất kỹ, liệt kê một cái danh sách. Đã thu, dù sao cũng phải về chút lễ trở về. Lộ Lộ phúc thân, tuân mệnh, điện hạ. Trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến một trận ngứa ngáy cảm giác đau, Hồ Cửu Thanh cụp mắt hướng đi, chỉ thấy tiểu kim long chính mở ra long hồn, dùng răng nanh cẩn thận từng ly từng tí cọ sát trên cổ tay non mịn da thịt. Hồ Cửu Thanh bất đắc dĩ sờ lên đầu của hắn, đem hắn kéo ra, nhẹ giọng quát lớn, "A Ngọc, không nên hồ nháo." Tiểu kim long dương mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn xem nàng. "Thanh Thanh tại sao phải nhận lấy đồ chiếu hành lễ vật?" Hắn xem xét chính là đối với người có tâm làm loạn á, Hồ Cửu Thanh hồn nhiên không biết hắn ý nghĩ. Nàng nhận lấy đồ chiếu hành lễ vật, chỉ là bởi vì hai nhà là thế giao, không tiện cự tuyệt. Phong Ngọc lại cảm thấy trong lòng chua hoảng. Thanh Thanh hiện tại nhận hắn lễ vật, bước kế tiếp có phải là liền nên nhận lấy xính lễ? Không được, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thanh Thanh là của hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Phong Ngọc buông ra Hồ Cửu Thanh thủ đoạn, cắn đồ chiếu hành tặng lễ vật. Hắn một điểm không thu lực, dùng sức khẽ cắn, lễ vật liền bị cắn ra một cái dấu răng hình dáng lỗ hổng. Tiểu Kim Long vô cùng không cao hứng, hắn trợn một hơi cắn hỏng mấy cái vật. Ta cũng sẽ làm, hơn nữa làm tốt hơn hắn nhiều. Chờ đêm nay trở về, ta liền đi làm tốt hơn càng tinh mỹ hơn vật đưa cho Thanh Thanh. Thanh Thanh ánh mắt không nên tụ tập tại những thứ này xấu đồ vật bên trên, nên tụ tập trên người ta. Phong Ngọc chính nghĩ như vậy, long hôn liền bị nạt ra, miệng bên trong bị nhét vào một khối ôn nhuận ngọc thạch. Hồ Cửu Thanh cho là hắn là tâm trí rút lui về sau, anh trẻ nhỏ kỳ khẩu dục cũng đi theo trở về, liền đem một khối noãn ngọc rửa sạch sẽ, nhét vào trong miệng hắn, sờ sờ hắn sừng đồng, trấn an nói, không thể cắn người linh tinh, cũng không thể cắn loạn đồ vật ta, nhưng có thể cắn ngọc thạch, ta chỗ này ngọc thạch nhiều, ngươi tùy tiện cắn hỏng liền cho ngươi đổi khối mới. Sờ soạn một cái về sau, nàng nhịn không được lại sờ mấy cái. Một bên sờ, nàng một bên dặn dò Lộ Lộ mau đem những vật này đều thu lại, để tránh lại bị nào đó đầu tiểu kim long cắn hỏng. A Ngọc sừng rồng xúc cảm như thế nào tốt như vậy, so với cái kia ngọc thạch xúc cảm tốt hơn nhiều lắm, ấm ôn lương lạnh, còn phảng phất như có bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Hồ Cửu Thanh bên trên nghiện, lại yêu thích không buông tay sờ soạn một hồi lâu. Phong Ngọc vừa mới bắt đầu còn nhớ chính mình muốn giải thích một chút, hắn mới không có khẩu dục kỳ. Nhưng khi sừng rồng bị sờ về sau, hắn nháy mắt hóa thành một vũng nước, chỉ hiểu được tại Hồ Cửu Thanh thủ hạ lẩm bẩm. Tốt thương, phục, bị sờ sừng rồng tốt thương. Tiểu Kim Long nhíu mắt, theo tế bạch bàn tay ấm, mềm, yêu, phủ phát ra phủ thanh âm. Hắn vô ý thức hướng Hồ Cửu Thanh trên tay nhích lại gần, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, lại nhiều sở sở ta. Ta thích bị ngươi sở, Thanh Thanh. Vào lúc ban đêm sau khi trở về, Phong Ngọc cuối cùng từ bị sở chóng mặt trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Hắn hồi tưởng lại đồ chiếu hành tặng kia một đống tinh xảo vật, bất kể thế nào xem, nhìn ngang nhìn dọc xem trọng nhìn xuống, đều chỉ có thể nhìn ra một câu nói như vậy, đồ chiếu hành muốn cùng hắn đoạt Thanh Thanh niềm vui. Hừ, đây là không được cho phép. Thanh Thanh thích nhất chỉ có thể là hắn. Phong Ngọc nghĩ đến đây, trở mình một cái từ trên giường xuống, đem cửa sổ đóng chặt thực, sau đó lấy ra Dạ Minh Châu cùng một hệ liệt tài liệu công cụ, mượn Dạ Minh Châu ánh sáng dọn xong những vật này, sau đó hóa thành hình người, tùy tiện cầm một cái đệm đệm ở trên mặt đất, cuộn lại chân dài ngồi tại trên đệm, cứ như vậy ngồi dưới đất bắt đầu điều khác. Vì phòng ngừa thanh âm tiết lộ ra ngoài, hắn còn cố ý cho mình gian phòng tăng thêm một cái cách âm phát trận. Phong Ngọc tản ra tóc dài, tùy tiện choàng một kiện y phục, liền bắt đầu điêu khắc khắc viết vẽ tranh, không bao lâu, cái này đến cái khắc càng thêm tinh mỹ đẹp mắt tiểu vật kiện bị làm được. Thật xinh đẹp bị cất vào trong hộp. Phong Ngọc một đêm không ngủ. Ngày kế tiếp, Hồ Cửu Thanh vừa bước vào thư phòng, bước chân liền dừng một chút. Nàng chân chờ một cái trước mắt, dùng tay rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn về phía bàn phương hướng. Không nhìn lầm, nàng bàn bên trên thật nhiều hơn rất nhiều chưa từng thấy qua tinh xảo nhỏ vật trang trí. Đều là cái đỉnh cái tinh xảo, phía trên chẳng những điêu khắc rất nhiều phức tạp tinh mỹ hoa văn, thậm chí suy nghĩ khác người tại hoa văn bên trong tan vào rất nhiều loại tăng thêm phát trận. Đã thực dụng, lại mỹ quan. Về phần bàn bên trên tích tụ những cái kia sổ gấp thì là bị chỉnh tề chất đống ở một bên, lật xem xét, phía trên đều đã bị phê bình chú giải qua. Hồ Cửu Thanh sợ ngây người. Chẳng lẽ lại, trong thư phòng của nàng vậy mà ở một cái ốc đồng cô nương? Hồ Cửu Thanh ánh mắt ngưng lại, đột nhiên bước nhanh đến phía trước, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai theo trên mặt bàn bảy chậu nhỏ cắm thân cảnh bên trong bắt được một đầu vàng óng ánh tiểu long. Tiểu Kim Long mở ra mông lung ánh mắt, trên tay nàng mổ. Hôn hạ, sau đó lung lay đầu, ánh mắt mới dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn lại hôn một chút Hồ Cửu Thanh mu bàn tay. Hồ Cửu Thanh tay run một cái, kém chút khống chế không nổi mà đem hắn ném ra. A Ngọc nói rất nhiều lần, không cần. Nàng trắng nón bành thai bên trên nhiễm một vòng mỏng hồng, cắn răng nói, không cần loạn thân nhân. Nàng nói bổ sung, cho dù là ta cũng không được. Tiểu Kim Long ủy khuất ba ba mà nhìn xem nàng. Hồ Cửu Thanh hạ tâm sắt đá, lãnh khốc nói, dù sao chính là không thể thân. Ngươi đã là đầu thành niên đại long, không cần ngây thơ như vậy. Sau khi nói xong, nàng lại nghĩ tới đến trước mặt đầu này bốn trảo kim long tuy rằng đã trưởng thành, nhưng bởi vì bị thương nguyên nhân, tâm trí rút lui, cùng hắn nói những thứ này, hắn chỉ sợ nghe không hiểu. Nghĩ được như vậy, Hồ Cửu Thanh không khỏi có chút thất bại. Được rồi, tùy ngươi vậy, giới hạn cho mu bàn tay nha. Đây là nàng lớn nhất nhược bộ. Tiểu Kim Long nháy mắt cao hứng trở lại, lắc đầu vẫy đuôi đi vào bên người nàng, thuần thục thu nhỏ thân thể, thuần thục quấn bên trên cổ tay của nàng làm một đầu tiểu kim vòng tay. Hồ Cửu Thanh lại nhìn xem bàn thật lâu không lúc đích. Thật lâu, nàng một mặt ngưng trọng cúi đầu xuống, chọc chọc tiểu Long đầu, nghiêm túc hỏi, những này là không phải ngươi làm? Phong Ngọc dùng chóp đuôi điểm một cái tiểu vật kiện nhỏ, nhẹ gật đầu, lại dùng chóp đuôi điểm một cái sổ gấp, lắc đầu. Hồ Cửu Thanh đã thành thói quen hắn không thích nói chuyện bộ dáng, vừa nhìn thấy động tác của hắn, liền hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đây đều là ngươi làm sao? Tự mình làm. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc xác nhận nói. Tiểu Kim Long tự hào gật đầu. Hồ Cửu Thanh còn tưởng rằng đây là hắn không gian giới chỉ bên trong hàng tồn, khích lệ nói, A Ngọc thật lợi hại, đều sẽ sử dụng không gian giới chỉ. Phong Ngọc, hắn như thế nào không cảm thấy đây là tại khen hắn đâu? Hồ Cửu Thanh cầm lấy một cái nhỏ vật trang trí nghiêm túc nhìn một chút, tiếp tục khen, A Ngọc thật lợi hại. Làm vật tinh xảo đẹp mắt lại thực dụng, chính là ta hiện tại cần có. A Ngọc thủ công thật sự là hoàn toàn như trước đây tốt, tạo đồ vật ta phi thường yêu thích. Phong Ngọc thỏa mãn, Phong Ngọc hài lòng. Phong Ngọc cái đuôi lại đung đưa. Kia sổ gấp là ai giúp ta đánh đâu? Hồ Cửu Thanh tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là các ca ca? Mỗi khống anh em nhà họ Hồ nhóm biết nàng mỗi ngày đi sớm về tối xử lý chính vụ về sau, từng cái tranh nhau chen lấn muốn tới giúp nàng, tuy rằng bị huyền cự, nhưng khó đảm bảo bọn họ sẽ không vụng trộm hỗ trợ. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm, bọn họ trang ngược lại là rất tốt, lại còn hội bắt trước chính mình mục đích. Nàng bất đắc dĩ vừa ấm tâm địa lắc đầu, cầm lấy bút bắt đầu làm việc. Phong Ngọc lặng lẽ dò xét mắt sắc mặt của nàng, bảo đảm nàng không liên tưởng đến trên người mình, mới yên lòng biên độ nhỏ lắc lắc thôi. Hắn bây giờ tại Hồ Cửu Thanh trong lòng hình tượng là một cái đồ đần, mà một cái đồ đần là không thể nào hội đánh số gấp, vì lẽ đó hắn không thể thừa nhận. Nhưng là hắn hay là muốn bụng trộm làm, dù sao quan hệ này đến hắn qua một thời gian ngắn tương lai sinh hoạt. Phong Ngọc bụng trộm quyết định, ngày mai tiếp tục sáng sớm đến đánh số gấp. Sáng sớm tới đây đánh số gấp hiệu suất có thể sánh bằng hắn ngay trước Thanh Thanh ngay dưới mắt đánh hiệu suất cao hơn, hơn nữa cũng càng dễ dàng hơn. Hắn nghĩ thông suốt về sau, liền ngoan ngoãn ghé vào Hồ Cửu Thanh tế bạch cổ tay ở giữa làm một cái sẽ không nói chuyện linh vật, nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đang ngủ lúc trước, Phong Ngọc vẫn không thể nào nhìn xuống, mở mắt ra mắt nhìn Hồ Cửu Thanh bàn. "Ân, rất tốt, Thanh Thanh không có đem hắn tặng đồ vật thu lại, mà là bày ra trên bàn sử dụng, này nhất định nói rõ nàng càng thích chính mình, cũng càng thích chính mình tặng đồ vật. Hơn nữa nàng còn khen ta." Phong Ngọc đẹp đến mức nổi bong bóng, chóp đuôi một mực lắc tới lắc lui, vui vẻ được không được. Ta tại Thanh Thanh trong lòng quả nhiên là đặc thù. Hắn hạnh phúc nghĩ. Mà đổi thành một bên, ở xa thiên giới anh Vu nhận được đến tự Phong Ngọc tin tức về sau, liền một mực đọc qua cổ tịch. Tại đọc qua đến một bản cổ thư lúc, nàng nhìn xem phía trên liên quan tới Long tộc phát tình kỳ giới thiệu, trong lòng một cái giật mình, nháy mắt ý thức được bị chính mình sơ suất là địa phương nào. Nàng vậy mà quên, thuần huyết Long tộc sau khi thành niên không lâu, đều sẽ nên đón phát tình kỳ. Chủ thượng tình huống, rõ ràng là nên đón phát tình kỳ a. Anh Vu nháy mắt khép sách lại tịch, đội vàng đi vào linh diệu vị trí, gấp giọng hỏi, chủ thượng hiện tại ở đâu đây? Linh diệu tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần nàng đội vã như thế bộ dáng, người đều ngộng, thẳng đến nàng hỏi lần thứ hai thời điểm, mới hồi tưởng hạ, nói, tính toán thời gian, chủ thượng cùng nữ quân cũng đã đi đến yêu giới. Anh Vu lập tức xoay người rời đi. Linh Diệu theo cái bàn phía sau mặt cuốn đi ra, đi lại vội vàng đi theo nàng đằng sau, khó hiểu nói, anh Vu, chủ thượng đây là thế nào? Anh Vu đè lên huyệt thái dương, đau đầu nói, trách ta, vậy mà không thể trước thời hạn phát giác được, quên chuyện này, còn cần chủ thượng hỏi thăm mới có thể nhớ tới. Linh Diệu trong lòng này sinh không ổn dự cảm, chính mình cũng không phát hiện chính mình thanh âm có chút run, chủ thượng thế nào? Nhất định có thể cứu trở về a? Nhất định có thể a? Anh Vu kỳ quái liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi đừng mọi thứ đều hướng xấu nhất khả năng suy nghĩ. Chủ thượng không có được cái gì kỳ quái bệnh, đây cũng không phải là bệnh biến chứng hoặc di chứng. Nàng nâng chán, thấp giọng nói, là Long tộc phát tình kỳ đến. Sau khi thành niên, thuần huyết Long tộc rất nhanh liền hội nên đón lần thứ nhất phát tình kỳ. Nếu như phát tình kỳ chậm chạp không đến, đã nói lên thân thể có vấn đề, không có phát dục tốt. Chỉ có phát tình kỳ đúng hạn đến lại hết thể bình thường, mới nói rõ thân thể thật phát dục hoàn toàn. Linh Diệu mặt tái đi, lẩm bẩm nói, thế nhưng là chủ thượng bên người hiện tại chỉ có nữ quân. Hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía anh Vu, run thanh âm hỏi, anh Vu, Long tộc phát tình thời điểm hội giữ lại thần trí sao? Anh Vu cho mày, thở dài, ta cũng không rõ ràng. Nhưng năm đó chiến thần cùng thần nữ điện hạ lần thứ nhất phát tình kỳ đến thời điểm, dòng dã 3 tháng đều không có xuất quan gặp người. Linh Diệu mặt triệt để nguy. Xong. Phải là chủ thượng thật đối với nữ quân làm ra cái gì, khỏi cần phải nói, nữ quân 8 người ca ca đều có thể xé xuống ta. Anh Vu, cho nên chúng ta hiện tại phải nhanh đi yêu giới tìm được chủ thượng. Linh Diệu mặt mũi tràn đầy sụp đổ thân sắc, nhưng chúng ta cũng không biết chủ thượng cụ thể ở đâu. Anh Vu nhàn nhạt liếc hắn một cái, có loại đàn gậy hai châu cảm giác bị thất bại, đương nhiên là xem bói, một chỗ tìm, phải tìm đến lúc nào. Linh Diệu nghe vậy, lập tức khẩn trương ngăn lại nàng, nghiêm túc nói, anh Vu, ngươi không thể lại xem bói, ngươi bây giờ thân thể không thể đón thêm bị bất luận cái gì phản vệ cùng di chứng, lại tiếp tục, ngươi thật sẽ chết. Anh Vu tỉnh táo vung đi tay của hắn, bước chân càng không ngừng tiếp tục đi lên phía trước, ta biết, trong lòng ta nắm chắc. Linh Diệu mở mịt nhìn xem nàng, vô ý thức theo sát lấy nàng, không hiểu ra sao mà hỏi thăm, vậy ngươi? Anh Vu lời ít mà ý nhiều, đi yêu giới, tìm trưởng tỷ. Linh Diệu bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga. Anh Vu tỷ tỷ Quỷ Phương Diễm ngay tại yêu giới, hơn nữa đã chờ đợi hồi lâu, luận quen thuộc độ, khẳng định vẫn là Quỷ Phương Diễm quen thuộc hơn yêu giới. Càng quan trọng hơn là, Quỷ Phương Diễm cũng là Vu tộc, cũng sẽ xem bói, nghe nói xem bói năng lực cực mạnh. Linh Diệu hiểu ra, nhìn xem anh Vu ánh mắt mang lên sùng bái. Không hổ là anh Vu, suy nghĩ sự tình vĩnh viễn là như thế toàn diện. Phát giác được hắn tầm mắt anh Vu, vẫn là tìm một cơ hội đem hắn tiến đến thanh câu đi, cùng hắn ở lâu, cảm giác chính mình trí lực đều sẽ hạ xuống. Anh Vu một nghiêm mặt, không muốn lại để ý đến hắn, trực tiếp hướng yêu giới mà đi. Linh Diệu theo thật sát nàng đằng sau, chỉ mong có thể tới kịp, anh Vu nghĩ, nhất định phải đuổi tại chủ thượng hoàn toàn phát tình lúc trước, đem hắn mang rời khỏi nữ quân bên người, nếu không tiếp xuống tình huống liền nàng đều không thể đoán trước. Yêu giới, giã ngoại hoang vu một chỗ trong sân động, chính lộ ra vàng ấm sáng ngời. Phong Ngọc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hết sức chuyên chú mà nhìn xem Hồ Cựu Thanh cầm sâu nướng mảnh, dành ngón tay. Hắn còn nhớ rõ ấm áp lòng bàn tay xẹt qua lân phiến cảm giác, tê dại một mảnh, thương, phục cực kỳ. Trong thân thể bỗng nhiên lại luồn lên một luồng ngọn lửa, ngọn lửa càng ngày càng nghiêm trọng, càng cháy càng mạnh, đốt Phong Ngọc thậm chí đều có mấy phần không thanh tỉnh. Hắn khống chế không nổi ngã trên mặt đất, thân thể căng cứng, gấp rút thở phì phò, đầu ngón tay lộ ra, chặt chẽ chế trụ mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đào ra mấy cái động. Hồ Cựu Thanh chú ý tới dị thường của hắn, lập tức thả ra trong tay sầu nướng, lo lắng tới dịu hắn, khẩn trương nói: "A Ngọc, ngươi thế nào?" "A Ngọc." Tiểu Kim Long thân thể nóng hổi, hai mắt nhắm nghiền, đối nàng hỏi thăm một điểm phản ứng đều không có. Hồ Cựu Thanh càng sốt ruột, tăng lớn thanh âm kêu gọi hắn: "A Ngọc, A Ngọc, ngươi có thể nghe được ta nói lời nói sao?" "A Ngọc, A Ngọc, ngươi nghe được về ta một tiếng." Nhưng cho dù nàng như thế nào gọi, trên mặt đất Tiểu Kim Long đều đối nàng lời nói không có phản ứng, chỉ là thân thể càng ngày càng bỏng. Đột nhiên, Tiểu Kim Long trên thân kim quang đại phóng, chiếu toàn bộ u ám sơn động sáng như ban ngày. Một giây sau, thân thể của hắn bỗng nhiên cùng thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, nhỏ mà mini đáng yêu thân thể nhanh chóng lớn lên, lân phiến từ to bằng móng tay biến thành to bằng cái thớt, dày đặc phi thường, còn hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, còn không có cánh tay thô Tiểu Kim Long liền trưởng thành cơ hồ có thể che khuất bầu trời to lớn cự vật, trực tiếp nứt vỡ sơn động, trên người kim quang đem xung quanh khu vực chiếu sáng như ban ngày. Bốn chảo Kim Long mở rộng ra thân thể, vung đi bụi đất, lộ ra bản thể, rực rỡ Kim Long đồng yên lặng nhìn chằm chằm đứng thẳng tinh tế thiếu nữ. Nàng thanh tịnh ngân đồng bên trong bị to lớn Kim Long chiếm hết, con mắt chỗ cùng trong tầm mắt tràn đầy đều là hắn. Hồ Cựu Thanh không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy, đối mặt với hình thể to lớn ứng long hoàn toàn thể, đối mặt với che khuất bầu trời cự hình long rực, đối mặt với thẳng tắp đứng ở trước mắt hai cây so với nàng người còn cường tráng trụ lớn, đối mặt với chung quanh một đống đá vụn phế tích, trực tiếp động. Tác giả có lời nói, đổi xong. Đề nghị một lần nữa xem, bởi vì mới tăng một chút tình tiết ổ bộ GS, ước la ừm bà bối, quang minh thần bên trong dê cùng bốn hải tử, nhân thiết đồ đã ra ngoài rồi, tại vờ bờ một cái mập đầy sao thu, cảm thấy hứng thú bảo bối có thể đi khang khang.